Chương 1, thượng tiên có đức hiếu sinh người đăng, nhẫn xỉn nhờ ạt mộng thượng tiên có đức hiếu sinh, điểm này xuyên qua sống lại mà đến ứng thai tràn đầy cảm xúc. Xuyên qua sống lại mà đến ứng thai, chính là ứng thai, hắn là một cái người, chỉ là hắn bây giờ trải qua không gọi ứng thai, hắn cứ gọi Đoàn Thiên Đức. Ứng thai là một người hiện đại, hắn là một cái không hôn chủ nghĩa giả, càng không có một cái phải làm phụ thân giác ngộ. Có một ngày ở hắn trên đường về nhà gặp phải một cái xem bói, nói hắn nhất định phải trở thành giống như Chu Văn Vương nhiều tử nhiều tôn tồn tại, còn đưa cho hắn một cái đĩa CD. Ứng thai nhìn vậy coi như quái một mặt hèn mọi cười, liền biết trong này nhất định không phải cái gì hảo hàng. Liền hắn nghĩa chính luôn từ chối này người hảo ý, cùng sử dụng 10 khối tiền mua lại nó. Trước khi đi nhìn này người một mặt thâm ý cười, ứng thai luôn cảm thấy trong này bất lương nội dung nhất định rất đặc sắc. Chỉ là, về đến chính mình phòng đi thuê sau đó hắn đột nhiên cảm giác thấy mình bị sái, cái gì đặc sắc nội dung, ở trong đó bất quá là rất thông thường mỹ đế suốt tơ hẹ rột điện ảnh. Như cái gì, Virgin ạ lão, nha, suốt bản, đây, ạ bản chờ. Này còn là một hợp hành trang bản, chỉ là hợp cùng nhau quá nhiều chứ. Dạ Miên buông ngộng, thằng nghe được nửa đêm có người gọi cứu hỏa, tỉnh lại sau giấc ngủ, ứng thai liền đến nơi này. Cái này, xa điêu anh hùng chuyện, thế giới, hiện tại hắn cứ gọi Đoàn Thiên Đức. Hắn chiếu một cái tấm gương, liền phát hiện hắn bây giờ, cùng trước kia chính mình cũng khác, như thế tuổi trẻ, như thế tướng mạo, như thế thân cao. Lẽ nào hắn cũng không phải xuyên qua sống lại đến Đoàn Thiên Đức trên người, mà là trực tiếp đổi thành thân thể, ở trên thế giới này thay thế Đoàn Thiên Đức cái này người. Cũng không phải không thể, bởi vì hắn căn bản cũng không có Đoàn Thiên Đức ký ức, như vậy hắn lại là làm sao biết những này đâu. Đáp án liền ở trong đầu hắn đĩa CD trên, điểm thứ nhất, ký chủ có thể chọn đọc đĩa CD biết được trước mắt thế giới nội dung vở kịch hướng đi. Điểm thứ hai, ký chủ có thể căn cứ nội dung vở kịch tiến độ giải tỏa đĩa CD trong anh hùng năng lực cùng trí tuệ. Điểm thứ ba, ký chủ nhất định phải ở nội dung vở kịch kết thúc trước nhượng thế giới nhân vật chính ở bên trong tâm thừa nhận ngươi là hắn phụ thân, mới có thể ly khai thế giới này, tiến vào dưới một thế giới, bằng không, hồn phi phách tán. Ha ha, vẫn đúng là không phải đồ gì tốt đâu. Hẳn phải biết hiện tại chính là Đoàn Thiên Đức được Hoàn Nhan Hồng Liệt chi mệnh đi bắt Quách Dương hai người sau đó, lúc này Quách Khiếu Thiên đã chết. Dương Thiết Tâm rất ngay, bao tích nhược bị Hoàn Nhan Hồng Liệt mang đi, mà Quách Tĩnh Mẫu thân Lý Bình nhưng là bị chính mình dẫn theo trở lại. Chính mình phải làm sao? Chẳng lẽ muốn noi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt giúp người khác nuôi dưỡng nhi tử, cho mình đeo đỉnh đầu đại đại nón xanh, sau đó nhân ra chồng trước đến rồi, lại đem mình đương nhiệm lao bà mang đi. Bất quá, Quách Khiếu Thiên trải qua chết rồi, so với giả chết Dương Thiết Tâm đến, chính mình hay là muốn bảo hiểm nhiều lắm. Nhưng là, nhân ra Hoàn Nhan Hồng Liệt là dựa vào lừa gạt, chính mình đâu? Lý Bình biết rõ ràng chính mình là nhân ra giết phu kẻ thù. Ai, thực sự là nan giải. Ai bảo ta chỉ có phạm nhân trí tuệ đâu? Ken, trước mắt tiến độ, có thể giải tỏa anh hùng, bạt mạn. Hả? Bạt mạn, cái này ngược lại cũng đúng một cái rất lợi hại suốt tơ hệ rột, hắn dựa vào trí tuệ của chính mình cùng khoa học kỹ thuật đến đả kích tội phạm. Đặc biệt là hắn này một thân công nghệ cao trang bị. Ngày đáng tiếc chính mình không có. Vì lẽ đó ứng cai giải tỏa cũng chỉ là bạt mạn trí tuệ cùng hắn đơn đả độc đấu năng lực. Hiện tại, nếu như Khâu Sử Cơ còn không có tìm được chính mình tốt nhất là mang theo Lý Bình đi xa đại mạc. Nhưng là, trên thực tế, mình đã bị Khâu Sử Cơ tìm tới. Hiện tại ẩn thân với mình này tiện nghi bá phụ chỗ ấy. Tiện nghi bá phụ là cái hòa thượng, tuy nói người xuất gia lục căn thanh tịnh, nhưng là bá phụ đối với chính hắn một cháu trai vẫn tính quan tâm. Trải qua tìm Giang Nam thất quái đến vì chính mình đối kháng Khâu Sử Cơ, vào lúc này không chừng đều ở ra Hưng Yên Vũ lâu đánh tới đến rồi. Chẳng lẽ mình cũng phải như nguyên chứ trong như thế, Khâu Sử Cơ giết đến tận cửa, cùng Giang Nam thất quái lưỡng bại câu thường, sau đó tiện nghi bá phụ cũng theo đương mệnh, mà chính mình nhân cơ hội thoát thân, trái lại bị Lý Bình chạy thoát, này chính mình liền không còn đường tra hy vọng. Hồn phi phách tán, bất quá bốn chữ. Nhưng là ai cũng không muốn lĩnh hội hình phạt. Đầu tiên, muốn thay đổi Lý Bình thái độ đối với chính mình. Nếu như nàng chưa từng thấy chính mình cũng còn tốt, còn có thể làm ra một bộ chính mình chỉ là vâng mệnh ở người, kỳ thực nội tâm cũng rất hổ thẹn dáng vẻ. Nhưng là, chính mình dọc theo con đường này đối với nàng không đánh tức mắng, này ấn tượng phải như thế nào quay lại, nếu như hiện tại chính mình đột nhiên thay đổi thái độ, nàng ngược lại hội cảm giác mình có cái gì mưu đồ, nếu như mang theo một điểm lĩnh ngọn, thì càng sẽ cho người cảm thấy buồn nôn. Một bên suy nghĩ, hắn xuất môn, hướng đi giam giữ Lý Bình này thiệt phòng. Con gõ cửa là một người hiện đại quen thuộc, bất quá hắn lập tức phát hiện y theo Đoàn Thiên Đức như vậy một cái binh bĩ tới nói, hắn mới sẽ không như thế làm, liền hắn một cước đạp mở cửa. Thiện phong giường trên, ngồi một cái bị trói gô ăn mặc quân vạt áo mũ giáp nữ tử, miệng của nàng bị vải trắng ngăn chặn, trong mắt của nàng bắn ra cừu hận hỏa diễm, trên khuôn mặt lạnh lẽo có cáo bẩn. Nàng nhìn thấy Đoàn Thiên Đức đi vào, lập tức đứng ngồi không yên, trong miệng ô ô nhìn như vậy thê thảm dáng dấp Lý Bình, ứng tai có chút nhẹ dạ, đưa tay ra đem chặn ở trong miệng nàng vải trắng lôi xuất đến. Trong miệng nhưng nhắc tới xú ký nữ, phiền chết rồi. Nhưng là Lý Bình miệng mới vừa có thể mở miệng liền lập tức hô cứu mạng a, cứu mạng. Đùng một tấm đại thủ đánh vào nữ nhân trên mặt, nàng té ngã ở giường trên, nửa kia mặt cũng nặng nề ngã tại trên giường. Nàng không có lên, chỉ là tàn nhẫn tiếng nói ngươi có dũng khí giết ta a, giết ta. Mấy ngày này nàng là chịu đủ lắm rồi. Ứng hai nhíu một cái mi, đưa tay kéo lại nữ nhân tóc, nhưng vô dụng lực, lạnh lùng nói ngươi liền muốn chết như vậy. Vâng, nếu như ngươi không giết ta, chờ hai tử của ta lớn hơn rồi, ta nhất định sẽ làm cho hắn giúp phụ báo thù. Lý Bình hơi phiến diện đầu, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ánh mắt oán độc kia đánh vào ứng cai trên người, hắn không khỏi cao mày. Ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội này sinh ra? Phải nói đem Lý Bình thân thể lan tới, giơ chân lên, hướng về phía nàng cái bụng, liền muốn hạ xuống. A, không nên, không nên. nữ nhân thê thảm mà đều, đối với nàng bây giờ tới nói, trong bụng hài tử là nàng duy nhất dựa vào. Chết thì thôi, nhưng là nếu như không có hài tử, nàng thật sự không biết chính mình sống sót có ý nghĩa gì. Ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu, lao đến từ tử, lúc này tam tòng tứ đức nhưng là thâm nhập lòng người, đặc biệt là đàn bà chi tâm. Ứng Thai nhìn nữ nhân hiện tại mang theo trạng thái điên cuồng, không khỏi thổ thức, từ địa si đi bên trong chiếm được, nàng dọc theo con đường này chịu đựng các loại đánh chửi, đều chưa từng xin tha, cũng chưa từng đã khóc, tuy rằng nàng bây giờ cũng không có xin tha, nhưng là này trong mắt có ánh, rõ ràng là nước mắt, nàng khóc. Ứng Thai phản nhưng không biết nói thế nào, giơ lên chân lơ lửng giữa trời, hắn lặng lặng mà nhìn nàng khóc. Chờ các loại, khóc, khóc, có. Ứng Thai đem chân buông ra, ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi nữ nhân này nhưng là khóc, ta còn tưởng rằng ngươi là tảng đá làm đâu. Lý Bình kỳ quái nhìn Đoàn Thiên Đức, lẽ nào hắn nhiều ngày như vậy bắt nạt chính mình, chính là muốn để cho mình khóc? Như vậy nàng ngược lại không khóc, khóc nức nở mấy lần, liền nhịn xuống nước mắt. Ngươi đều có thể lấy lại bắt nạt ta, ta chắc chắn sẽ không lại khóc, lại xin khoan dung. Lý Bình nghe được Đoàn Thiên Đức chảo phúng, kỳ thực đối với vừa nãy chính mình cũng có chút xấu hổ, chính mình làm sao hội như vậy, một điểm không có cốt khí. Bắt nạt ngươi, lao tử là đồng ý bắt nạt ngươi sao? Nhìn Đoàn Thiên Đức bộc lộ bộ mặt hung ác, Lý Bình ở trên giường lui về phía sau. Thứ Ứng Thai lạnh rên một tiếng, quay người lại nắm lấy một cái bình hoa, một cái ngã xuống đất. Nhớ ta Đường Đường đại tống chỉ huy sứ, không nói tiền đồ tự cầm, tốt xấu cũng là đại tống quan quân, dựa vào cái gì muốn nghe cái gì đại kim sáu mệnh lệnh của vương gia? Hắn gấp đến độ trên đất dậm chân a, đây là một thế đạo gì? Lý Bình nghe hắn ý tứ trong lời nói, hảo như trong này còn có cái gì ẩn tình. Đại kim lục vương gia, chẳng lẽ còn cùng người kim có quan? Lý Bình con mắt trừng trừng mà nhìn Đoàn Thiên Đức, đồng nhiên nam nhân phát hỏa, lại cầm lấy một cái bình hoa, thật không có ném xuống đất, chỉ là dùng bình hoa chỉ vào nữ nhân. Nhìn cái gì vậy? À, đều do các ngươi, đều là chồng ngươi minh đệ vợ hắn quá đáng ghét, câu dẫn đại kim lục vương gia, liên lụy các ngươi một gia không nói, còn liên lụy lão tử. Bao tích được. Nàng câu dẫn đại kim lục vương gia. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi nói bậy, giọng của nữ nhân khàn khàn, như hổ cái gầm nhẹ. Ồ, nay cũng kỳ, ngẫm lại lục vương gia là nhân vật dạng gì, nếu như không phải cái kia kỵ nữ câu dẫn lục vương gia, nhân gia năng lực yêu thích nàng, một cái ở nông thôn nữ nhân. Ứng Hai một mặt khó có thể tin vẻ mặt, lại liên tiếp lui về phía sau vài bước, cầm bình hoa tay run lên mấy lần. Lý Bình không biết thế nào cảm giác này người hẳn là không nói dối, coi như không phải như hắn nói tới giống như vậy, vậy cũng nhất định cùng Bao Tích Nhược có quan. Vậy thì như thế nào, ngươi cái này người kim chó săn, không xứng chỉ trích người khác. Lý Bình cứ việc trong lòng tin bảy, tám phân, ngoài miệng hay vẫn là không tha người. Ha ha, ha ha, nam nhân có chút điên cuồng mà cười đi, hắn chó săn, này chết tiệt triều đình, lao tử là người tống quan lại không phải người kim quan, bên trên người muốn lấy lòng người kim, liền để lao tử đi làm. Mẹ, còn có ngươi, ngươi trượng phu cùng huynh đệ của hắn một mực cùng người mang tội giết người giao du, vừa vặn cho bọn hắn bắt người cớ, không phải vậy lao tử còn không dùng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Lý Bình lại lạnh lùng đến rồi một câu, ngươi không cũng là vì mình tiền đồ. Được rồi, Ứng Thai có mấy phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Hắn lần thứ hai đem trong tay bình hoa rơi trên mặt đất tiền đồ, từ vừa mới bắt đầu ta liền phải biết, ta vừa đến Nưu Gia thôn sẽ không có tiền đồ. Lần này Đoàn Thiên Đức hảo như đem trong lòng hỏa đều tắt xong, mở ra nam nhân ngồi trên mặt đất, mặc kệ trên đất mảnh vỡ. Nhìn như vậy một đại nam nhân liền như thế khóc, Lý Bình trong lòng có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi một đại nam nhân, còn khóc cái gì? Mất mặt hay không? Ném cái gì người, trước ngươi không phải đều khóc? Ừ, ta dọc theo con đường này đã sớm muốn khóc, nhưng là nhìn thấy một mình ngươi nữ tác nhân ra đều không khóc, ta làm sao có thể khóc đâu? Lần này, ô, lần này ta luôn có thể khóc cái sảng khoái, ô. Lý Bình nghe được hắn không khỏi ngẩn ra, nguyên lai hắn như vậy bắt nạt ta chính là vì nhượng ta trước tiên khóc, miễn cho ở trước mặt ta mất mặt. Nói như vậy, không khỏi cảm thấy thật tốt lời, cũng thật là, thực sự là tính trẻ con. Ý cười vừa tới trên mặt, liền phát hiện trên mặt một trận đau rát, chuyển tức trên mặt lại xuất hiện căm ghét vẻ mặt. Thấy nữ nhân không có lại hỏi dò ý tứ, Ứng Thai liền bắt đầu khóc tố lên, cũng không biết ta trong nhà già trẻ hiện tại thế nào rồi. Ô ô, trong nhà già trẻ. Lý Bình đến tột cùng là đàn bà nhẹ dạ, liền an ủi, ngươi là quan quân, ngươi trong nhà già trẻ tự nhiên có người chăm sóc, nếu không nữa thì ngươi cũng có thể đi trở về nhìn đâu. Đương nhiên nàng cũng không phải thuần túy mềm lòng, nếu như có thể đem Đoàn Thiên Đức hốt du trở lại, nàng cũng có thể nhân cơ hội thoát thân. Ngu xuẩn nam nhân một tí ngồi thẳng người quát lớn, đạo ta nếu là trở lại, ta một gia lão tiểu khẳng định là mất mạng. Đây là vì sao? Ha ha, nam nhân lập tức bình tĩnh lại, vốn là ta chỉ là muốn bắt bọn hắn hạ ngục, một có thể thỏa mãn lục vương gia yêu cầu, cũng có thể lập một cái công lao, chỉ là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới chồng ta các nàng hội phản kháng. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng, lý có trào phúng. Nam nhân không có biện giải, đây chỉ là một phương diện, còn có chính là ta binh có vấn đề, ta cũng không có nhượng bọn hắn bắn cùng, khi đó ta liền biết, đại kim vương gia cũng không muốn lưu lại người sống, vì lẽ đó ta nhất định phải sớm tính toán. Kỳ thực đương nhiên Dương Thiết Tâm che chở Lý Bình đạo tẩu, nàng cũng không có thấy rõ chuyện về sau. Vậy ngươi liền bỏ lại thân nhân của ngươi chính mình chạy sao? Ngữ khí rất lạnh, như là đến từ hàn băng địa ngục. Không, chỉ có ta sống sót, hơn nữa, không bị tìm tới, thân nhân của ta mới an toàn, bọn hắn cũng sẽ sợ ta cá chết lưới rách. Ha ha, cá chết lưới rách, ngươi không phải cũng nói rồi mà, nhân ra là đại kim lục vương gia hội sợ ngươi. Lý Bình nói nhìn thấy nam nhân chào phúng cười, không khỏi dừng một chút, sau đạo Bao Tích Nhược, là bởi vì Bao Tích Nhược, nàng khả năng cũng không biết tất cả những thứ này hậu trường là ai. Vẫn không tính là quá buồn. Thanh âm của nam nhân lạnh lùng nhưng rất thẳng. Nàng chợt phát hiện đang phát tiết qua đi nam nhân, rất là lý trí, rất là bình tĩnh, cũng đồng dạng quan tâm thân nhân của chính mình, chỉ là so với Thiên Ca đến, người này phải tỉnh táo nhiều lắm. Ứng Thai cũng rất vui mừng, Lý Bình chỉ là một giới đàn bà, chỉ là bị hắn này có lẽ có người thân cho lừa gạt, không thể không nói, nhân sinh như hí. Nếu bàn về hành động, này trên đời này ai có thể hơn được những cái kia che mặt anh hùng đâu. Chương 2, cô nam quả nữ hướng về đại mạc người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng ngoại diện vang lên một mảnh tiếng đánh nhau. Lại là này chết tiệt đạo sĩ thúi. Phá hoại kế hoạch của ta, nhỡ ta chỉ có thể thẳng thốt mà chạy, không kịp mang đi ta người nhà, hiện tại lại tới nữa rồi. Nam nhân hảo như là ở bán giận cũng hảo như là đang giải thích. Lý Bình cảm giác hẳn là Khâu Sử Cơ Khâu đạo trưởng tới cứu nàng, liền muốn đi ra ngoài, chỉ là vừa đứng lên đến liền bị người ngăn cản. Ngươi làm gì thế đi? Ứng Thai cau mày hỏi. Khâu đạo trưởng tới cứu ta, ngươi tránh ra. Ngươi đi ra ngoài, ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không nói. Ta không tin ngươi. Bầu không khí lập tức trầm mặt lại. Ngoại diện tranh đấu đến càng hung, thỉnh thoảng có đại đỉnh rơi dụng âm thanh, cũng có binh khí va chạm âm thanh. Trong phòng, nữ nhân như là kìm nén một hơi, không nói lời nào, cuối cùng vẫn là nam nhân mở miệng lại nói, ngươi đi ra ngoài thì lại làm sao? Khâu đạo trưởng có thể cứu ngươi nhất thời, có năng lực liền ngươi một đời, lẽ nào ngươi còn có tái giá cho Khâu đạo trưởng không được? Phi Lý Bình luôn cảm thấy nam nhân có vấn đề, thế nhưng ở hắn nói mình chẳng lẽ muốn tái giá thời điểm, nàng đỗ nhiên cái gì đều không để ý, tên khốn kiếp này. Ta chính là không lấy chồng Khâu đạo trưởng, cũng sẽ không gả cho ngươi. Ứng Hai sắc mặt đột nhiên có chút quái lạ. Kỳ thực Lý Bình ý nghĩ không sai, mà chính nàng cũng cảm giác được, không phải vậy hắn mang theo chính mình làm gì. Nhìn Đoàn Thiên Đức kinh ngạc vẻ mặt, Lý Bình nhất thời phát hiện người đàn ông này, trên mặt kỳ thực rất trắng, dù sao hẳn là từ hiện đại đến, so với cổ đại ở nông thôn nông phu mà nói, xác thực rất trắng. Ngoại diện tiếng đánh nhau bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Ồ, lưỡng bại câu thương, hơn nữa ta có con tin ở tay, chúng ta có thể lý khai. Con tin sao? Đó là, Quách Đại Tẩu. Khâu Sử Cơ trong Giang Nam thất quái độc, ngồi dưới đất không đứng lên nổi. Mà Giang Nam thất quái cũng đều bị thương, ngã trên mặt đất, hơn nữa Ứng Thai có con tin ở tay, bọn hắn cũng không dám sảng bậy. Đoàn Thiên Đức hòa thượng bá phụ ngón tay run rẩy chỉ vào Ứng Thai nói rằng ngươi lại gạt ta. Ứng Thai mang theo Lý Bình chậm chậm rãi đi tới, hắn muốn có thể cứ vậy rời đi, nhưng là hắn nhưng không nghĩ như thế, tuy rằng hắn giải khóa bạt mạng trí tuệ, nhưng không có kế thừa bạt mạng tính cách. Khâu Sử Cơ, ngươi mưu sát mệnh quan triều đình, còn dám bắt giữ, lẽ nào ngươi sẽ không có sai sao? Ứng Thai đại nghĩa lâm nhiên nói. Ha ha, bản đạo giết chính là hắn gian, thập nhân. Trái lại là các ngươi những này làm quan, liên lụy vô tội. Khâu Sử Cơ suy yếu vô lực, ngồi dưới đất, khí thế cũng không phải nhược. Ứng Thai nhìn chung quanh một tuần cười nói hiệp chi lấy vũ vi phạm lệnh cấm, như trên đời này sự tình, cũng có thể như trong trốn giang hồ nhanh như vậy ý ân cửu, như vậy chẳng phải là lộn xộn. Giang Nam thất quái nặng nhất, coi trọng nhất giang hồ quy củ, cái gọi là quy củ, tự nhiên không có thể tùy ý đặt lên, huống chi là luật pháp. Nói đến liên lụy vô tội, ngươi Khâu Sử Cơ là nhất, Nưu Gia thôn Quách Dương hai người bản vô tội quá, cũng là bởi vì ngươi, chịu khổ mới khó. Ứng Thai mới vừa nói xong, Khâu Sử Cơ liền ngồi dưới đất thấp giọng nói là ta liên lụy bọn hắn. Không, ngươi còn không có làm rõ, không phải ngươi liên lụy bọn hắn, mà là vốn là ngươi hại bọn hắn. Khâu Sử Cơ mắt hổ trừng. Ừ, ngươi còn không biết, ngươi sai lầm lớn nhất không phải kết bạn Quách Dương hai người, mà là để cho chạy người Kim Vương ra. Ta liền không hiểu, nhiều như vậy hắc y nhân, ngươi làm sao một mực liền để cho chạy người Kim Vương ra đâu? Nghe Ứng Thai giọng hoài nghi, Giang Nam thất quái cùng nhân không khỏi hướng về Khâu Sử Cơ nhìn sang, trong ánh mắt rõ ràng có nghi vấn. Điều này làm cho Khâu Sử Cơ khó có thể tiếp thu, hắn cá tính ngay thẳng, lúc này liền muốn lập lời thề, nhưng vào lúc này Ứng Thai một câu ta biết đạo trưởng, nhờ Khâu Sử Cơ đột ngột sinh ra chi kỷ cảm giác. Vì lẽ đó, đạo trưởng diệt cỏ tận gốc, có thể coi là ngươi giết người Kim Vương gia, người Kim lại có bao nhiêu thiếu Vương gia, ngươi giết lại đời sao? Ngươi đúng là xính nhất thời nhanh chóng, nhưng không có đoàn kết có thể sức mạnh đoàn kết, vì lẽ đó chịu khổ đều là địa phương bị ngươi liên lụy người, điểm này Giang Nam thất quái so với ngươi làm tốt lắm rồi. Đúng là Giang Nam thất quái nghe xong rất vui vẻ, đặc biệt là lão đại Kha Trần Ác, người mù nhắm hai mắt đạo quá khen, quá khen. Người này, Khâu Sử Cơ không có tức giận đến mất đi, vậy đánh đánh người còn kiêu ngạo như vậy a, vì lẽ đó, mới cần quân đội, vì lẽ đó, mới cần quốc gia, vì lẽ đó, mới cần luật pháp. Ứng Thai này ba tiếng hét lớn, nhượng luật pháp vượt lên quốc gia cùng quân đội bên trên, mà ngươi Khâu Sử Cơ còn dám phá hoại luật pháp, thật đúng là Khâu Sử Cơ nha. Ta có một câu nói, ngươi phải nhớ kỹ, không phải vậy ngươi còn sẽ liên lụy rất nhiều người, vậy thì là trừ bạo an dân, hiệp chi tiểu giả, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Được, nói được lắm. Không biết là Giang Nam thất quái khen, Đoàn Thiên Đức ba phụ cũng vui vẻ nở nụ cười, một loại cháu trai rốt cục lớn rồi cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Khâu Sử Cơ xấu hổ cúi đầu. Lý Bình nhìn về phía Ứng Thai ánh mắt cũng có biến hóa, liền như vậy, Ứng Thai nhân cơ hội mang đi Lý Bình, chỉ để lại đám người vẫn còn đang suy tư này tám chữ ý nhị. Quả nhiên, hiệp chi đại giả, ra mồm nhất độn a quá thật lâu, Khâu Sử Cơ phản ứng lại không đúng rồi, nếu như hắn thật giống hắn nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên, hắn vì sao lại lặng lẽ trốn cơ chứ? Quách Dương hai nhà đàn bà đó nhất định phải tìm tới, thất hiệp chúng ta lại xác định một vụ cá cược như thế nào? Được, là dạ hoang dạ ở ngoài, lửa trại sáng lên, nam nhân tại khảo một con thỏ hoang, nữ nhân hai tay bị trói ở phía sau, trải qua không ở là lúc trước chói gô dáng vẻ. Thỏ bị khảo đến khô vàng, nam nhân dùng đao mổ một khối, đưa cho nữ nhân mí môi, không mở miệng, nam nhân cũng không tức giận, tiếp tục thường thường trong miệng nàng cho ăn, thịt thỏ trên trải qua dính lên nữ nhân ngụm nước, nữ nhân như trước cắn chặt hàm răng. nam nhân không có đang tiếp tục, ngược lại là cầm khối này thịt thỏ phóng tới miệng mình lý, ăn đi. Sau đó sẽ nắm một khối, tiếp tục cho nữ nhân cho ăn đến, nữ nhân không ăn, liền ở nữ nhân ngoài miệng ma sát mấy lần, lại nhét vào chính mình trong miệng. Liên tiếp mấy lần. Nữ nhân trong lòng cảm thấy buồn nôn, ngươi đây là bắt ta miệng hương liệu, còn chẳng ăn. Ngươi có ý gì? Nữ nhân lạnh lùng tốt. Ngươi không ăn, ta cũng không thể lãng phí a. Nam nhân chuyện đương nhiên đạo. Ngạch, đem ra, ta muốn ăn. Ha ha, ngươi muốn ăn liền ăn à, đây chính là ta khảo, ngươi muốn ăn có thể, đem đồ vật tới đổi. Lần này nhượng nữ nhân khó khăn, chính mình thân không vật dư thừa, duy nhất một cây chủy thủ nhưng là phu quân di vật. Không bằng như vậy, ngươi đem tên ngươi nói cho ta, ta liền đem còn lại thỏ đều cho ngươi. Nữ nhân mang theo cáo bẩn trên mặt, lóe qua một tia không thích ta phu gia họ Quách. Này ta biết, ta hỏi chính là tên của ngươi. Nữ nhân túi đầu không nói, không khí trầm mặc không chờ một lúc. Nam nhân lại bạo phát, hắn một cước đạp lăn chính nướng thỏ, liền hỏa đều tắt hơn nữa, đưa tay bóp lấy nữ nhân cái cổ lão tử như vậy hảo ngôn hảo ngữ, ngươi lại còn không cảm kích. Ngươi bóp chết ta đi, khắc khắc, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi tên của ta. Nữ nhân mang theo khó khăn nói rằng, ánh lửa ở khóe mắt của nàng chiếu ra hào ánh. Khóc, nữ nhân này tại sao lại khóc? Hảo như nữ nhân không có nguyên lai kiên cường dáng vẻ, chỉ là nam nhân không biết, phần này hóng ánh có cái danh tự, gọi là thất vọng. Ha ha, nữ nhân tâm tư, liền ngay cả bắt mạn trí tuệ cũng khó có thể hoàn toàn đoán được. Đều là bởi vì ngươi, thỏ trên đều dính bụi. Nam nhân thả ra nữ nhân cái cổ, hoán giận nói. Sau đó nam nhân lại sẽ ngoại diện thịt thỏ cắt xuống, lưu xuất bên trong thịt thỏ đưa cho nữ nhân. Đừng nói ngươi lại không ăn. Nữ nhân nhìn nam nhân đưa tới thịt thỏ, không nói gì. Nam nhân bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lập tức bang nữ nhân mở ra dây thừng. Cho ngươi mở ra là ta thực sự không muốn cho ăn ngươi, ngươi có thể đừng nghĩ chạy trốn. Nam nhân tàn nhẫn tiếng nói. Nữ nhân này có thể đúng là đói bụng hỏng rồi, không để ý đến nam nhân, cầm lấy thỏ nướng liền bắt đầu ăn lên. Chỉ là một lúc, nàng phát hiện nam nhân lại cầm lấy những cái kia dính bụi bị hắn lột bỏ ngoại diện thịt thỏ bắt đầu ăn. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Đột nhiên nàng cảm thấy người đàn ông này kỳ thực rất đáng thương, nếu như hắn nói chính là thật sự, hắn bất quá là một cái bị người khác lợi dụng còn bị vứt bỏ công cụ. Chính hắn hiện tại cũng là có ra về không, không thể không bồi chính mình đồng thời lang thang. Chờ các loại, nói thế nào hắn là bồi chính mình, rõ ràng là hắn hại chính mình. Nhưng là lại nói ngược lại, hắn cũng là vâng mệnh ở người, hơn nữa đồng dạng cũng là muốn bị diệt khẩu người, cũng rất khổ, chính mình hận hắn, có phải là hận sai rồi. Nữ nhân nhìn nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà nhặt lên trên đất thịt thỏ ăn, trong mắt không có xem thường, trái lại có một loại không tên cảm động. Người này kỳ thực còn có thể, chính là tính khí quá xấu. Người chính là như vậy, nếu như có người vẫn đối với ngươi được, ngươi sẽ không cảm kích, chỉ có thể tập mãi thành quen, ngược lại là một cái người vẫn đối với ngươi không đánh tức mắng, như vậy hắn đối với ngươi mỗi một lần được, ngươi đều sẽ khắc trong tâm khảm. Ê, cho ngươi, ta một cái người cũng ăn không được. Nữ nhân cuối cùng lòng tốt. Lên mở, lão tử không cần ngươi đáng thương. Nam nhân quay mặt đi, nữ nhân hơi nghi hoặc một chút, nàng hảo như ở trong mắt nam nhân nhìn thấy nước mắt. Ngươi này người làm sao không phân tốt xấu? Nữ nhân vội la lên. Ngươi không cũng không phân tốt xấu sao? Nam nhân đạo. Mạch, còn giống như thực sự là một đôi không phân tốt xấu đâu. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa nữ nhân từ trong mộng thức tỉnh, một con mồ hôi, nàng hô hấp dồn dập, hảo như mơ tới cái gì chuyện đáng sợ. Nàng dựa vào ánh trăng, cầm lấy chùy thủ, đi tới Đoàn Thiên Đức ngủ say trước người. Tăng rút ra chùy thủ, hàn quang phân tán. Nam nhân hô hấp rất đều, hắn hảo như hoàn toàn không có phòng bị, hắn là thật sự ngủ. Nữ nhân quyết tâm, giơ chùy thủ lên, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới, nhưng là đâm tới một nửa, nữ nhân lại ngừng lại. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lời nói nam nhân, nhưng không có tỉnh lại. Hắn đang nói mơ, hắn cả người run rẩy, gấp gáp mà nói đừng tới đây. Đừng tới đây, ta hội chăm sóc tốt nàng cùng nàng trong bụng hải tử. Đừng tới đây, a, nam nhân đột nhiên ngồi dậy đến, nữ nhân kinh sợ thối lui vài bước, cây chùy thủ chứa. Ngươi ở chỗ này làm gì? Nam nhân sau khi tỉnh lại hảo như rất tức giận. Nữ nhân không có trả lời, đầy đầu đều đang suy nghĩ nam nhân nói mơ, hắn thật sự có hối cải tâm ý, hắn đúng là bị người lợi dụng, hắn lưu lại ta là vì chăm sóc chúng ta. Lại nghĩ tới hắn nói hiệp chi đại giả, nữ nhân tuy rằng không thông biết văn, thế nhưng hắn nói đạo lý hay vẫn là hiểu. Trước ngươi ở chùa Miếu Ly đối với Khâu đạo trưởng nói những câu nói kia, là ngươi chân tâm ý nghĩ sao? Hả? Nam nhân mới vừa tỉnh lại, có chút mơ hồ. Chính là muốn hỏi nội tâm của ngươi. Nữ nhân lời còn chưa dứt. Nam nhân cướp đường ngươi là muốn hỏi ta đến tột cùng là ra sao người. Nữ nhân không có nói tiếp, lặng lẽ cây chủy thủ cất đi. Ta vốn là một giới thư sinh, một lòng khảo thủ công danh, nhân khoa cử làm cao môn nắm giữ, bất đắc dĩ xếp bút nghiên theo việc bình nào, muốn ở trong quân có một phen làm, nhưng đáng tiếc triều đình mềm yếu, ta làm người tống quan quân nhưng cần nghe theo người Kim Vương gia chi mệnh. Ha ha, quốc gia, ha ha, triều đình, ha ha, luật pháp trên cánh đồng hoang nhấc lên một mảnh bị thương. Nam nhân mang theo thanh âm khàn khàn vang lên hồng ngọc giai trước, hỏi chuyện gì, phiên nhiên dẫn đi. Hồ trên biển, một đinh lâu lộ, bán phàm mưa bụi. Báo quốc không cửa không tự oán, để lúc đó có sách từ ai thổ. Quá thủy hồng đỉnh dưới hệ thuyền con, lư có thể luộc. Biên một túy, lưu con trụ. Ca một khúc, đưa con đường. Toàn diện giang nam giang bắc, muốn quy nơi nào. Thế sự xa xôi hồn chưa xong, thì giờ từ từ kim như thế. Thí nghiệm nâng đầu, nở nụ cười hỏi thanh thiên, thiên không nói gì. Nữ nhân không phải xuất tự thư hương tiểu thư, nàng sẽ không thưởng thức này từ trong là ý vị, bất quá báo quốc không cửa không tự oán câu này nàng đúng là rõ ràng. Hắn đang tôn sùng nhất luật pháp, bị những cái được gọi là giang hồ cao thủ tùy ý đặt lên, hắn kính trọng nhất triều đình, bị gian nhân nắm giữ, hắn đáng tự hào nhất quốc gia bị ngoại tộc tùy ý ức hiếp. Hắn một khang báo quốc nhiệt huyết chỉ có thể chuyển hóa thành đối với cuộc sống oán giận. Kỳ thực, hắn cũng rất khổ. Nữ nhân dần dần có chút rõ ràng. Không thể không nói, bạt mạng ngụy trang cùng trí tuệ nha, lập tức liền đem một cái người xấu hình tượng chuyển đã biến thành một cái tính khí không tốt của nhân. Sau đó có diễn biến thành một cái bởi báo quốc không cửa mà chuyển ở đối với cuộc sống sản sinh oán giận, tính khí tăng nhiều nhiệt huyết ái quốc nhân sĩ. Hảo, ngươi nếu tỉnh rồi, vậy thì tiếp tục chạy đi đi. Chương 3, đống người chết trong đỡ đẻ quách tính người đằng, nhẫn xịn nhờ ạt mộng không thể động, Lý Bình tự nói với mình nhất định không thể động. Chính mình hơi động, không chỉ có hội có lỗi với chính mình, có lỗi với chính mình hải tử, cũng xin lỗi trong bụng hải tử cha. Nàng khẩn nhắm hai mắt, làm bộ mình đã chết đi dáng vẻ. Không thể nắm, hẳn là tự nói với mình nhất định không thể nắm. Chính mình sờ một cái, nữ nhân liền cũng sẽ không bao giờ tin tưởng chính mình liền lại không có cơ hội trở thành quách tinh phụ thân, sẽ hồn phi phách tán. Hắn cương trực thân thể, làm bộ mình đã chết đi dáng vẻ. Một chỗ người chết, nhiều hai người bọn họ cũng không nhiều, sơn tặc một đường rong rổi mà qua, không có chú ý tới, hai người này còn có thể sống động thi thể. A, cuối cùng cũng coi như hôn đã qua. Lý Bình trước chịu đựng nam nhân đại thủ chụp nắm cùng dưới thân một trận đau đớn, suýt chút nữa không có kêu ra tiếng. May là giả chết chiêu này cũng thực không tồi, chỉ là này người ngã xuống giả chết thời điểm cũng không biết là quá mau hay vẫn là cố ý. Lại tuy nói này cùng nhau đi tới cũng mấy cái nguyệt, chính mình cũng không phải thị phi giết hắn không thể, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là đồng hành nữ nhân, làm sao có thể. A, nữ nhân lần này không lại suy nghĩ lung tung, đau quá, nàng muốn sinh. Nam nhân đứng ở nơi đó một tí không phản ứng lại nàng tại sao muốn kêu to, bất quá ở nữ nhân lần thứ hai la đau thời điểm, nam nhân lập tức rõ ràng. Hắn vội vàng xoay người, à, tiếng kêu thảm thiết một tiếng lại một tiếng, nghe hảo như không có khí lực. Lý Bình, ngươi hiện tại như thế nào, còn có lực sao? A, âm thanh tiếp tục vang lên. Quá một trận, giọng nữ lần thứ hai ngừng lại đi. Lý Bình, Lý Bình. Không có đáp lại. Nam nhân cũng lên, xoay người lại. Nhìn nữ nhân này trương mặt tái nhợt, nàng hảo như trải qua lại không có khí lực. Nữ nhân con mắt không nhúc đích, hảo như lập tức liền muốn chết đi. Lúc này một ý nghĩ xuất hiện ở nam nhân trong đầu, nếu như Quách Tĩnh cha mẹ đều chết rồi, này chính mình thu dưỡng hắn, cũng không nói cho hắn thật tình, như vậy, hắn liền chuyện đương nhiên thành làm con trai của chính mình. Cái ý niệm này chợt lóe lên, nam nhân cúi đầu hô Lý Bình, mau tỉnh lại, ngươi không phải muốn hải tử của ngươi giúp phụ báo thù sao? Ngươi đại cựu nhân ngay khi này, mau tỉnh lại nha. Ngươi nếu như không tỉnh lại, ta liền đào lên ngươi cái bụng, lấy ra ngươi hải tử, bắt hắn cho chó ăn. A, một tiếng cao vút giọng nữ. Nam nhân hiện tại cũng mặc kệ nam nữ chi phòng, cúi đầu nhìn hải tử khi nào xuất đến. Hắn thực sự không dám ở xoay người chờ. A, khốn nạn, khốn nạn. Nữ nhân xấu hổ kêu. Hoa, Quách Tĩnh, sinh ra. Ken, trước mắt tiến độ, giải tỏa anh hùng, vợ Jin ả lão. Nam nhân cắt đứt cổ nón, đem máu me khắp người là nam anh ôm vào trong ngực, dùng bố lau đi huyết, lại dùng mấy tầng bao bố lên. Ôm vào trong ngực, nam tử đột nhiên cảm giác thấy chính mình kỳ thực cũng không đáng ghét hải tử. Thả xuống hắn, cho ta. Nữ nhân trên đất lạnh lùng nói. Nam tử cúi đầu xuống, lập tức sợ hết hồn, chỉ thấy nữ nhân trên mặt tái nhợt mang theo rất lớn sợ hãi, một cái tay ly cầm một cây chùy thủ so với ở chính mình trên cổ. Không phải vậy, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Nữ nhân chính mình cũng không biết tại sao chính mình hội lấy tính mạng của chính mình uy hiếp hắn, thì tại sao sẽ cảm thấy hắn sẽ rất lưu ý tính mạng của chính mình, nhưng là vừa nghĩ tới hắn nói muốn bắt hải tử cho chó ăn sự tình, liền không tự chủ làm như vậy. Ngươi đừng kích động, cho ngươi, cho ngươi. Nữ nhân thả xuống chùy thủ, nam tử lo lắng dáng dấp gấp gáp, nàng cảm giác rất là được lợi. Kỳ thực, ta có một loại cảm giác, thật giống như ngươi ở sinh con thời điểm, đem ta cũng sống lại một lần. Nam tử ngồi xuống, nhìn nữ nhân ôm hải tử ấm áp hình ảnh nói rằng. Vì nữ nhân nghĩ đến vừa hành vi của hắn, trực giác một trận xấu hổ, chỉ là ở xấu hổ sau đó, lại là một trận không tên cảm động. Ở cổ đại có một loại thuyết pháp, nữ tử sinh sản thời điểm hội có máu đen, cổ đại cho rằng đây là cực âm khí đồ vật, dương tính nam tử tự nhiên nhìn thấy không may mắn. Chính là cái gọi là âm dương tương khắc. Vì lẽ đó nếu như nam nhân khác thấy có nữ nhân muốn sinh sản, tự nhiên lần đi rất xa. Mà hắn nhưng thủ ở bên người, chỉ sợ chính mình có chuyện, hắn một mình đến gánh chịu này không may mắn hậu quả. Chuyện như vậy, bình thường nam nhân coi như là thương yêu cũng không có như vậy tỉ mỉ, như vậy liều lĩnh. Phi Phi, chính mình làm sao nghĩ đến đây đến rồi, cái gì thương yêu, cái gì liều lĩnh, hắn coi như là đối với chính mình hữu tâm, cũng tuyệt không có như thế kiên định, hắn bất quá là bởi vì gián tiếp hại chết tiên ca hổ thẹn mới. Như vậy, thiên ca đâu? Hắn sẽ làm như vậy sao? Nàng không nghĩ tới. Thời đại hạn chế, tư tưởng một số thời khắc khó có thể thoại nguyện tự do, nhưng là nam nhân nhưng xưa nay không là cái thời đại này người. Ta đang nghĩ, tên của ta gọi Thiên Đức, lấy thượng tiên có đức hiếu sinh ý tứ, nhưng là ta một mực họ Đoàn, như vậy sao được, vì lẽ đó ta cảm thấy ta nên thay cái danh tự, liền cứ gọi hẳn là, như thế nào? Nữ nhân biết hắn cải danh nguyên nhân, bất quá là sợ lại bị kẻ địch tìm tới. Chỉ là, hẳn là, ta nghĩ xem đáng đời còn tạm được. Thanh âm nữ nhân rất nhẹ, nhưng mãn mang theo trào phúng. Người nam nhân hảo như lại tức rồi. Nữ nhân cũng là một mặt không phục mà nhìn hắn. Nam nhân nhìn xuống. Nữ nhân trong lòng một trận vui mừng, tuy rằng tính tình của hắn hay vẫn là như vậy không được, nhưng là khi hắn nhìn thấy hài tử cùng nhu nhược chính mình thời điểm, hay vẫn là lóe qua đau lòng vẻ mặt. Nữ nhân có lòng tin, cái này kiêu căng khó thuần, tính khí táo bạo nam nhân, cuối cùng sẽ ở mình cùng hài tử dưới ảnh hưởng càng ngày càng dịu ngoan. Ngạch, nói mình đây là đang suy nghĩ gì đâu. Ứng hai nam nhân trên mặt lóe qua một tia thoải mái, hẳn là trải qua chết rồi, chính mình là xuyên qua mà đến Đoạn Thiên Đức, mà Đoạn Tuyệt Thiên Đức thực sự không phải là mình bản ý, như vậy sau đó chính mình liền thuận theo thiên ý vào lúc này, một ít Mông Cổ dân chăn nuôi trải qua nơi này. Nam nhân nhìn nữ nhân ôm hài tử này phó dáng rất yếu ớt, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Nam nhân đi tới đi qua nơi này dân chăn nuôi bên người, muốn cùng bọn họ đồng hành, cũng thuê đỉnh đầu lều vải. Mấy vị, tại hạ có lễ, tại hạ tên là Ưng Thai, tự thiên hành, gặp rủi ro đến đó, mà bên trong người vừa sinh sản, hy vọng các vị thu nhận giúp đỡ chúng ta mở ra, thuê đỉnh đầu lều vải cho chúng ta, khối ngọc bội này làm báo đáp. Trong nháy mắt nam nhân lại vì chính mình lấy tự, Ưng Thiên Hành, thuận theo thiên ý làm việc, bọn hắn một đường lang thang mà đến, nơi nào có tài vật gì, ngọc bội cũng là tiền thân tổ truyền đồ vật mới lưu đến hiện tại. Bất quá ngọc thể thông suốt, thực tại không sai, hơn nữa nam nhân lễ nghi chủ đáo, khiến người ta khó có thể soi mói. Chỉ là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Nhân gia không thông hán ngữ, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Nữ nhân ở một bên nhìn, vốn là nghe được nam nhân tự xưng là chồng của nàng thời điểm, còn muốn mở miệng giải thích, chỉ là đang nhìn đến nhân gia một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, mà nam nhân cũng là lúng túng đứng tại chỗ, không có cách nào thời điểm, nàng lại nhịn không được bật cười. Kỳ thực, nam nhân cũng không cần như vậy, người Mông Cổ vốn là nhiệt tình hiếu khách, nhìn thấy nữ nhân mới vừa sinh sản xong dáng vẻ, cũng đã có mấy cái dân chăn nuôi nữ nhân đem nàng nâng dậy đến rồi. Đêm đó, bọn hắn liền vào ở nơi đó nhất đại lều vải, đương nhiên người Mông Cổ lại nhiệt tình hiếu khách cũng sẽ không như vậy, đây là hẳn là chính mình dùng chính mình khối này ngọc đổi lấy. Cái này mà nguyên bản chủ nhân đi qua Trung Nguyên, sẽ nói tiếng Hán, cũng nhận ra này ngọc bà bối. Trong lều vải nam nhân cũng chính là Ưng Thai, hắn nhìn vừa ra đời tiểu Quách Tĩnh vẫn khóc cái liên tục, cảm thấy khả năng là hắn đói bụng. Nhân tiện nói Lý Bình, hai tử khả năng là đói bụng, ngươi cho hắn ăn nha. Nữ nhân không để ý đến hắn, hay vẫn là nằm ở nơi đó, ôm ấp hai tử, trầm mặc không nói. Ưng Thai thấy nàng như vậy không khỏi có chút nóng nảy, đang muốn mở miệng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, liền xoay người, muốn xuất món nợ chồng, trước khi đi còn đạo vậy đi ra ngoài trước. Chớ đã, Ưng Thai, xoay người lại làm sao? Nữ nhân có chút nhăn nhó địa đạo ta cho ăn không được hắn, ta không có. Nam nhân lập tức hiểu được, hắn ngồi ở nữ nhân bên người, có chút tự trách địa đạo đều là trách ta, này một đường buôn ba mệt nhọc, cũng không có bổ sung cái gì dinh dưỡng, ngươi xuống không được mãi cũng là bình thường. Nữ nhân nằm ở chiếu trên, ngưỡng mộ nam nhân mặt, này một mặt tự trách tuyệt đối không phải làm bộ. Ngươi thật giống như thay đổi thật nhiều. Nữ nhân cũng không biết là không có khí lực nguyên nhân hay vẫn là cái khác, những lời này của nàng rất là mềm nhẹ. Ồ, cũng không phải, kẻ xấu đến đâu đang đối mặt vợ con của chính mình thời điểm cũng sẽ không là một mặt hung tương. Cũng không biết câu nói này nói sai cái gì, cũng hoặc là chọc vào nữ nhân cái gì mẫn cảm địa phương. Nữ nhân đột nhiên sắc mặt chìm xuống, trên mặt hàn ý có thể ngưng thủy thành băng. Đi ra ngoài. Cái gì? Ta bất quá là đánh so sánh. Lan hử, không biết phân biệt đồ vật, lão tử không hầu hạ. Nam nhân giận dữ xoay người rời đi. Nữ nhân nhưng là không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Nếu như mình đúng là vợ con của hắn, được hắn quan ái cũng là, nhưng là cũng không phải, còn chân chính phải làm những việc này người đâu. Hắn trải qua chết rồi, hơn nữa chính là người đàn ông kia hại chết hắn. Tuy rằng này người không phải chủ sự sau màn, cũng không phải hắn trực tiếp ra tay, nhưng là dù sao cũng là hắn mang người đến, trong lòng mình làm sao có thể không có khúc mắc đâu. Bất quá, này người có lúc cũng có thể yêu, rõ ràng là hảo tâm hảo ý, nhưng là một khi người khác từ chối hắn thời điểm, lại lập tức nói lời ác độc, đến cứu vãn chính mình cái gọi là mặt mũi. Cũng có trách, hắn vốn là thi rất thư sinh, bất đắc dĩ toàn quân, ở trong doanh trại, nếu như không ngụy trang hung ác một điểm, khó tránh khỏi bị người bắt nạt. Nữ nhân nghĩ như vậy, hai tử tiếng khóc ngừng, khả năng là khóc mệt mỏi, nghỉ ngơi. Ngược lại là ngoại diện bắt đầu náo nhiệt. Ưng Thai nhìn này mà nguyên bản chủ nhân mang tới một cái khôi ngô Mông Cổ hán tử, không khỏi vui để đụng đến. Hán tử kia tướng mạo thường thường, đúng là một đôi mắt lấp lánh có thần, phản phất ở trong màn đêm sáng lên lấp lóa nhượng. Ưng Thai không khỏi mà nghĩ đến một loại trong rừng rậm dã thú lang mang theo một điểm cảm giác nguy hiểm, hắn khập khiễng mà đi tới. Hắn quẹ chân hẳn là có một đoạn cố sự. Bất quá nhượng Ưng Thai vui sướng nguyên nhân cũng không phải những này, mà là tay của hắn, hoặc là nói là trong tay hắn nắm này hai con dương. Lêu bài chủ nhân cũ tại Trung Nguyên trải qua, hắn có cái người hắn tên gọi Mã Lao Nhị, từ hắn nói cái kia người là muốn dùng này hai con dương đổi, Ưng Thai, tay lý màu xanh lục tảng đá, cũng chính là ngọc. Người quẹ ngược lại không phải nhìn ra ngọc bội giá trị, hắn chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ, muốn thu ẩn đi. Nhưng là biết được, Ưng Thai, tay lý cũng đã không có này màu xanh lục tảng đá thời điểm, liền muốn hướng về Mã Lao Nhị đòi hỏi trong tay hắn cái kia. Người quẹ là cái không đạt mục đích thì không bỏ qua người, nhớ lúc đầu bầy sói đoạt hắn con mồi, hắn cũng phải đoạt lại, cho nên mới thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Mã Lao Nhị biết này màu xanh lục tảng đá giá trị, tự nhiên không cho. Liền như vậy cái vã. Người quẹ cảm thấy màu xanh lục tảng đá là Ưng Thai, hắn có thể cũng nắm màn thậm chí hơn nữa này hai con dương để đổi. Mã Lão Nhị cảm thấy màu xanh lục tảng đá trải qua là của hắn rồi, hắn tự nhiên không muốn lại đổi. Ưng Thai tự nhiên là lều vải cũng phải, dương cũng muốn, nhưng là chính mình lòng tham không đáy, khẳng định là cũng bị Thảo Nguyên người chán ghét. Hắn phiến diện đầu nhìn thấy người quẹ con ở sau lưng cùng tên, đông nhiên nảy ra ý hay. Chương 4, một mũi tên, năm tháng như ca người đằng, nhẫn xịt nhờ ạt mỏng đại mạc dân tộc du mục lều trại, hiện tại lựa trại sáng rực. Đám người vây xem nhất thiết nói nhỏ. Mọi người nói chính là Mông ngữ, Lý Bình nghe không hiểu, bất quá nàng ngược lại nhìn ra bọn hắn đang nói liên quan với Đoàn Thiên Đức sự tình. Trong bóng đêm, ba cái bia tên, có ba người ở thi đấu bắn tên. Cái thứ nhất người ở bắn mấy mũi tên sau đó, liền tự nguyện lui ra thi đấu. Người thứ hai là cái người què, nhưng có một đôi chim ưng giống như con mắt, hắn tài bắn cung rất tốt, mỗi một tiễn đều ở bìa trên. Dù sao cũng là ở trong màn đêm, lửa trại cũng chỉ là ở đoàn người vị trí sáng lên, bia ngắm móc ở phía xa trên cây, rất khó nhìn rõ. Đột nhiên, mọi người bắt đầu từng tiếng mà hét lên kinh ngạc, này bắt nguồn từ một cái người Hán. Ở trong màn đêm, hắn nắm cung tay lại như là trên cây mọc ra chạc. Vững vàng bất động, sau lưng tiễn liên tiếp bắn ra, bắn tên tiếng loạch xoạch vang lên, nhất tiễn so với nhất tiễn nhanh, một tiếng so với một tiếng gấp, mà một mực mỗi một tiễn đều vững vàng mà bắn tới cùng một nơi, chính là hồng tâm. Có người chuyên môn đến xem tiễn xạ tới chỗ nào, truyền quay lại tin tức, cho nên mới có này từng tiếng kinh sợ. Tuy rằng người quẻ rất không muốn thừa nhận, bất quá hắn không phải một cái vô lại người, dù sao nếu bản về đến trong đêm đen bắn tên bản lĩnh, ai có thể thắng được quá gờ gì ạ lão đâu. Người quẻ đem hai con dương giao cho ứng thai, hắn nhưng là có chút ngây ngốc hỏi này dương năng lực sản mãi không. Một bên người quẻ không hiểu hắn, bất quá ở đây đúng là có hai cái người nghe hiểu. Một cái người nghe hiểu, liền trả lời ngay đây là loại sơn dương, tự nhiên là có mãi. Người này chính là vừa bắt đầu thi đấu liền lui ra Mã lão nhị. Những này mọi người rõ ràng hắn đưa ra đánh cược nguyên do, người quẻ cũng không có khúc mắc, Mã lão nhị tác đối với ứng thai lòng sinh kính nghệ, nếu như hắn mở miệng đòi hỏi sữa dê, bọn hắn cũng một điểm hội cho, nhưng là trên thảo nguyên đòi hỏi đến, tổng không phải được ngay, bất quá tuy rằng trên thảo nguyên là cường giả vi tôn, nhưng là ngươi chỉ là dựa vào chính mình mạnh mẽ, không có lý do thắng được đồ của người khác, đến thỏa mãn chính mình thăm dụ, cũng sẽ không để cho lòng người. Phụ. Mà một cái khác nghe hiểu hắn nói người, không có đáp lại, nhưng là ký đến trong lòng. Nay ngươi chính là Lý Bình, nàng nhất là rõ ràng, ứng ai, muốn thắng cuộc tranh tài này nguyên nhân. Tuy rằng trước thả lời hung ác, đi ra liều bài, nội tâm nhưng hay vẫn là nhớ hải từ đâu. Hơn nữa nhìn đoàn thiên đức này xuất thần nhập hóa tài bắn cung, Lý Bình đối với hắn lại tin tưởng một phần, ý theo hắn tài bắn cung, nếu như đúng là hắn cố ý muốn giết thiên ca bọn hắn, e sợ Dương huynh đệ cũng hộ không được chính mình bao xa đi. Mặc kệ nữ nhân nghĩ như thế nào, người quẹ nhưng là có chút khâm phục, hắn dắt tới ngựa của hắn, hắn muốn cùng, ứng thai, lại so với một lần. Nếu như hắn thắng không ngừng muốn về hắn Dương, còn muốn, ứng thai, trên tay khối này màu xanh lục tảng đá. Ứng thai, nhìn người quẹ này một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hắn miệng đầy đáp ứng. Hắn lấy ra một mũi tên, ở này bất động như núi nắm cung thủ triển bắn ra, bèo, này nhất tiễn phảng phất xuyên qua rồi thời không, đêm tối chuyển tức ban ngày, lưu quang phảng phất năm xưa, này mũi tên trên không biết ở khi nào dính lên toàn thân màu xanh lục. Này một vệ xanh biết thẳng tới bân tiêu, ánh mặt trời chói mắt, không chung một con sinh sắn bóng đen bị bắn trúng, rớt xuống, đó là một con chim sẻ. Một cái 6-7 tuổi đứa nhỏ, con lấy cung tên, đội đội vàng vàng mà chạy tới, hắn tiễn cùng người bình thường tiễn cung giống, hắn mũi tên là màu xanh lục. Nương, Tĩnh Nhi bắn trúng, Tĩnh Nhi xạ bên trong. Bé trai nhặt lên bị hắn bắn trúng chim sẻ, hướng về một cái ăn mặc phổ thông, nhưng mơ hồ mang theo một loại không thua nam nhi anh quý nữ nhân bên người chạy đi. Ân, rất lợi hại đây, bất quá, nương không phải đã nói rồi sao, ngươi trước tiên đem ngày hôm nay chữ viết xong, trở ra bán tên, ngươi tả xong chưa? Nữ nhân giả vờ sinh khí địa đạo. Bé trai rất sợ hắn nương hội giận hắn, liền lập tức nói nương, Tĩnh Nhi này liền trở về viết chữ đi. Bất quá, coi như nữ nhân cho rằng hài tử rốt cục lớn lên hiểu chuyện thời điểm, liền nghe đến bé trai xoay người tự nhủ chẳng trách đứng thúc thúc nói nữ nhân phiền toái nhất, cũng phải ông mới được. Tĩnh Nhi nữ nhân lạnh lùng gọi lại bé trai. Ngươi ứng thúc thúc nói nữ nhân nào phiền phải nhất, nữ nhân nào phải ống mới được. Nam Hải nghĩ đến là sợ cực nữ nhân bộ này biểu hiện, lập tức nói rằng không phải Tĩnh Nhi, không phải Tĩnh Nhi, ứng thúc thúc, hắn nói ngươi tính khí không được, cũng còn tốt lại không biết. Tính khí không tốt, tốt xấu không biết. Nữ nhân sắc mặt càng ngày càng kém, bé trai có một loại cảm giác, nếu như mình lại nói sai một câu nói, hắn nương ngày hôm nay liền có thể năng lực một miệng đem hắn ăn đi. Và, bé trai quý lên, liền khóc lên. Lập tức nữ nhân tức giận đều không còn, ôn tiếng an ủi hảo hảo. Tĩnh Nhi đừng khóc lúc này có đi ngang qua mông cổ nữ nhân hướng về nữ nhân chào hỏi, ở đây sinh hoạt 6-7 năm, nữ nhân trải qua học được mông ngữ, mà một ít sát bên nàng nhà ở mông người cũng có cùng với nàng học hán ngữ, nguyên nhân là vì dạy mình nam nhân. Bởi vì hiện ở mảnh này nơi chăn nuôi có điểm người có bản lãnh đều đã kinh không chăn thả, đều đi theo ứng tiên sinh, đi thảo nguyên ở ngoài cùng trung nguyên trong lúc đó, làm ăn đi tới, các nàng đều là đàn bà cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là chuyện làm ăn rất lớn, còn giống như thành lập một cái bang hội. Đối với ứng tiên sinh gia quyến, người nơi này đều đầy cõi lòng kính ý, nghe nói ứng tiên sinh đoàn ngựa thổ của bọn họ lập tức liền muốn sẽ đến, cũng không biết lần này lại hội mang vật gì tốt trở lại cho ngươi. Nữ nhân nghe xong câu nói này, cười không nói, muốn những thứ này năm, ngựa của hắn đội đi ra ngoài mỗi lần trở lại đều sẽ mang về một ít mới mẻ đồ vật. Chính mình màn lý đều sắp không bỏ xuống được, chỉ là này người chính là quá hẹp hòi, đương nhiên không phải ở vật chất phương diện mà là không quản lý mình có ý kiến gì không dưới cái nhìn của hắn đều là sai, chung quy phải tranh với ngươi luận một phen, hơn nữa cái miệng của hắn muốn nhiều tổn có bao nhiêu tổn, quả thực khó nghe. Khó nghe, quả nhiên, ngay khi không xa xử nữ người quả nhiên nghe được những cái kia làm cho nàng cảm thấy khó nghe sự tình. Thì, ngươi nghe nói không? Đoàn ngựa thổ phải quay về. Ha ha, ngươi mới biết, ta ra đương ra trải qua làm bộ đội tiên phong chức về đến rồi, nghe hắn nói à, ứng tiên sinh lần này mang về rất nhiều trung nguyên nữ tử, đều là chút như nước trong veo tiểu cô nương, cũng là dù sao ứng tiên sinh tuổi trẻ lực trắng. Ở bên này, vừa cùng Lý Bình trò chuyện mông cổ nữ nhân cũng nghe được, liền khuyên lơn phu nhân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nữ nhân cười gần đương nhiên không biết. Nửa đêm, nữ nhân ngủ ở màn lý nhuyễn giường trên, nói rằng này nhuyễn giường là trước đây nàng mới vừa sinh Quách Tĩnh hồi đó, nam nhân cho nàng làm, ở màn lý đại gia bình thường là ngã ra đất nghỉ, nhưng là sợ trên đất bệnh thấp trùng, ảnh hưởng đến nàng trong tháng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại là một trận ấm áp, nhưng là vừa nghĩ tới ban ngày người phụ nữ kia nói thời điểm, trong lòng không khỏi căm tức, như nước trong veo tiểu cô nương. Ngươi muốn làm gì? Nàng càng nghĩ càng khó chịu, lại trở mình ngồi. Đánh thức ngủ say tiểu Quách Tĩnh. Nương, làm sao bé trai có chút mơ hồ? Ngươi không phải vẫn muốn biết liên quan với chuyện của cha ngươi sao? Nữ nhân lạnh lùng tốt. Vừa nghe cùng cha có quan, bé trai lập tức tỉnh táo thật nhiều. Nương, ngươi nói mau, ngươi nói mau, kỳ thực ứng thúc thúc chính là Tĩnh Nhi cha đúng hay không? Bé trai một mặt ước ao mà nhìn nữ nhân. Nữ nhân trong lòng bi đau, nàng không biết chính mình là làm sao hội và hôm nay nói cho Tĩnh Nhi chuyện này. Không, cha ngươi trải qua chết rồi. Nữ nhân cắn răng, trong mắt mang theo sự thù hận. Nhìn bé trai hồn bay phách lạc dáng vẻ, nữ nhân tiếp tục nhẫn tâm đạo ngươi giết thủ cha người, hắn gọi Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức. Chương 5, Hắc Phong song sát trại huấn luyện người đăng, nhẫn xỉn nhờ ạt mộng tốt đẹp trời nắng, một nhánh rất dài đoàn ngựa thổ xuất hiện ở trên thảo nguyên. Đi ở đoàn ngựa thổ phía trước nhất hai cái người, nhất nhân kỵ một con hắc mã, nhất nhân kỵ một con hồng mã. Kỵ hắc mã người xuyên một thân hắc phục, màu da hơi bạch ở những người khác, tướng mạo giống như vậy, thân hình lười nhác, trong con ngươi luôn có một loại trêu chọc ý vị, thật đời đại để chính là bộ dáng này. Mà một cái khác kỵ hồng mã hoàn toàn khác nhau, nhìn hắc thạc, trong ánh mắt tổng mang theo đối với tương lai vô hạn được ao. Hai người này chính là trở về, ứng thai, cùng Mã Lão Nhị. Mã Lão Nhị chính là cái kia mấy năm trước đem lều vải đánh cược bại bởi, ứng thai, cái kia sẽ nói tiếng Hán người Mông Cổ. Hắn bay về cái kia Hán phục nam tử cũng chính là, ứng thai, mở miệng nói chuyện lão đại, ngươi nhượng người quẻ đem chúng ta trên thảo nguyên những cái kia anh dũng nhất nam nhi cùng những cái kia biết võ công người Hán đều mang tới Tây vực vơ vét kỳ chân đi tới, còn mang đi lượng lớn tài bảo, vậy chúng ta này bằng ngựa thổ sau đó còn có đi hay không? Người quẻ chính là cái kia có như sói con mắt người Mông Cổ, từ đó hắn đánh cược bại bởi, ứng thai, sau đó, hắn liền lại, ứng thai, sư phụ, theo, ứng thai, học tập xạ thuật, không chỉ có như vậy bọn hắn còn đồng thời chế tạo rất nhiều kình nỗ, cũng huấn luyện trên thảo nguyên một nhóm tuổi trẻ lực tráng lại có ly khai thảo nguyên phát triển người. Người quẻ liền dẫn những người này cùng một ít mời mọc võ lâm nhân sĩ mang theo rất nhiều tài bảo đi tới Tây vực thu nạp kỳ chân dị bảo. Năng lực thu mua tự nhiên là được, không thể liền dùng võ lực, đương nhiên những người võ lâm kia sĩ nếu như động dị tâm, như vậy này một nhóm kình nỗ cao thủ cũng không phải ngồi không. Hơn nữa có người quẻ như vậy ngon nhân, ứng thai, rất yên tâm. Tài bảo sử dụng đến mới có giá trị, nếu như ẩn đi, liền cùng cặn bã không khác. Ứng thai, nhàn nhạt nói. Lại nói bạn mạn cùng Virginia dọc kỳ thực đều là phụ mẫu đều mất hai đời, cho nên nói đạo làm ăn, kế thừa bọn hắn trí tuệ, ứng thai, rất có biện pháp. Hắn dừng một chút tiếp tục nói đoàn ngựa thổ sự tình mấy năm gần đây liền không cần đi, những cái kia mới mẻ đồ chơi nhỏ tự nhiên có người quẻ đi quản, chúng ta chủ yếu hay vẫn là giữ gìn một tí chúng ta chữ hàng mã lực, cùng chiếm cứ bãi cỏ đi. Giữ gìn. Mã Lão Nhị không nghĩ ra. Ứng thai. Nhưng không có giải thích, chỉ là chỉ mặt sau đoàn ngựa thổ lý những cái kia trung nguyên đến thiếu nam thiếu nữ. Lão đại, ta không hiểu những cái kia người xem ra còn không có ta khỏe mạnh. Ha ha, bọn hắn trong có người là ta trước bỏ ra giá cao đưa đến các đại môn phái tập võ, có không thông võ nghệ, nhưng có chắc việc thiên tư, chỉ cần huấn luyện một tí, sẽ có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chúng ta không tốt việc làm. Mã Lão Nhị một đôi mắt thiểm sáng lên một cái, lại lầm bầm mà hỏi ra một vấn đề khác, nhưng là ai lại hội gây bất lợi cho chúng ta đâu. Trên thảo nguyên người đều rất coi trọng chữ tín, chỉ cần chúng ta đem mã lực bán cho bọn họ cũng chính là. Ứng thai. Ánh mắt cùng cảm giác đều là rất nhạy cảm, hắn nhìn ra Mã Lão Nhị trải qua nghĩ đến, nhưng không nghĩ bại lộ chính mình dạ tâm, mà muốn nghe, ứng thai, chính miệng nói ra. Bất quá này không đáng kể, Mã Lão Nhị có dạ tâm, ứng thai, biết, nhưng là hắn rất rõ ràng thân phận của chính mình, Mã Lão Nhị danh tự này không lên sai, hắn có biết hay chưa hiện tại này bị hắn trở thành lao đại người, hắn là không làm được những này. Đã như vậy, vậy thì cho hắn biết một tí cũng không sao trên thảo nguyên chưa từng có thuần túy thương nhân, mà hiện tại trên thảo nguyên ít nhất có một nửa mã là chúng ta vạn mã đường. Vì lẽ đó từ hôm nay trở đi có hàng vạn con ngựa chạy trốn bước qua địa phương đều thuộc về Thảo Nguyên chi chủ. Ứng thai, hăng hái địa đạo. Mã Lão Nhị trong mắt tránh ra không tên hưng phấn, hắn sớm đã có ý nghĩ như thế, chỉ là chỗ ở mình bộ lạc người không nhiều, tuy rằng hiện tại có tiền có mã, ý nghĩ của hắn hay vẫn là hạn chế ở làm một cái giàu có thương nhân, có chút nhân thủ cũng bất quá là làm ven đường hộ tống. Bất quá lần này hắn đã được kiến thức những người võ lâm kia sĩ mạnh mẽ, mặc dù sẽ võ công cũng không thể lấy một địch 100, bất quá lấy một chọi 10 nhưng là có thể, hơn nữa ở những phương diện khác, chẳng hạn như ám sát, dò hỏi tin tức loại hình nhưng là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vì lẽ đó, đương, ứng thai, lần này từ Trung Nguyên mang về những này thiếu nam thiếu nữ thời điểm, Mã Lão Nhị thì càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Cho tới, ứng thai, vì sao lại có ý nghĩ như thế, rất đơn giản, vậy thì là, Lý Bình, hắn biết tương lai Quách Tĩnh cùng Thành Cát Tư Hãn phản bội thời gian, này gái ngố sẽ bị bức tử ở trên đường. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải có năng lực bảo vệ sức mạnh của nàng, hắn cũng không biết mình tới thời điểm có thể giải tỏa ra sao anh hùng, nếu như là siêu nhân. Tự nhiên không, cái gì nói, nhưng là bạn nhất không phải cái gì sức chiến đấu mạnh mẽ anh hùng đâu. Vì lẽ đó hắn không thể không chuẩn bị sớm. Bất quá, hắn là người Hán, ở trên thảo nguyên không có chính mình bộ tộc, vì lẽ đó hắn là không làm được chân chính thảo nguyên chi chủ, nhiều nhất là lòng đất. Mà muốn làm trên thảo nguyên lòng đất người trưởng không quan trọng nhất chính là tin tức cùng gián điệp. Vì lẽ đó, Lão Nhị, những cái kia tiểu điêu hiện tại vẫn đến thế nào rồi? Lão Đại, huấn điêu không là vấn đề, nhưng là những cái kia người làm sao hơn đâu? Húng chi ngoại trừ những này lại còn có nhiều như vậy tiểu đâu. Mã Lão Nhị cũng không nhận ra liền thi bọn hắn liền năng lực huấn luyện xuất cao thủ đến. những cái kia tiểu ngươi không cần phải để ý đến, những này đại chúng ta hiện tại liền đi cho bọn họ tìm cái huấn luyện viên. Huấn luyện viên, gọi trên chúng ta xạ thuật hảo huynh đệ, mang tới lễ vật, chúng ta này liền đi. Lão đại, ngươi xác định là nơi này, nhưng là nơi này làm sao cũng không phải có người dám vẻ. Mọi người tới đến một chỗ sơn, đem mã đình chỉ ngoại diện, mấy chục người tiến vào sơn trong. Trời còn chưa tối, nhưng là nơi này lại có vẻ rất là âm u, ứng thai, không để ý đến mã lao nhị, chỉ là đi lên trước, để một hơi la lớn tại hạ hẳn là, ứng thiên hành, nghe nói hát phong song sát võ nghệ cao cường, đặc biệt phía trước tiếp. Không có đáp lại. Một lúc, lại một lúc. Vẫn không có đáp lại. Lao đại, nhân ra sẽ không phải là không ở chứ. Kỳ thực mã lao nhị là muốn nói, nơi này thấy thế nào đều không giống như là có người. Chỉ là bởi vì đối với, ứng thai, tính ý, hắn mới không có nói như vậy. Ứng thai, tiến thêm một bước về phía trước, lần thứ hai hô, như trước không có đáp lại. Bất quá hắn càng thêm khẳng định này hai người liền ở ngay đây, dù sao gờ Jin ạ lão nhạy bén lỗ thai vẫn là có thể nghe được nơi này có người hô hấp. Hơn nữa hắn lại đi về phía trước một bước, vẫn không có đáp lại, hắn liền lại đi trước bước ra một bước, còn chưa xuống chân, liền nhìn thấy trước mắt một cái bóng đen thoáng qua, liền nhìn thấy một con trắng sáng tay trắng bóp lấy cổ của hắn. Ha ha, quả thế. Hát phong song sắt tuy rằng không là phi thường người cẩn thận bất quá cũng không đến nỗi quá ngu, nhiều người như vậy tìm tới cửa, không bắt bọn hắn đầu lĩnh cái nào dám ra đây. Bất quá, coi như là như vậy cái kia bóp lấy, ứng thai. Cái cổ nữ nhân cũng đã bị là mấy chục người cầm cung tên bao quanh bấy nốt. Ha ha ha, đó là một người đàn ông tiếng cười kia rất là tùy tiện. Tặc bà nương, chớ đem hắn bóp chết. Từ nham thạch mặt sau đi ra một người đàn ông, vầng trán của hắn lộ ra một loại tà ý ha ha, hẳn là chứ. Cái nào ứng? Cái nào nên nha? Tà dị nam tử nhìn bị hắn tặc bà nương bóp lấy cái cổ trắng non nam tử hỏi. Trắng non nam tử nhưng không có làm tù binh giác ngộ, như trước cười đối với tà dị nam tử cùng tay trắng cô gái nói hai vị võ công cao cường, tại hạ bội phục bội phục. Tay trắng nữ tử bóp lấy tay của hắn vào lúc này cuốn rồi một tí ta ăn trộm hắn hỏi ngươi, ngươi là cái nào ứng, cái nào nên? Hẳn là như thế nào ứng, nên như thế nào nên? Trắng non nam tử bị xiết đến cái chán thành kính nổ lên, nhưng hay vẫn là ngựa khí khẽ nói. Gặp này biến hóa, này hơn 10 vị người bắn tên, nhưng chỉ là vẫn như cũng dùng tiễn chỉ vào hai người, mà không có người mở miệng nói chuyện. Vừa đến bọn hắn không thông hắn ngữ, thứ hai bọn hắn biết nếu như ứng tiên sinh đều không thể đồng ý, bọn hắn càng không có dùng. Hả, như thế nào bên trong nhưng là không có hẳn là? Tà dị nam tử nói. Hẳn là bên trong nhưng là có như thế nào? Bọn hắn hảo như ở đánh cái gì ách mê. Ha ha, nữ nhân bóp lấy nam nhân cái cổ tiêu pha một tí. Trên lễ vật. Theo nam nhân một tiếng, chuyển tới tam cái dương. Đây là ý gì? Tại hạ biết hai vị võ nghệ cao cường, muốn các ngươi giúp ta huấn luyện một nhóm người. Ứng thai, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Không thể, bản môn võ công khái không truyền ra ngoài. Tà dị nam tử vẫn không nói gì, người phụ nữ kia liền đáp. Không cần truyền cho bọn họ võ công, chỉ cần hai vị phối bọn hắn vui đùa một chút, không giết cùng đánh cho tàn phế bọn hắn là được rồi. Nói thủ hạ người mở ra đệ một cái dương, sáng lên lấp lóa, đó là hoàng kim, tràn đầy một chỉnh hòm hoàng kim. Có những này bọn hắn hoàn toàn có thể làm cái trước trang tử, lại thuê trên một nhóm hộ viện, thanh thản ổn định luyện công. Nhưng là, ta cùng tặc bà nương có chuyện của chính mình muốn làm, vậy có lòng thanh thản, cùng bọn họ chơi. Tà dị nam tử nói, thời gian một năm, chỉ cần một năm, hơn nữa, ta có thể bảo đảm, không có người hội tiết lộ các ngươi vị trí. Thứ hai cái dương mở ra, mùi thơm phân tán, rượu thịt hương thơm, nhưng là chưa từng nghe thấy. Đêm nay thức ăn sao? Ngược lại cũng không tệ lắm. Không đáng kể, hai chúng ta lang thang đến chỗ nào đều được, quá mức ly khai đại mạc. Cái thứ hai lễ vật tự nhiên không phải trong dương đồ vật, mà là, ứng thai, câu nói kia, ngươi có thể cho rằng là uy hiếp, nhưng là thì lại làm sao? Ly khai đại mạc. Đi đâu? Lại hướng về Bắc, sải bờ gì à sao? Trừ phi bọn hắn đem những người này đều sát quang, nếu không mình ở đại mạc trên liền lại thụ một địch, dù sao lập tức năng lực lấy ra nhiều như vậy vàng, thủ hạ có như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện người bắn tên người nghĩ đến cũng không dễ trọng. Nhưng là coi như toàn giết, cũng chưa chắc không có biết, bất quá lại nói ngược lại, ứng thai. Lại là làm sao biết bọn hắn chỗ ẩn thân đâu? Nay tự nhiên là trong đầu đĩa CD đem khống nội dung vợ kịch nguyên do mở ra để tam kiện lễ vật và nữ nhân bốc lấy ứng thai cái cổ lòng tay ra cái dương kia lý đều là nữ nhân dùng đồ vật hơn nữa rất là tinh xảo. Hảo, gọi bọn họ tới đi, năng lực học được cái gì ta cùng tặc bà nương không có thể bảo đảm, bất quá ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn đến không. Hảo, đoàn người đi rồi, cái dương lưu lại. Tay trắng nữ nhân quay về tà dị nam tử, biết mà còn hỏi vì sao liền như thế đáp ứng rồi. Tà dị nam tử nhìn thế tử lưu quang loại qua, chậm rãi nói ý phục này cùng ngươi rất xứng đôi. Chương 6, không phải một cái phụ thân người đăng, nhẫn xịn nhờ ạt mỏng bích thảo làm tiên, vạn dặm không mây. Một cái 6-7 tuổi đại bé trai, cầm trong tay đặc chế tiểu cung tên, thao túng đến thao túng đi, phản phất cõi đời này đang không có so với này thứ càng tốt. Tinh nhi, đừng đều là chơi cung tên, có thời gian nhiều nhận chữ nổi, không phải rất tốt đẹp. Một bên nữ nhân mang theo vui mừng cười, nhìn con trai của chính mình. Kỳ thực, đối với nàng tới nói, nhi tử là học cưỡi ngựa bắn tên cũng được, xuyên tạc văn chương cũng được, nàng nhìn thấy bé trai hiện tại khai tâm khỏe mạnh mà trưởng thành cũng đã rất thỏa mãn. Bất quá, chính mình không thông viết văn, có lúc cũng sẽ ước ao nhân gia đọc sách biết chữ đại gia khuê tú, đúng là đối với nam nhi nàng cũng không nên cầu muốn hiểu bao nhiêu văn hóa, sở dĩ nói như vậy, chỉ là không hy vọng tử vẫn chơi những cái kia, để tránh khỏi bị thương tổn được. Cũng còn tốt bé trai rất có học tập bắn tên thiên phú, đúng là không có thương tổn được chính mình quá, bất quá chỉ có hắn có một hồi, nữ nhân tuyệt đối sẽ không lại cho phép hắn học tập bắn tên, ít nhất lại muốn chờ mấy năm. Nhận nhiều như vậy chứ có ích lợi gì? Trên thảo nguyên nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Bé trai chắc chắn sẽ không nói như vậy, mà những người khác coi như trong lòng là như thế nghĩ tới cũng sẽ không ở ngay trước mặt nàng nói như vậy. Ở trong bộ lạc, dám như vậy nói chuyện với nàng chỉ có một người. Vậy thì là, Tĩnh Nhi giết thủ trang người, cô chính mình đi tới Đại Mạc bắt cóc phạm, mảnh này trên thảo nguyên đại ân nhân, nguyên lai Đoàn Thiên Đức, bây giờ Ứng Thiên Hành, Ứng Tiên Sinh. Nam nhân chỉ đáp một câu như vậy, liền không để ý đến nữ nhân, đi tới bé trai bên người. Tĩnh Nhi, yêu thích thúc thúc đưa cho ngươi cùng tên sao?
Ừ, yêu thích.
Nam nhân hơi nhíu mi, nhìn bé trai trong lòng không thích. Đứa nhỏ này có chút thần trí muộn mở cảm giác, nói chuyện làm việc có chút cục lốc, tổng cho hắn một loại ngốc bẩm sinh cảm giác. Đúng là nữ nhân chưa từng có cảm thấy như vậy, nàng cảm thấy con trai của nàng chính là thế gian này thông minh nhất, vì thế hai người bọn họ cãi nhau rất nhiều giá, nam nhân là muốn phải nghĩ một chút biện pháp chỉ một chỉ bé trai này ngốc dạng, nữ nhân nhưng cảm thấy nam nhân là bởi vì ghét trong lòng con trai của nàng, vì lẽ đó hết sức bôi đen. Bất quá, không nói những cái khác, liền nói hắn động một chút là chảy nước miếng chuyện này, thế nào cũng phải xem một chút đi. Nam nhân bất đắc dĩ lau đi nam hải khỏe miệng chảy ra ngụm nước, quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Lý Bình, ta nói, lần này ta từ Trung Nguyên mang về một cái y thuật không sai đại phu, ngươi ngày mai mang Tĩnh Nhi tới xem một chút. Nam nhân đối với nữ nhân, cũng chính là Lý Bình đạo. Nữ nhân sau khi nghe không có đáp lại, một đôi mắt to lạnh lùng nhìn hắn. Ha ha, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, không nói những cái khác, Tĩnh Nhi này động một chút là chảy nước miếng bệnh thế nào cũng phải nhìn. Nam nhân vẫn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Ngươi mới có bệnh. Nữ nhân ghét bỏ mà nhìn về phía nam nhân. Lý Bình, ngươi đừng cố tình gây sự á, ta ngày hôm nay không muốn cùng ngươi cãi nhau. Nam nhân vừa mở miệng, trong giọng nói liền tràn ngập không kiên nhẫn. Ta vô lý, ngươi nói ta vô lý, lẽ nào thì có lẽ sao? Hẳn là, ngươi mỗi lần ngươi ở Mỹ lên, nói cái gì đều có thể mắng ra đến, Tĩnh Nhi đều sắp theo ngươi học hỏng rồi. Ha ha, theo ta học cái xấu, hắn có cái kia đầu óc sao? Nhìn một cái hắn cái này. Nam nhân vốn là đối với hiện tại bé trai không hài lòng lắm, nữ nhân một mực đề cập hắn đến, bất quá dù sao bé trai ở đây, hơn nữa nữ nhân mặt một tầng mà nghiêm túc, nam nhân lập tức câm miệng, đổi đến một cái khác đề tài. Lại nói, ngươi mỗi lần gọi ta đều là gọi thẳng ta tên, án làm sao người hắn lễ pháp tới nói, ngươi đây chính là mắng người, coi như ngươi không tôn kính ta, không cứ gọi ta là tiên sinh, cũng cứ gọi là ta tự thiên hành, khỏe. Nam nhân, cũng chính là Ứng Thiên Hành đổi giọng cứu vấn đạo. Nữ nhân trên mặt âm tình bất định, nàng không biết là dựa vào nam nhân hạ xuống, không cùng hắn độc khí, hay vẫn là hảo hảo với hắn tranh cãi nữa biện một lần, làm nhi tử tranh gặp mặt tử. Bất quá, không biết làm sao vừa nam nhân dùng tay bang bé trai sát ngụm nước hình ảnh lại hiện lên ở trước mắt nàng. Lúc đó nam nhân trên mặt không có một chút nào căm ghét, có chỉ là bất đắc dĩ, điểm này nữ nhân có thể khẳng định. Nam nhân là sẽ không ngụy trang, cũng xem thường ngụy trang, ít nhất ở trước mặt nàng không biết. Người bên ngoài đều nói Ứng Tiên Sinh là như thế nào nho nhã, như thế nào đại khí, mà trong lòng nàng những cái kia đều là người đàn ông kia ở ngoại diện ngụy trang. Ở trước mặt nàng biểu hiện ra mới là nam nhân chân chính bản tính. Nàng cho rằng 7 năm qua nàng trải qua đối với nam nhân có đầy đủ hiểu rõ. Thư sinh nhập ngũ, ở trong quân vị không được bắt nạt, giả vờ tàn nhẫn, nội tâm vẫn như cũ thiệt lương, đồ tăng một thân vô lại. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đang bị Đại Kim Lục Vương gia cùng Đại Tống quan phủ làm con rơi sau đó, không dám tìm nhân gia trả thù, trái lại là đem cơn giận đều chút lên chính hắn một ngược trên người cô gái. Dối trá hảo mặt mũi, cả ngày lý làm bộ thánh nhân, đem mang về tài vật cùng mã lực phân cho trong bộ lạc những người khác, liền vì người khác nói hắn tiếng tốt. Hảo đầu cơ trục lợi, tuy rằng không biết hắn là làm sao ở trong mấy năm tránh giới nhiều như vậy gia nghiệp, bất quá nghĩ đến cũng là thông qua cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Không sai, nàng chính là nghĩ như vậy Ứng Thiên Hành, tuy rằng cái nhìn của nàng rất không công chính, ai có thể nhượng Ứng Thiên Hành để cho Lý Bình ấn tượng vẫn không phải rất tốt đâu. Bất quá, này cũng không phải là bởi vì nàng cùng Ứng Thiên Hành có cựu oán, nàng mới như vậy. Dù sao, 7 năm chi dương, 7 năm cả ngày làm bạn có thể để cho lẫn nhau trước kia chân thành yêu, biến mất hầu như không còn, như vậy, thật đâu? Người đâu? Tổng gọi thẳng một cái có vợ có chồng nữ nhân quê tên, liền không tính thất lễ sao? Ứng Thiên Hành khe khẽ thở dài, không nói gì. Hai người bọn họ cũng không thân cận, cũng không xa lánh, hắn ngoại trừ là cho Tĩnh Nhi tặng quà ở ngoài, bình thường sẽ không tới, nữ nhân cũng sẽ không đi tìm hắn, bọn hắn ngay khi cùng một mảnh trên cỏ, cho dù là ở cùng một mảnh trên cỏ ăn qua thảo dương, cũng sẽ lẫn nhau lui tới, nhưng là bọn hắn không biết, chỉ là ở trên cỏ gặp gỡ mới đồng thời ngồi xuống tâm sự, hoặc là nói ồn ào một ồn ào. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ở nơi có người ồn ào, nữ nhân là vì toàn hắn thánh nhân mặt mũi, nam nhân là không muốn để cho nữ nhân đưa tới nhà ngữ. Hắn gọi nàng Lý Bình, nàng gọi hắn Ứng Thai, bọn hắn gọi thẳng tên của đối phương, nhưng không có cái khác thân mật, đương nhiên cũng không đáng kể lễ pháp, nữ nhân không phải sinh ra đại gia, không có những thuyết pháp này, còn nam nhân, hắn là người hiện đại. Lần này nữ nhân không có muốn với hắn ồn ào, rồi lại một lần nữa ám chỉ hắn một chuyện, có vợ có chồng, này lại là một lần từ chối. Ứng Thiên Hành nguyên bản cũng không phải nhất định phải làm nữ nhân trợ phu, hắn chỉ là muốn làm Tĩnh Nhi phụ thân, nhưng là những năm gần đây, hắn hảo như thật sự có muốn đem Tĩnh Nhi cái này nguyên trang nương mang về tiếp tục cho hắn đương nương ý nghĩ. Có thể là không chịu thua chứ. Bất quá kỳ thực ngẫm lại, Lý Bình nữ nhân như vậy hay vẫn là rất hiếm có, yêu thích, chí ít ở hiện đại, rất là hiếm có, yêu thích, chính mình hiện tại cũng coi như là có chút gia nghiệp, bất quá nhưng là khó có thể làm cho nàng động tâm nửa phần. Nữ nhân nhìn nam nhân thất lạc xuống vẻ mặt, liền biết nam nhân lý giải ý của nàng. Nàng tuy không thông tuệ, nhưng vẫn tính khôn khéo, bất quá, chung quy là không đành lòng. ứng thai, ngươi thật sự không thích hợp làm một cái phụ thân. Nữ nhân tận tình quên đủ, không qua cho nên nói hắn không thích hợp làm cha mà không phải trợ phu, không phải là bởi vì nàng ngượng ngùng. Kỳ thực, bọn hắn đang đối mặt lẫn nhau thời điểm, đều là phi thường thẳng thắn, phi thường tự nhiên, giữa hai người không có một tia che lấp. Có thể là bởi vì hai người từng người đều xem qua đối phương nhất không thể tả một mặt nguyên nhân đi. Nam nhân không thể tả chính là ở này lưu vong trong hỉ nộ vô thường dáng vẻ, nữ nhân, đại để chính là sinh con lần kia đi. Vì lẽ đó, hiện tại có bọn hắn loại này so với phu thê còn thẳng thắn quỷ dị quan hệ, nữ nhân không cần thiết bởi vì ngượng ngùng mà không đi nói những này, như vậy nàng nói như vậy nguyên nhân chính là hắn thật sự không thích hợp làm một cái phụ thân. Này không phải từ chối, là thẳng thắn, không phải không thích hợp làm Quách Tĩnh phụ thân, mà là hắn thật sự không thích hợp làm một cái phụ thân, bất kể là ai. Đầu tiên, chính ngươi kỳ thực còn không có lớn lên, ta không phải nói ngươi tuổi tác, mà là nội tâm của ngươi, chính là ngươi. Ta cũng nói không ra, ngươi là từng đọc thư, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Rất ngây thơ. Nam nhân nói tiếp, hắn đến từ hiện đại, hiểu hơn những này, vốn là, tuy rằng, thân thể của hắn cùng trí tuệ đều là rồng trong loài người. Này không phải khoe khoang, bạn mạng cùng gờ gìn ạ trí tuệ cùng thể phách lẫn nhau, thế gian này ở không người nào có thể xuất theo hữu, đương nhiên, nơi này chỉ nói người bình thường. Như siêu nhân loại này, người ngoài hành tinh cùng ít men như vậy dị nhân không tính. Nhưng là, tâm lý của hắn còn tồn tại một số suy nghĩ ấu trí, có câu nói được lắm, nam nhân đến chết đều là đứa bé, hắn càng là trong đó số một, vì lẽ đó trước thế hắn mới là một cái không hôn chủ nghĩa giả, hắn không muốn thừa gánh trách nhiệm. Mà nữ nhân muốn là so với nam nhân trưởng thành sớm, hơn nữa Lý Bình trải qua có nhi tử của chính mình, đối với trách nhiệm có càng khắc sâu lý giải tự nhiên đối với ứng thiên hành một số ấu trí hành vi không ưa. Hắn thích trêu chọc hải tử, nhưng theo Lý Bình, này không phải hắn yêu thích thân cận hải tử biểu hiện, mà là hắn là đem con cho rằng món đồ chơi đến giải buồn đến rồi. Rõ ràng nhất một điểm, có lúc hắn hội đối với Quách Tĩnh có một loại xem thường cảm giác, tuy rằng này không phải ghét bỏ, nhưng là rất rõ ràng hắn cảm thấy Quách Tĩnh không phù hợp trong lòng hắn hảo nhi tử hình tượng, không làm hắn thỏa mãn. Nhưng là đương cha mẹ làm sao có thể đều là nghĩ nhi nữ để cho mình thỏa mãn đâu? Làm sao hội câu đối nữ quá nghiêm khắc nhiều như vậy đâu? Thậm chí hắn cùng Quách Tĩnh, hắn cũng có phát cáu, nếu như Tĩnh Nhi câu nói kia nói hắn không vui, vậy hắn cái này nguyện sẽ không đưa cho Tĩnh Nhi lễ vật. Tuy rằng mỗi tháng đưa cho Tĩnh Nhi lễ vật là ngươi chủ động, nhưng là ngươi một mực ở Tĩnh Nhi nói rồi nói làm tức giận ngươi sau đó liền không cho hắn, còn một tháng không tới gặp hắn, ngươi nhượng Tĩnh Nhi như vậy một đứa bé nghĩ như thế nào? Còn có lao nói Tĩnh Nhi trên người có bệnh, nhưng không nhìn thấy Tĩnh Nhi trên người điểm nhấp nháy, nói Tĩnh Nhi ngốc, Tĩnh Nhi buồn, có thể ở Tĩnh Nhi vì để cho hắn khai tâm, chăm chỉ khổ luyện, học tập hắn giáo sư xạ thuật, cuối cùng cũng có tiểu thành thời điểm. Hắn nhưng không nhẹ không nhặt mà đến rồi một câu không nghĩ tới, chúng ta Tĩnh Nhi còn là một trí chướng chuyên gia đâu. Ha ha, Lý Bình văn hóa trình độ tuy rằng không cao, nhưng cũng có thể lý giải bốn chữ này hàm nghĩa. Ngươi nói Tĩnh Nhi là chuyên gia, có thể nhận làm ngươi là cao hứng Tĩnh Nhi ở xạ thuật trên thiên phú, nhưng là trí chướng đâu? Nếu như Lý Bình biết hiện đại mạng lưới ngữ, nàng ngay lúc đó tâm tình nhất định sẽ nói thực sự là mẹ, trí chướng. Chương 7, tội phạm sử anh hùng trở thành anh hùng người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng thế nào làm, mới là một cái người cha tốt. Ứng Thiên Hành không biết, thế nhưng hắn biết bé trai tương lai nhất định là một cái anh hùng. Như vậy một cái anh hùng cần muốn cái gì? Như vậy Tĩnh Nhi cần một cái thế nào phụ thân đâu? Ứng Thiên Hành một bên suy nghĩ, một bên hỏi lên. Bé trai ở xem trong tay hắn cung tên, nữ nhân trầm mặc không nói. Lý Bình, ngươi nói trước đi. Nữ nhân không hề trả lời, nhưng là đưa mắt tìm đến phía bé trai không nếu như để cho Tĩnh Nhi tới nói đi. Tĩnh Nhi ai? Tĩnh Nhi bé trai chìm đắm ở đối với trong tay mình đặc chế tiểu cung tên yêu thích bên trong, không để ý đến hai người. Nam nhân nhìn Tĩnh Nhi này cục lốc ngây ngốc dáng vẻ lại là một trận lắc đầu. Đến, lại đây Tĩnh Nhi, cùng nương nói một chút, ngươi trong lòng phụ thân là cái gì người? Lý Bình kêu lên Quách Tĩnh tới hỏi. Ừm. Ân, Tĩnh Nhi cha là một cái đại anh hùng. Ha ha, như vậy Tĩnh Nhi ngươi nói, cái gì là anh hùng? Ứng Thiên Hành nghe Quách Tĩnh này không lưu loát biểu đạt, không khỏi đùa cợt nói. Nữ nhân chờ đợi đến nhìn mẹ trai, hy vọng hắn có thể nói xuất để cho mình cùng nam nhân đều thỏa mãn đáp án. Đó là một cái trải qua xác định đáp án, hơn nữa không phải cái gì tham khảo đáp án, mà là một cái tiêu chuẩn đáp án, vậy thì là rất lợi hại, ân. Rất tốt, ân. Rất có đảm đương, ân. Ân, chính là như vậy. Chính là như vậy phải không? Đương nhiên không phải, là hiệp chi đại giả, vì dân vì nước nha. Nương đều giáo ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao hay vẫn là lý giải không được, ngạch, được rồi, ngươi còn tiểu, kỳ thực làm nương cũng không phải hiểu lắm. Thế nhưng đã dạy ngươi rất nhiều lần, ít nhất ngươi nên nhớ kỹ mới đúng rồi. Không biết làm sao, Lý Bình ở Quách Tĩnh không hề trả lời trên Ứng Thiên Hành cái này liên quan với anh hùng vấn đề thì, cảm thấy rất là thất vọng. Không chỉ là đối với Quách Tĩnh ký ức thất vọng, câu nói này là Ứng Thiên Hành nói, cũng là Ứng Thiên Hành đã nói trong lời nói làm không nhiều bị Lý Bình tán thành, nàng hy vọng dường nào tiểu Quách Tĩnh có thể nhớ kỹ câu nói này. Coi như là kỷ niệm giữa hai người ít có nhận thức chung. Ứng Thiên Hành không thích tiểu Quách Tĩnh, hoặc là nói đúng ở tiểu Quách Tĩnh hắn cũng không đồng ý, Lý Bình rõ ràng trong lòng, nàng biết nam nhân cho tiểu Quách Tĩnh lễ vật, cùng đối với tiểu Quách Tĩnh được, chỉ là vì bù đắp trong lòng thua thiệt, có thể còn có một phần chính mình nguyên nhân. Thế nhưng hắn không đồng ý Tĩnh Nhi là tồn tại sự thực, khả năng nếu như Tĩnh Nhi có thể dùng hắn đã từng nói qua lại ứng vấn đề của hắn, hắn có thể sẽ đánh giá cao Tĩnh Nhi một chút. Này không quan hệ sủng ái, chỉ là một loại khẳng định tán dương, nhưng đáng tiếc không có, Tĩnh Nhi trả lời nhất định sẽ đổi lấy hắn vô tận trào phúng. nữ nhân trong lòng có một loại chính mình thiết kế tỉ mỉ tác phẩm lại cũng bị người khinh bị sự bất đắc dĩ. Nàng xác thực mọc ra một con trai, trải qua là làm người của mẫu thân. Nhưng là, cổ đại người kết hôn vốn là sớm, không 30 tuổi nữ nhân trong lòng còn mang theo một loại thiếu nữ giận dữ và xấu hổ, chính mình thật vất vả sinh ra con trai bà bối, làm sao có thể đều là bị người nói sao? Nữ nhân ánh mắt lạnh xuống, này vẻ lạnh lùng rơi vào Ứng Thiên Hành trong mắt lại là một trận không tên, này lại là làm sao đây là? Bất quá nữ nhân cũng không có chờ đến nam nhân trào phúng, hắn mang theo thân mật đối với bé trai nói rằng: Tĩnh Nhi, ngươi nói rất đúng, anh hùng đầu tiên là một người tốt, hắn không sẽ chọc cho sự tình sinh sự, sẽ không vô duyên vô cớ tranh đoạt, thế nhưng có lúc xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn cũng là hội làm một ít vi phạm chính mình bản tâm sự tình. Còn có ngươi nói lợi hại cùng đảm đương, chúng nó hai người là đặt ở cùng một chỗ. Chẳng hạn như chúng ta đại tống nhạc nguyên soái, lĩnh binh 10 vạn, rất là lợi hại, kháng kim thu phục mất đất, này chính là hắn đảm đương chỗ. Mà lại như chúng ta vị trí trên thảo nguyên, nơi này dân chăn nuôi hội mục mã thảng ưu, cũng có theo chỗ lợi hại, bọn hắn tự dưỡng tự mãn, chính là bọn hắn đảm đương chỗ. Nam nhân nói xong, hắn muốn cho Tĩnh Nhi hào hào suy nghĩ một tí, dù sao Tĩnh Nhi mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng là hay vẫn là rất nguyện ý nghe lấy người khác ý kiến, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là Tĩnh Nhi còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân liền mở miệng: Không đúng. Nếu như ngươi nói vậy, như vậy không phải người nào đều là anh hùng. Nam nhân nghe xong nàng câu nói này cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt trở về: Cũ cũng có người không phải như vậy. Này, nếu như vậy, thật giống như nguyên bản rất là hiếm thấy đại anh hùng thành tùy chỗ ném loạn rau cải trắng, trái lại những cái kia gian tà tiểu nhân nhưng thành hiếm có, yêu thích mặt hàng. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt khó hiểu, liền giải thích: Còn lại cũng không đều là người xấu, mà là những cái kia có năng lực nhưng lại không biết chính mình trách nhiệm cùng những cái kia không có năng lực nhưng loạn phản trách nhiệm người. Người trước chỉ cần có một cái dẫn dắt giả là tốt rồi, có thể người sau nhưng là thật sự không thể cứu chữa. Hả? Nữ nhân nghi hoặc, trên đời còn có như vậy không thể cứu chữa người? Người sau ngươi từng thấy? Ta đã thấy. Ở nơi nào? Giữa lúc nữ nhân chính mình coi chính mình không nhớ ra được thì, nàng nhìn thấy nam nhân trên mặt này châm chọc cười. Nàng lập tức rõ ràng, hắn đây là đang nói Thiên Ca cùng Dương huynh đệ. Nữ nhân tức rồi, hắn làm sao có thể như vậy? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Thiên Ca cùng Dương huynh đệ không đi học này cái gì anh hùng hiệp nghĩa, không đi chủ động mời xem ra võ nghệ cao cường Khâu đạo trưởng uống rượu, như thế nào hội có chuyện như vậy đâu? Coi như là có Dương huynh đệ ra chuyện của vợ, nhưng là nói như vậy, cái kia đại kim vương gia cũng sẽ không nhìn thấy nàng chứ. Nếu là như vậy, hay là nữ nhân không có nghĩ tiếp nữa. Như vậy người trước đâu? Lại có cái gì cố sự? Biết rồi một trường hợp, hỏi lại lên một loại khác tình huống, như vậy nói sang chuyện khác, thật sự rất thuận lợi. Chỉ là bản thân nàng lại không cho là như vậy, nàng chỉ là không muốn chính mình lại tiếp tục đoán mò xuống. Nam nhân cũng không có đoán được nữ nhân nội tâm ý nghĩ thay đổi. Bất quá nói rằng người trước, hắn có một cái cố sự ở một thế giới khác, một mảnh rừng sắt thép lý, có một cái suốt tơ hệ rột, tên của hắn gọi là Spider-Man. Ở Mỹ quốc đông đảo tranh chấm biếm anh hùng trong, cẩn thận nghĩ đến, chỉ có hắn là duy nhất chân chính đến từ tầng dưới chốt anh hùng. Sụp mạn là cái người ngoài hành tinh, không cần phải nhiều lời. Bạt mạn đối lập ở sụp mạn mà nói người tính chất càng thật nhiều hơn, chí ít nó là người bình thường. Thế nhưng bạt mạn dựa vào chính là công nghệ cao vũ bọc lại các loại vũ khí, tất cả những thứ này đều đến từ chính hắn làm vi thị xí nghiệp ngàn tỷ tài sản người thừa kế về mặt thân phận. Cùng với tương tự, Y Long Man là toàn cầu trong phạm vi đệ nhất đại quân hỏa công ty lão tổng, họ vợ gìn càng lộ vẻ không dính khói bụi trần gian. Như vậy liền có sở ải đờ man hắn chỗ đặc thù. Theo chỗ đặc thù ở chỗ hắn là duy nhất chân chính đến từ tầng dưới chốt anh hùng. Sụp mạn là người ngoài hành tinh, không cần phải nhiều lời, ở địa cầu trên hắn là độc nhất vô nhị quý tộc. Sụp mạn là điển hình cổ Hy Lạp người, gương mặt cương nghị, cao to kiện mỹ thân thể bày ra lực vẻ đẹp, khiến người ta không khỏi nhớ tới mặt lặng chờ lộ điều khác. Sụp mạn tự tin, thậm chí tự phụ. Hắn đứng ở thượng đế thị giác nhìn xuống trên đất chậm rãi bò sát chúng sinh, hắn thương hại người, hắn thường ngày hóa trang phóng viên, đeo mắt kính bọc đen, ngu dốt mà chỉ độn, chính là trong mắt hắn người bình thường dáng vẻ. Bắt mạn so với sụp mạn liền nhân tính hơn nhiều. Chỉ ít hắn là người bình thường, hắn không có bất kỳ sụp mạn bản lĩnh, hắn sở dựa vào tất cả, chính là hắn dùng công nghệ cao vũ bọc lại các loại vũ khí, rơi xe, rơi mô hình máy bay, trên người hắn khôi giáp vân vân. Nhưng những này công nghệ cao sản phẩm nhưng là xây dựng ở hắn làm vi thị xí nghiệp ngàn tỷ tài sản người thừa kế về mặt thân phận. Nói cách khác, bợ rủ sở bên là nhân loại quý tộc, hắn sở dĩ triển khai các loại trừng phạt phạm tội hoạt động động nhân chưa chắc không thể coi như tìm kiếm kích thích, cái này động cơ là quý tộc thức. Thơ nhỏ liền ở tại như pháo đài giống như to lớn nơi ở trong, quý tộc thức giáo dục nuôi thành hắn quái gở lạnh lùng tính cách, tận mắt nhìn cha mẹ bị giết tạo thành bóng tối nhượng hắn vốn là tối tăm tính cách tăng thêm một ngạn. Tất cả những thứ này tạo thành bạt mạn làm một người bình thường dị dạng tính cách. Nhưng mà liền tính cách này một điểm đến nhìn hắn giải thích là sức sẹo, bạt mạn cũng không phải một cái sụp mạn thức ngành hán, hắn là cái nội tâm được quá thương tích Nam Hải. Vợ dù sở bên sở dĩ cần một cái mặt nạ, quyết không chỉ là bởi vì hắn cần ẩn giấu thân phận của chính mình, quan trọng hơn ở chỗ phía này cụ trên thực tế đã trở thành tâm lý của hắn ký thác. Không có mặt nạ hắn là u buồn mà yếu đuối, mỗi khi trong lòng hắn nhóm lửa diễm hắn liền cần phía này cụ đến ký thác, đến cho hắn chống đỡ. Rất hiển nhiên, bạt mạn bắt đầu hắn cứu vớt lữ trình nguyên nhân ở báo thủ. Hắn phải tìm được sát hại cha mẹ mình hung thủ, sau đó mới diễn biến thành trừng phạt phạm tội, lại sau đó liền trở thành quen thuộc, lại sau đó, hắn trải qua quên mất chính mình, quên mất đến phương hướng. Tới chốc nhất xem sở Spider-Man đang bị con nhện cắn được trước Peter Parker chỉ là New York một tên bình thường học sinh cấp 3, tính cách hướng nội, có lý khoa phương diện rất có tài hoa, nhưng tổng thể trên cũng đúng. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng cậu, mợ đồng thời sinh hoạt ấm áp mà nhỏ khó. Đây tuyệt đối là một cái địa đạo tầng dưới chốt thị dân gia đình, Peter Parker cũng tuyệt đối là một cái địa đạo người bình thường, xưa nay liền chưa hề nghĩ tới lý tưởng của chính mình hoặc là trách nhiệm. Như vậy cái này, Spider-Man, cố sự liền nương theo cái này mang theo tự ti Nam Hải trưởng thành mà có khác với tất cả mọi người ý vị. Đương Peter Parker vừa thu được sụp màn năng lực thời điểm, hắn vẫn chưa ý thức được điều này có thể lực đối với chính mình ý vị như thế nào, hắn vẫn chưa ý thức được điều này có thể lực đối với chính mình ý vị như thế nào, hắn làm đủ loại thí nghiệm, cảm thấy thú vị, cảm thấy chơi vui, thậm chí tham gia ngã thi đấu, muốn dựa vào cái này kiếm chút đỉnh tiền. Nhìn thấy cướp đoạt thời điểm, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tránh ra, bị người chất vấn cảm thấy cũng không phải trách nhiệm của chính mình. Nhưng mà xảo chính là cái này giặc cướp đang chạy trốn trên đường bắn chết mặt cờ cậu, chuyện này kiện mới là sở Spider-Man sinh ra chân chính chuyện chết điểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Cậu trước khi chết câu nói này từ đây thành sở Spider-Man lời tiên tri. Peter Parker cũng sẽ không bao giờ nắm giữ đã qua như thế tầm thường mà cuộc sống yên tĩnh, hắn thậm chí cũng không bao giờ có thể tiếp tục nắm giữ bình thường nhưng tốt đẹp như thế ái tình. Hắn bắt đầu đam lên hắn từ chưa nghĩ tới muốn nhận trọng trách. Khá là trào phúng chính là Peter Parker cuộc sống của chính mình bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Bởi hắn sụp mạng năng lực, hắn mỗi ngày đều kiệt sức, cậu tạ thế sau đó, trong nhà không có kinh tế khởi nguồn, sinh hoạt càng ngày càng gian nan, liền tiền thuê nhà đều không chịu trách nhiệm nổi, sợ Spider-Man cũng không bởi vì hắn nghĩa hành chịu đến mọi người tôn kính. Mọi người đa số đem hắn coi như quái vật, đối với hắn siêu năng lực một mặt hiếu kỳ cùng ước ao, mặt khác rồi lại hoài nghi cùng lo lắng. Spider-Man tình cảnh có thể nói đi lại duy gian. Dứt bỏ những này khách quan nhân tố, Spider-Man nội tâm của chính mình cũng tràn ngập mâu thuẫn. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện năng lực lượng hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà trên bản chất hắn nhưng vẫn là một cái yêu quý sinh hoạt, khát vọng yêu cùng bị yêu hài tử. Hắn tận lực hoàn thành chính mình bình thường sinh hoạt mỗi một cái bộ phận, tuy rằng đều là gặp phải ngăn trở, hắn yêu thích dùng camera đập xuống một ít mỹ đồ tốt, tuy rằng bột chỉ cần hắn đập Spider-Man, hắn tỉ mỉ chuẩn bị chỉ vì đến xem chính mình yêu nữ hài diễn xuất, nhưng dù sao là bởi vì đột ngộ bất chắc không thể thành hàng, hắn đều là ở nữ hài không nhìn thấy địa phương, yên lặng quan tâm nàng, bảo vệ nàng, nhưng xưa nay không thể nói cho bản thân nàng gánh vác trách nhiệm cùng trôn. Dấu đáy lòng yêu. Những này bình thường phẩm chất là sở Spider-Man sở độc nhất. Hắn không giống sụp mạn cao ngạo, cũng không có bặt mạn lạnh lùng, hắn là ôn nhu, sụp mạn nhưng đơn giản. Chúng ta có thể thấy rõ ràng hắn trưởng thành, nhìn thấy hắn học đối chịu trách nhiệm. Hắn không có cái gì hoa lệ địa phương, hắn nói cho chúng ta cái này nhìn như rất khóc con nhện trang phục trên thực tế ăn mặc cũng không thoải mái. Rất dương, đặc biệt hạ bộ còn có chút hận. Đây là sở Spider-Man đáng yêu địa phương. Đột nhiên nhớ lại nở rủ ả thơ, hắn nói, đương hoa mị phiến lá tan mất, sinh mệnh mạch lạc mới rõ ràng có thể thấy được đương nhiên, nam nhân kể ra cố sự tự nhiên không phải nguyên trang nguyên dạng, vì là này một lớn một nhỏ lý giải, hắn làm một chút cải biến. Còn nữ nhân tốt lý giải dụng ý của hắn, một cái dẫn dắt giả đối với một cái đang trưởng thành anh hùng cực kỳ trọng yếu. Lật đổ nàng dĩ vãng ý nghĩ. Hiện tại trong lòng nàng cái kia sở Spider-Man Ben thúc thúc mới thật sự là anh hùng, không đi nói xuống quốc gia đại nghĩa, chỉ là ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong gánh chịu trách nhiệm của chính mình, đây mới là thật sự vô danh anh hùng. Mà tiểu Quách Tĩnh cũng có một chút cảm xúc, chí ít hắn nhớ ký một câu nói, đối lập ở mẫu thân dạy hắn này nhiễu miệng chi, hồ, giả, giã, câu này hắn ký phải hiểu. Ở tương lai mãn giang hồ đều ở gọi hiệp giả đại giả, vì dân vì nước thời điểm, nó nguyên bản chủ nhân nhưng là ở cạnh một câu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ở hành tẩu giang hồ. Nữ nhân hình như có hiểu ra vì lẽ đó. Ngươi là muốn làm Tĩnh Nhi dẫn dắt giả sao? Nữ nhân đầy cõi lòng kỳ vọng, bé trai cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Nam nhân nở nụ cười ha ha, dẫn dắt giả cố nhiên trọng yếu, còn chân chính nhượng anh hùng trở thành anh hùng cũng không phải hắn. Vậy là ai? Nữ nhân khó có thể lý giải được, bé trai càng là mơ hồ. Là tội phạm. Nam nhân tiếng cười âm lãnh lý mang theo chắc chắc. Chương 8, đó là một cái hẹp hòi nam nhân người đằng, nhận xỉn nhờ ạt mỏng nhìn này đi xa bóng lưng, Lý Bình trong lòng không thích, người đàn ông này quả thực hẹp hòi. Chính mình bất quá là đem năm đó chân tướng nói cho Tĩnh Nhi, mà Tĩnh Nhi đồng ngôn vô kỵ. Liền nói rồi hắn một tiếng đại ác nhân, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, không còn quay đầu lại nhìn một chút. Đoàn Thiên Đức ba chữ này có thể tính làm là nam nhân hát lịch sử. Bé trai cũng không biết trước bị hắn xưng là đại ác nhân giết thủ cha người Đoàn Thiên Đức chính là ở bên cạnh hắn đứng thúc thúc. Hắn chỉ nghe thúc thúc nói đến anh hùng, liền muốn đến cha của chính mình, mẫu thân mỗi khi nói đến phụ thân đều nói hắn là một vị đại anh hùng. Nhưng lại như vậy hiếm thấy đại anh hùng phụ thân nhưng là bởi vì cái kia đại ác nhân Đoàn Thiên Đức mà không có. Bé trai không khỏi liền đoán giận xuất đến. Nam nhân vừa nghe, liền xoay người rời đi. Không có tiếp tục nghe một câu dư thừa giải thích. Nữ nhân ở đây oán giận nam nhân hẹp hòi, nam nhân nhưng là đang nghĩ, chính mình làm thế nào cũng không cách nào làm được bé trai trong lòng này anh hùng phụ thân hình tượng. Như vậy, nếu không làm được tấm gương, không như lai làm một cái thuốc dục giả. Nhân vật chính muốn vượt tải thăng cấp, chính mình liền đến vì hắn an bài đưa kinh nghiệm bạo trang bị tiểu quái đến trợ hắn vượt tải thành công. Một đời người trưởng thành, ngoại trừ tín niệm trong lòng ở ngoài, càng nhiều chính là ngoại tại hoàn cảnh đối với chính mình ảnh hưởng. Mình làm không được trong lòng hắn này phần hiệp nghĩa khởi nguồn, như vậy liền làm hắn trở thành hiệp chi đại giả dọc theo con đường này thuốc đẩy giả, ở ngoại diện cho hắn sức mạnh. Bất quá, hắn cần một ít thời gian đến làm Tĩnh Nhi giả thiết cửa ải. Bất quá, cứ việc hắn có bắt mạng cùng Virgin ạ lão trí tuệ, lại có đĩa CD đem không toàn cục máy nói dối. Thế nhưng, có một số việc hay vẫn là không tưởng tượng nổi, hoặc là nói trải qua nghĩ đến, chỉ là không có nghĩ đến nhanh hơn một chút. Chính mình một số chuẩn bị, vẫn cần phải mấy ngày nữa, bất quá cũng không cần kéo trên bao lâu, chỉ cần kéo trên một trận liền có thể. Nhưng là hắn muốn kéo, cũng không thể ở lại trong bộ tộc kéo dài. Vạn Mã Đường thanh danh không nổi, nhưng tích lũy lượng lớn của cải, lại là ngoại tộc người chủ tay, nghiêm nhiên trở thành trên thảo nguyên một tảng mỡ dày. Đánh tới nó chủ ý người không ít, nguyên vốn là có cự giá tâm lớn Thiết Mộc Chân càng là một người trong đó. Vương Hán Nghĩa tử Thiết Mộc Chân mang theo bộ lạc tinh nhuệ, cầm đao thật súng thật, đi tới bọn hắn bộ tộc, đã là tình thế bắt buộc cục diện. Ngoại tộc người. Ha ha, lúc này trong bộ tộc nhất đại trong doanh trướng, Ứng Thiên Hành đứng ở nơi đó không khỏi cười gằn. Một cái da rẻ ngăm đen, một bộ tầm thường người Mông Cổ trang phục nam tử đứng ở phía sau của hắn, thật sâu suy nghĩ. Lúc này một người phụ nữ xông vào món nợ trong, hình dạng đúng là phổ thông, giữa hai lông mày mang một tia anh khí. Nàng rất gấp, sắc mặt dưới che giấu một loại giống như đã từng quen biết ý sợ hãi. Hảo như có một loại nào đó bi kịch muốn tái diễn. Nàng không lớn bao nhiêu kiến thức, nàng cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều, nàng tuy rằng sùng bái anh hùng, nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ. Ứng Khai, ta nghe nói ngoại diện đến rồi rất nhiều người làm khó dễ ngươi, không bằng chúng ta cùng rời đi. Ngu xuẩn nữ nhân sắc mặt bá nhất bạch. Ngươi hiện tại ở Đại Mạc, trải qua là bỏ mạng tiên ngay, còn muốn đi nơi nào? Này lẽ nào liền bó tay chịu trói sao? Nữ nhân tuy rằng rất phẫn nộ nam nhân nói với hắn nói ngữ khí, thế nhưng hay vẫn là nhịn xuống phẫn nộ hỏi. Còn không bằng trước tiên tranh một tí, quá mức liều một lần. Đàn bà góc nhìn. Ngươi. Nữ nhân khí cả người run. Ta vốn là đàn bà. Cùng ngươi này chết đi trượng phu như thế ngu xuẩn. Được, theo ngươi, ngươi không đi, ta cùng Tĩnh Nhi cùng rời đi. Nữ nhân một tấm trên mặt tái nhợt hiện ra vẻ giận dữ, liền xoay người lì khai hết nợ trong. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Một bên Mã lão nhị nói chuyện. Ha ha, bọn hắn ở chỗ này, ngược lại sẽ trở thành ta uy hiếp. Ta trải qua quyết định trước tiên cùng những cái kia người trở lại, chỉ cần ta không thủ ý, Vạn Mã Đường đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy cho những cái kia người. Ứng Thiên Hành đạo, nhượng ta đi cho. Mã lão nhị vội la lên. Không, bọn hắn chảo mục đích của ta, chính là không muốn để cho ta cái này ngoại tộc bóng người vang thảo nguyên đồng bào hữu nghị, nếu như là bắt ngươi, này tính là gì? Vì lẽ đó bọn hắn tốt nhất là nhượng ta mở miệng đồng ý, sau đó nhân cơ hội nói ta bán đi những huynh đệ khác, nhưng ta không đáp ứng, bọn hắn trái lại không thể giết ta, bằng không chính là phạm vào chúng nộ, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là, không có sự tồn tại của ta, Vạn Mã Đường chia 5 x 7 tuyệt không là bọn hắn muốn nhìn đến, bọn hắn muốn chính là một cái hoàn chỉnh Vạn Mã Đường, vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải ở Vạn Mã Đường trong tìm tới hợp tác đối tượng, lúc này ta mới vô dụng. Vì lẽ đó, bị tóm không có chuyện gì, chỉ muốn các ngươi đều không đáp ứng cùng bọn họ hợp tác là tốt rồi. Ứng Thiên Hành nói xong, Mã lão nhị nghe hiểu chưa không biết. Ngoài trướng nhất nhân nhưng là đã hiểu, hóa ra là kích ta ly khai. Không sai, nghe trộm này người chính là Lý Bình. Nguyên bản nàng là phải đi, chỉ là muốn đem hắn mấy ngày trước đưa Tĩnh Nhi cùng tên trả lại hắn, lại không thiếu nợ nhau, không nghĩ tới nghe được những thứ này. Đây chính là đảm đương sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Cuối cùng nam nhân bị mang đi, không phải Vạn Mã Đường tài lực không kịp những cái kia người, cũng không phải trong bộ tộc người không có đến nhiều người, là nam nhân không muốn cho trong tộc mang đến phiền phức. Dù sao, nhân gia môn nhiều năm liên tục chinh chiến, đều là trên mũi đao dũng sĩ, mà người nơi này bị bảo vệ quá tốt, không cần chiến đấu bọn hắn, bảo lưu trên thảo nguyên một mảnh thiên đường. Mà cái này thiên đường người sáng tạo rời đi, lại một lần nữa giữ gìn mảnh này thiên đường. Nữ nhân đang các loại, chờ hắn trở lại. Hắn biết hắn có thể trở về, bởi vì hắn phân tích quá, hắn luôn luôn rất thông minh. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng, nhất định có chỗ nào phạm sai lầm. Không phải vậy, dựa theo nam nhân nói tới những cái kia người là không thể rời bỏ hắn, hắn nhất định có thể trở về đến. Chỉ cần không có người với bọn hắn hợp tác, chỉ cần nhượng những cái kia người xem tới đây là bền chắc như thép, một khối. Nữ nhân rốt cục tỉnh ngộ, nàng đi tìm Mã lão nhị, nàng cảm thấy nếu người nào có thể ở nam nhân rời đi sau đó, còn có thể nắm giữ quyền lực nhất định, cũng chỉ có Mã lão nhị, nàng muốn đem nàng suy đoán nói cho Mã lão nhị, nhượng hắn hỗ trợ tìm ra không có duy trì nhất trí đối ngoại bước đi người. Nhưng là, một canh giờ, Mã lão nhị không có thấy nàng, hai canh giờ, Mã lão nhị không có thấy nàng, ba canh giờ. Đương nhiên, nàng có một cái đáng sợ suy đoán, nàng đi rồi, mang theo quyết tính, đội vàng xe bò. Trong doanh trướng một tiếng thở dài, kết thúc Lý Bình mẹ con ở này an lành thiên đường ngày cuối cùng sinh hoạt. Ở trên đường nàng vẫn đang nghĩ, nếu như là thiên ca gặp gỡ như thế tình huống sẽ là như thế nào. Nàng lại đang nghĩ, nếu như lúc trước ở Ngưu Gia thôn bị vây bắt chính là người đàn ông kia, hắn lại hội làm thế nào. Nàng có thể tưởng tượng đến, này người nhất định sẽ một mình đi ra ngoài gánh chịu, mà không phải nghĩ thoát đi. Nếu như hắn làm bảo hiểm còn có thể đem mang theo mang thai chính mình nhận đi, tuy rằng này đều là nữ nhân tự mình nghĩ như, nhưng thời khắc này trong lòng nàng rất chắc, này người nhất định sẽ làm như vậy. Cứ việc hắn là một cái hẹp hòi nam nhân, hắn hội bởi vì bị người bắt nạt, không chỗ phát tiết mà làm khó dễ một cái cô gái yếu đuối. Hắn cũng sẽ bởi vì bị ít vết sẹo mà đi tính toán bọn nhỏ đồng luôn vô kỵ. Hắn thậm chí liền vì biểu hiện chính hắn uyên bác mà đi theo một cái không thông biết văn ở nông thôn nữ nhân tranh luận không ngớt. Hắn chính là như thế một cái hẹp hòi nam nhân, hắn không phải người tốt lành gì, cứ việc hắn đối với anh hùng có chính mình rất sâu sắc lý giải, bất quá hắn cũng nói thẳng chính mình chỉ là nói xuông, nhiều nhất có thể là một cái tội phạm. Nhưng là chính là như vậy một cái hẹp hòi nam nhân, hiện tại cũng đã không ở bên cạnh mình. Hắn liền như vậy ly khai mình cùng Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi giết thủ cha người, cũng là hắn thân cận nhất thúc thúc. Giờ khắc này nữ nhân thật sự không biết, hiện tại Tĩnh Nhi giết thủ cha người là nhiều một cái đâu, hay vẫn là thiếu một cái. Bích Thảo Lam Thiên, dựa vào núi, ở cạnh sông, vài con dê bò, mấy nhà hộ gia đình, nữ nhân tự nhủ, hảo, liền nơi này đi. Từ bốn nên là trên thảo nguyên tốt nhất thiên đường lý dọn ra, còn lớn bao nhiêu chờ đợi, tìm tới càng tốt hơn đâu. Làm sao huống, nơi này trải qua rất tốt, nếu như thật có thể trụ người, nàng sẽ không cảm thấy chen, thế nhưng nhất định phải có này cái giường gỗ. Đương nhiên, làm giường gỗ người nếu như ở liền càng được rồi hơn, nhớ tới, nữ nhân không khỏi âm thầm thương thận. Chương 9, chiếc biệt cùng Giang Nam thất bại người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng cộc cộc đắt tiếng vó ngựa chuyển đến. Một đám người Mông Cổ mang theo binh khí, đi tới cái này cỏ xanh giật hương địa phương, nơi này chỉ có mấy cái lều bại, nghĩ đến là thoát ly bộ lạc người nghỉ lại nơi. Những cái kia người Mông Cổ hảo như là đang tìm cái gì người, người cầm đầu kia chịu chúng tên, trước ngực bao bọc vải trắng. Nơi này vốn là không cái gì người, giấu người chỗ cũng là không nhiều. Rất nhanh những cái kia người liền tìm đến một đứa bé trai trước mặt. Người có chưa từng thấy? Không, ta không nói. Này người còn không có hỏi xong, bé trai liền kiên định mà đáp. Một cái không nói, liền khiến người ta hiểu rõ đến, hắn nhất định biết bị bọn hắn tìm kiếm này người tâm tích. Đúng, hắn nói có đúng không nói, mà không phải không biết. Hắn chính là như vậy một cái thành thực mà kiên nghị bé trai. Một người dáng dấp hung thần ác sát đại hán, đi tới bé trai trước mặt, cầm roi ra, cố ý hù dọa đạo tiểu tử ngươi, nếu như không nói, ta liền nắm cái này quất ngươi. Nói đại hán kia còn cố ý trên đất quất một cái, tiên tiếng như lôi. Bé trai sợ hãi đến con mắt không khỏi chớp chớp, bất quá hắn lập tức tỉnh táo lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lại kiên cường. Yêu, còn rất rắn giỏi, tốt, tốt. Khi hắn nói thứ hai chữ tốt thì, này roi cũng đã đánh vào bé trai trên vai. A một tiếng nữ nhân rít gào, nàng là mẫu thân của đứa bé trai, nàng nghe đi ra bên ngoài ồn ào đi ra vừa nhìn, lập tức chạy tới ôm lấy bé trai. Nhưng là bị nàng ôm lấy bé trai nhưng là không nói tiếng nào, cắn răng kiên trì không lên tiếng. Ba ba lại là lưỡng tiên. Lần này được ở trên người cô gái, hán tử kia đánh rất đau, hơn nữa là đối mặt phụ nữ trẻ em, có thể ở giữa đoàn người cầm đầu người, nhưng không có nửa điểm ngăn cản, những người khác càng không cần phải nói. Dừng tay một tiếng vang dội giọng nam, đó là một người cao lớn người Mông Cổ, hắn mới vừa từ đống cỏ khô lý khoan ra. Hắn chính là đoàn người muốn tìm người, hắn chính là bé trai giữ tìm người, hắn chính là bắn bị thương người cầm đầu kia người, mà cầm đầu này người chính là Thiết Mộc Chân. Các ngươi tìm người là ta, không nên liên lụy vô tội. Người đàn ông kia đúng là cũng có phần đảm đương. Ngươi chính là bắn bị thương ta người. Thanh âm này tùy tiện mà không mất đi thận trọng, này người chính là Thiết Mộc Chân, cũng chính là sau đó thành Cát Tư Hãn. Không sai, ta chính là Chiết Biệt. Chiết Biệt, ở Mông ngữ trong chính là thần tiễn thủ ý tứ. Hả, quả nhiên là Chiết Biệt. Thiết Mộc Chân khẳng định nói. Xa như vậy, ngươi là làm sao bắn tới ta? Hắn hình như có nghi hoặc. Bởi vì ta là Chiết Biệt. Khẩu khí thật là lớn. Trước này hung thần ác sát hán tử rõ ràng không phục. Liền hắn hai người triển khai một cuộc tỉ thí. Chiết Biệt tiễn thuật nhưng là không hổ là Chiết Biệt thần tiễn thủ danh xưng, này nhất tiễn trực tiếp bắn tới này ác hán trong lòng. A giữa lúc đoàn người lấy ra đao kiếm muốn giết chết Chiết lúc, khi khác, đồng nhiên bọn hắn phát hiện hán tử kia cũng không có chuyện gì, nguyên lai này nhất tiễn từ lúc bắn ra trước liền bị Chiết Biệt rút đi tới mũi tên. Đương thực sự là xuất thần nhập hóa nha, người ở chỗ này không có một cái thấy rõ động tác của hắn. Thiết Mộc Chân động yêu nhân tài chi tâm, liền thuận lý thành trường, Chiết Biệt tuyên thệ đi theo Thiết Mộc Chân, cũng tại chỗ thu rồi bé trai làm đồ đệ, để báo đáp bé trai che giấu tri ân. Thiết Mộc Chân dẫn người đi, Chiết Biệt đúng là lưu lại. Hắn không chút nào làm khách tự giác, xuất trước tiên tiến nhập trong lều, nữ nhân cùng bé trai cũng cùng theo vào. Quách phu nhân, ngươi thế nào? Chiết Biệt thấy nữ nhân nhân hắn đã trúng lưỡng tiền, vừa những cái kia người ở, không nhớ quá hỏi, hiện tại liền còn lại ba người bọn họ, liền vội vàng hỏi. Không sao, ngươi đi đi, tính nhi là sẽ không cùng ngươi học tập tiến thuật. Nữ nhân nói chuyện ngữ khí rất lạnh, trên mặt không có một chút nào che giấu trong lòng nàng không thích. Vì sao? Chiết Biệt cái này hán tử cao lớn, không hiểu gãi gãi đầu. Tính nhi có sư phụ, hắn tiến thuật so với ngươi tốt. Nữ nhân đưa ra trả lời, trong lời nói rất che giấu đối với Chiết Biệt tiên thuật xem thường. Ngạch, cái này ngược lại cũng đúng, tiên sinh tiên thuật là mạnh hơn ta. Chiết Biệt rất mất mát, nhưng là hắn câu này tiên sinh tiên thuật, nhưng là nhượng nữ nhân bỗng nhiên thức tỉnh. Tiên sinh? Là ai? Ứng ai, ứng tiên hành, ứng tiên sinh sao? Người nói cái gì? Nữ nhân khẩn nhìn chằm chằm Chiết Biệt con mắt hỏi. Hả, ta vừa đúng là không nhớ tới đến. Người nói cái gì? Nữ nhân có chút kích động. Ta nói. Người nói tiên sinh, nhưng là ứng tiên hành, ứng tiên sinh. Đương nhiên, chính là tiên sinh để cho ta tới. Là hắn, quả nhiên là hắn còn sống sót, hắn không có đã quên chúng ta. Nữ nhân cảm giác đen kịt trong phòng, nay phiến cửa lớn lần thứ hai mở ra. Chờ đã, là hắn nhượng ngươi đến, ngươi tại sao lại nương nhờ vào Thiết Mộc Chân? Nữ nhân bệnh đa nghi lại đi lên. Tiên sinh, liệu sự như thần, hắn nhượng ta bắn trước Thiết Mộc Chân nhất tiễn, lại triển lộ hắn dạy ta tiễn thuật, ta sau này liền sẽ trở thành Thiết Mộc Chân tâm phúc. Thì ra là như vậy, nghĩ đến người này chính là ứng tiên hành đặt ở Thiết Mộc Chân bên người ám tử. Hơn nữa, ý nàng đối với ứng tiên hành hiểu rõ, người này tuyệt không là duy nhất, đã như vậy, nghĩ đến hắn cũng không có nguy hiểm gì chứ. Ứng tiên sinh đâu? Hắn về đến bộ tộc. Nữ nhân hỏi, nàng ngột ngạt tự mình, bình tĩnh nói. Không có, này đều là hắn trước đây an bài xong, hơn nữa, Quách phu nhân ngươi hiện tại vị trí cũng là tiên sinh rất sớm nghĩ đến, nơi này là chúng ta những này đòn bí mật trại huấn luyện, ngay khi cách đó không xa trong ngọn núi. Chiết Biệt một mặt tính phục địa đạo. Lúc đó ở người đâu? Nữ nhân chưa từ bỏ ý định. Không biết, bất quá ta lần này đến chả có một cái nhiệm vụ chính là đưa cái này giao cho ngài. Nói Chiết Biệt lấy ra một cái thanh đồng lệnh bài. Đây là. Nữ nhân tiếp nhận, cảm giác thấy hơi trùng. Đây là Hóa Điêu lệnh. Phía trước trong ngọn núi huấn luyện xuất đòn bí mật, Nam Quy Vạn Mã Đường, Nữ Quy Hỏa Điều Phượng. Bằng lệnh bài có thể điều động bọn hắn, còn có một khối vạn mã lệnh, trải qua giao cho Mã lão nhị tay bên trong. Triết Biệt nói xong, nữ nhân lúc trước còn đang suy nghĩ, cái gì là họa điêu phường sự tình, nhưng là Triết Biệt nói chuyện đến Mã lão nhị thời điểm, nữ nhân dường như thức tỉnh. Mã lão nhị bán đi Ứng tiên sinh. Nữ nhân vội la lên, cũng chẳng biết vì sao nàng lập tức tin tưởng người đàn ông trước mắt này, có thể là bởi vì hắn tiến thuật chứ. Quách phu nhân chớ đội, sự tình không đơn giản như vậy, tiên sinh sớm có dự liệu. Triết Biệt đáp. Nữ nhân vừa nghe đến tiên sinh sớm có dự liệu, nàng lập tức yên lòng, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đối với này Ứng tiên sinh có tín nhiệm như vậy, vừa nghe nói hắn trải qua dự liệu được, liền cho rằng hắn nhất định có thể giải quyết, như vậy tín nhiệm, không bằng nói là tin cậy, chỉ là nữ nhân cũng không biết này phần ỷ lại từ đâu mà đến. Vậy ngươi đi tới nói một chút họa điêu phường sự tình chứ. Nữ nhân lúc này âm thanh rất bình tĩnh. Họa điêu phường, chia làm họa nữ cùng điêu nữ, là tiên sinh tự 5 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là những cái kia tiểu điêu tự trước đó vài ngày mới chính thức thành công vấn thành. Họa nữ phụ trách thu thập tin tức, các nàng làm ngành nghề đông đảo, điêu nữ phụ trách lan truyền tin tức, đường xá xa bình thường hội dùng đến điêu, đòn bí mật tự không cần phải nói. Triết Biệt cung kính nói. Lúc này nữ nhân mới rõ ràng người đàn ông kia ở sau lưng nàng làm bao nhiêu sự tình, mà những cái kia đều là bảo đảm bảo vệ bọn họ chiếm đa số, hơn nữa hiện tại cũng đã quy nàng. Nàng có một loại cảm giác, nàng muốn khóc. Trăng sáng sao thưa phong cũng tĩnh, vẫn cũng dừng. Nơi này độc lập với hết thảy bộ tộc ở ngoài, chỉ có mấy cái nho nhỏ lều vải. Trong đó một gian lý, nữ nhân rửa mặt qua đi đang chuẩn bị ngủ, nhưng là không gặp nhi tử trở về. Nàng gõ gõ mép giường, có đặc biệt nhịp, đó là một cái ám hiệu. Hảo như một cơn gió đến, một cái cô gái mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô gái kia hắc sa che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng là ngờ ngợ có thể thấy được, này nữ tuổi không lớn lắm, bất quá cập kê, chính là hoài xuân thời gian. Mà nàng nhưng là một mặt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc, ngoại trừ này long lanh con mắt, hầu như không có người sống dáng vẻ. Tĩnh Nhi đâu? Nữ nhân ăn mặc trong y phục ngồi ở trên giường hỏi. Hắc y nữ hài chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh mà rõ ràng, ngựa khí tựa hồ mang một tia lấy lòng, nhưng là không làm được như vậy tư thái, nghe tới có chút chúc chắc. Hồi bẩm phu nhân, thiếu chủ trưa hôm nay gặp phải 7 cái người kỳ quái, hẳn là giang nam thất quái, thiếu chủ muốn với bọn hắn học công phu, đêm nay là đi trên núi thông qua bọn hắn thử thách đi tới. Cái gì? Tĩnh Nhi một cái người đi trên núi, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nữ nhân nhất thời cũng lên. Hữu kinh vô hiểm. Cũng còn tốt, đúng rồi, hắn bái sư thành công không có. Biết Tĩnh Nhi không gặp nguy hiểm sau đó, nữ nhân dễ dàng nở nụ cười, cũng thuận miệng hỏi ra rồi kết quả. Đó là tự nhiên. Chỉ là trong lúc gặp gỡ Hắc Phong song sát, cũng còn tốt chỉ là hữu kinh vô hiểm. Nữ nhân không biết Hắc Phong song sát là ai, bất quá nàng biết rồi hữu kinh vô hiểm là có thể. Cũng còn tốt Tĩnh Nhi hắn cha trên trời có linh tiên phù hộ. Phu nhân, là tiên sinh sớm có sắp xếp. Ngạch, ngươi có biết nói chuyện hay không nha? Ở đêm tối một đầu khác, nơi này là bộ tộc nơi tụ tập, ở đây nhất đại trong lều, nhưng là đen kịt một màu. Ngoài lều có một cái người, một người đàn ông, một cái mông cổ nam nhân, hắn trong đêm có ngủ, khoản chi đi khắp, không khỏi liền đi tới đây nơi. Trong lều vải hình như có tiếng vang, nhưng là nơi này rõ ràng không có người, nó trước kia chủ nhân sớm đã không ở trong lòng hắn đột nhiên có chút không bước vàng, hắn vén rèm tiến vào, bên trong đen kịt một màu, hắn lấy ra từ trung nguyên cầm lại hộp quẹt. Một cái lạnh lẽo đổ vật lắp dựng cổ của hắn, hắn cau mày, lại triển khai. Tha cho ta trước tiên bước đến. Hắn dùng chính là hắn ngữ. Sáng, hắn nhìn thấy cái kia người, cùng với cái kia khoát lên trên cổ hắn đồ vật. Đó là một thanh kiếm, một cái trung nguyên kiếm. Này người là một cái nam tử, xuyên một bộ đồ đen, tuổi không lớn lắm, chưa kịp được quán. Hắn nhìn thấy nam tử kia phía sau, một cái trang phục đồng dạng nam tử đứng ở nơi đó, thủ hộ này một người đàn ông, nam nhân xuyên toàn thân áo trắng, trong đêm đen rất là dễ thấy. Hắn thường thường tướng mạo, thân thể có chút gầy yếu, màu da so sánh bạch, chỉ là ít đi cặp kia xem thường ở vạn vật soi mói con mắt. Hắn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở chỗ ngồi, hảo như ngủ. Lão nhị nha. Âm thanh hùng hậu, nghe rất thoải mái. Bị kiếm điều khiển người chính là Mã lão nhị. Lão đại, ngươi đây là? Nam nhân giơ tay ra hiệu, nam tử mặc áo đen triệt hồi lợi kiếm. Mã lão nhị nhìn nam nhân dáng vẻ, biết hắn tất nhiên là được quá giàn vặn, chỉ là con mắt của hắn vẫn không mở, lẽ nào là? Lão đại, con mắt của ngài? Hả? Vô sự, chỉ là không thể mở. Không thể mở? Vẫn tính vô sự. Đây là Mã lão nhị trong lòng không nói ra được thương tiếc, đau cũng có chi, càng nhiều hay vẫn là tiếc hận. Nhân vật như vậy dĩ nhiên mất đi coi vật khả năng, thực sự là thiên đố anh tài ai, nhưng là, chỉ cần hắn còn năng lực suy nghĩ, liền vẫn như cũng là một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa hắn huấn luyện kỳ binh, ta hai người một sáng một tối, cỏ này nguyên. Mã lão nhị tâm tư lung lay, nhưng là hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lão đại, con mắt của ngươi, thật sự. Ha ha, ngươi thật muốn xem ta mở mắt ra. Ngạch, lão đại, ngươi năng lực mở mắt, này tự nhiên là tốt. Mã lão nhị lúng túng cười. Ngươi chạm xa một chút. Liền, hắn nhìn thấy hắn cố gắng cả đời cũng không cách nào lý giải sự tình. Hắn này mới vừa lung lay lên tâm tư lần thứ hai tắt xuống, hơn nữa cả đời không còn từng có ý tưởng khác. Như vậy, hắn đến tột cùng nhìn thấy gì? Sự tình cách rất nhiều năm sau, có người nói đó là tới từ địa ngục nhìn kỹ. Có người nói, đó là thượng cổ kiếm tiên một loại trong mắt chứa kiếm pháp môn. Cũng có người nói, đó là ban đêm lợi dụng quang biến hóa mà nhượng sản sinh thị giác ảo giác. Mã lão nhị không biết đó là cái gì, nhưng là hắn cả đời này cũng lại không muốn nhìn thấy nó. Nay đến tột cùng là cái gì? Hắn khó có thể tin, hắn nhìn thấy gì? Đó là hai đạo yêu dị hừ mang. Chương 10, Quách Tĩnh xuôi nam người đằng, nhận xịt nhờ ạt mỏng trên thảo nguyên có một nửa mã, đều thuộc về vạn mã đường, mà có hàng vạn con ngựa chạy trồm qua địa phương, đều thuộc về thảo nguyên chi chủ. Trước kia Thiết Mộc Chân là rất tán thành câu nói này, bởi vì khi đó vạn mã là vì hắn mà chạy trồm. Mà hiện tại, trở thành thành cắt tư hắn, nhưng coi vạn mã đường làm đại họa tâm phúc. Vạn mã đường tổng quản Mã Lao Nhị là bạn cũ của hắn, 10 năm trước bọn hắn chính là bằng hữu, lúc đó hắn bộ lạc cũng không cường đại, hắn là mượn Vương Hán bộ lạc thế bắt được người hắn kia lãnh tụ. Vương Hán cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh không có nhìn ra vạn mã đường tiềm lực. Chỉ có hắn con mắt tinh đời nhìn ra theo giá trị, cũng lợi dụng theo lãnh tụ làm ngoại tộc người thân phận, đào được góc tường. Năm đó vạn mã đường danh tiếng không hiện ra, nhưng chữ hàng lượng lớn của cải cùng dê bò có trải qua đặc huấn đến từ các nơi bảo mã. Ở những cái kia tuần mã người ủng hộ dưới, hắn thu được các đại bộ lạc dân chăn nuôi chống đỡ, bởi vì trên thảo nguyên loại dương loại như ngựa giống, không biết ở khi nào đều đã kinh quy đến vạn mã đường danh nghĩa. Sau đó vạn mã đường ở trong núi lập thành, thu nạp nhân thủ, hắn liền có chút ngồi không yên, nhưng là chính bởi tới Vương Hán chết, hắn cùng Vương Hán thân tử Tàng Côn khai chiến, chính cần sức mạnh của bọn họ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới thu mua những cái kia giáng lờ, nhưng là những cái kia người nhưng là thẳng thắn, hắn cũng từng thử uy hiếp, thậm chí là trực tiếp dùng võ lực uy hiếp, lại phát hiện vạn mã đường lý có một ít kỳ nhân dị sĩ, hắn phái đi tướng lĩnh đều không hiểu ra sao chết đi. Sau đó cũng là như thế kéo, mãi đến tận hắn nhất thống thảo nguyên sau đó, muốn trở lại đối phó vạn mã đường thời điểm hắn phát hiện một bài thơ, một thủ khắc vào hắn bên người mang theo trong ngày thường quý báu nhất kim trên đao thơ. Lúc đó hắn đúng là không có để ý trên đao viết cái gì, chỉ là sốt ruột tăng mạnh thủ vệ, bởi vì này người nếu có thể ở hắn bên người trên đao khắc chữ, như vậy cũng có thể muốn tính mạng của hắn. Hắn đối với vạn mã đường kiên kỵ càng sâu, cũng chỉ có những nhân tài này hội uy hiếp như vậy hắn, hắn suốt đêm khiến người ta phiên dịch trên đao câu thơ. Lúc đó hắn không biết này không tính là chân chính uy hiếp, chân chính uy hiếp ở ngày thứ hai, hắn khao thưởng tam quân thời điểm, chúng tướng thương nghị đưa ra nhượng hắn được hưởng một cái tên gọi. Chính là thành cắt tư hãn, ở mông ngự trong thành cắt tư hãn là nắm giữ hải dương tứ phương ý tứ, như vậy tính sừng, như vậy ngụ ý, nhưng là nhượng trong lòng hắn một trận phát lạnh. Hắn nhìn những cái kia người, những cái kia người trong có dưới tay hắn nhất có người có bản lãnh, cũng có hắn tín nhiệm nhất, càng sâu nơi đó có hắn coi như tự xuất con lớn nhất. Hắn trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tĩnh mịch. Hắn không thể không tiếp nhận rồi cái này vốn nên vô cùng tốt quý, mà lại làm cho trong lòng hắn phát lạnh tên gọi. Thành cắt tư hãn này không phải hắn vinh quang, mà là hắn sỉ nhục. Danh hiệu này không phải chính hắn đánh đến, mà là người khác cho hắn. Hơn nữa ở cực kỳ lâu trước đây, danh hiệu này cũng đã bị người khác chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chuẩn bị giao cho trên đầu hắn. Lại như là một thanh kiếm, một cái treo ở trên đầu hắn đà mổ cẩn chi kiếm. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết thảo nguyên thống nhất, không thể rời bỏ vạn mã đường bóng dáng, hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng qua đi cùng với đánh qua một hồi quyết tâm. Chỉ là một khắc đó hắn rõ ràng, vạn mã đường không có hắn, tùy tiện chọn một bộ lạc chi chủ là có thể thực hiện đại nghiệp. Như vậy, hắn đâu? Không có vạn mã đường trợ giúp, hắn có thể bằng sức mạnh của chính mình nhất thống thảo nguyên sao? Hắn tự nhận là có thể, chỉ là tiền đề là trên đời này không có vạn mã đường. Cuộc chiến tranh này không bắt đầu đánh, hắn cũng đã thua. Như vậy, hắn là làm thế nào nhìn ra được đến đâu? Liên bởi vì này bài thơ, hay vẫn là cái kia tên gọi, Tiếp Tần Hoàng Hán Vũ, hơi thua tài hoa, Đường Tông Tống Tổ, hơi kém phong tao, một đời thiên tiêu, thành cắt tư hãn, chỉ thất dương cung xạ đại điều, đều hướng về rồi. Mấy người phong lưu, còn xem hôm nay, thành cắt tư hãn, ở bài thơ này lý xuất hiện tên gọi, này thuộc về mình. Mà bài thơ này xuất hiện ở hắn tiếp thu tên gọi trước, nhưng là nếu như tả bài thơ này người, không có báo trước tương lai năng lực. Như vậy, tất cả những thứ này đều là hắn ăn bài, đưa ra danh hiệu này người chính là hắn người, chỉ vì toàn bài thơ này hàng nghĩa, làm này người phong lưu, liền để chính hắn trở thành này chỉ thức dương cung xạ đại điêu một cái mã phu. Thành cắt tư hắn ha ha. Cũng còn tốt hắn kim đao phò mã cùng hắn mấy vị các sư phó cũng có những cái kia bị người Trung Nguyên môn xưng là võ công đồ vật, có thể cùng bạn mã đường những cái kia dị nhân một so sánh, bất quá những này luyện võ người nhưng là rất ngạo khí. Nguyên bản là không sẽ vì hắn hiệu lực, bất quá lần này hảo như nghe nói cái này bạn mã đường đường chủ lại là hắn cái kia kim đao phò mã giết thủ cha người, tên gì Đoàn Thiên Đức. Trước đây còn không biết, lần này vừa vặn thừa dịp kim đao phò mã báo thủ cha cơ hội, đem những cái kia phản bội chính mình người đều mang đi. Bất luận lần này là thắng là thua, những cái kia người đều phải chết, chết ở tại bọn hắn làm hiệu lực bạn mã đường, trong này bao quát hắn còn lớn nhất. Ha ha, lãnh huyết sao? Đây chính là kẻ phản bội nên có kết cục. Ngẫm lại vào lúc này, chiến đấu cũng nên kết thúc chứ. Ở một tòa thạch thành lý, nhất đại trong thạch phòng, một cái lông mày rậm mắt to, vóc người kiên cường, mang theo mấy phần hàm khí thiếu niên, đứng ở đó trung ương phòng khách thạch tòa tiền, nhìn trước mắt hộp đá lý đồ vật, có một loại khó có thể tin cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đánh hạ bạn mã đường tổng bộ. Chỉ là đáng tiếc chính là không có bắt được Đoàn Thiên Đức cái kia giết thủ cha người. Chỉ là chiếc hộp này hành trang chính là Long Tượng Bàn Nhược Trưởng Đồng phân 13 tầng, tầng thứ nhất công phu vô cùng thiện dịch, tuy là dưới ngu người, chỉ muốn chiếm được truyền thụ, 1-2 năm trong tức năng lực luyện thành. Tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất sâu sắc thêm gấp đôi, cần thì 3-4 năm. Tầng thứ 3 lại so với tầng thứ 2 sâu sắc thêm gấp đôi, cần thì 7-8 năm. Như vậy gấp mấy lần tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Đợi đến tầng thứ 5 sau, muốn luyện nữa thêm một tầng, thường thường liền cần 30 năm trở lên khổ công. Kim Cương Tông một môn, cao tăng kỵ sĩ các đời xuất hiện lớp lớp, nhưng này 13 tầng Long Tượng Bàn Nhược công, nhưng từ không có nhất nhân luyện đến 10 tầng trở lên. Công phu này tiến lên dần dần, vốn là tuyệt không thể luyện thành lý lẽ, nếu có người đến hưởng mấy ngàn tuổi cao tuổi, cuối cùng tất chăn tầng cảnh giới thứ 13, chỉ người thọ có hạn, Kim Cương Tông trong cao tăng tu sĩ muốn ở tuổi thọ kết thúc trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền cần phải táo tiến vào không thể, này vừa đến, thường thường rơi vào muốn tốc không đạt đại nguy cảnh. Bắc Tống thời kỳ, thổ phiên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, chờ luyện đến tầng thứ 10 thì tâm ma đột nhiên nổi lên, không cách nào tự chế, rốt cục múa tung 7 ngày thất dạng, tự tuyệt kinh mạch mà chết. Đó là một phong thư, như trên. Còn có một quyển sách cùng một cái lệnh bài, này thư chính là Long Tượng bản nhược công trên lệnh bài kia tả ba chữ vạn mã lệnh sư phụ, sư phụ. Này lông mày rậm thiếu niên nhìn thấy những thứ đồ này, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, liền gọi: "Hảo, làm sao Tĩnh Nhi, phát hiện đoàn tiên đức hay chưa?" Chỉ thấy một văn sĩ trung niên đạp bước đi vào, chính là Giang Nam thất quái một chồng, Diệu thủ thư sinh Chu Thông. Cũng là này lông mày rậm thiếu niên nhị sư phó, mà thiếu niên này chính là Quách Tĩnh. "Ồ, vật này, nha nha, chính là cho Tĩnh Nhi ngươi đo ni đóng giày nhà, Tĩnh Nhi sau đó ngươi liền luyện cái này đi." Nói này Chu Thông còn chuyển rào cản nhìn một vòng Quách Tĩnh. "Ngươi nói tiểu tử ngươi, đây là đạt được cái gì tốt vận cơ chứ?" "Hả? Đạt được cái gì tốt trở?" Một cái trầm thấp mà dài lâu tiếng nói, chính là Giang Nam thất quái trong lão đại, Phi Thiên Biên Bức Kha Chân Ác. Sau đó theo còn lại tứ quái, bây giờ bảy quái đã thành sáu quái, đệ ngũ quái Trương A Sinh đã chết ở Hắc Phong song sát trên tay, mà đồng thi Trần Huyền Phong bị năm đó 8 tuổi Quách Tĩnh đâm thành trọng thương, Thiết Thi bị đánh mù hai mắt. Đáng tiếc nhưng là bị mấy cái hắc y cấp cứu đi rồi, cũng coi như là báo một nửa cứu đi. "Ân, vậy cũng là Tĩnh Nhi người mệnh tốt." Kha người mù giải quyết dứt khoát, Tĩnh Nhi liền không ở kiên kỵ. Một nhóm bảy người đi ra đại nhà đá, lại phát hiện Thiết Mộc chân phái cho bọn họ mấy cái tâm phúc lại chết rồi, chết rất là không hiểu ra sao. Hảo như là bị bắn giết, nhưng là bọn hắn tấn công vạn mã đường thì cũng không có phát hiện đối phương có bắn tên nha. "Chết biệt sư phụ, này, những người này là?" Quách Tĩnh rất nghi hoặc, lập tức hỏi chết biệt. Mà bảy quái trong có người cúi đầu nhắm mắt, có người suy tư, cũng có người nghi hoặc mà nhìn chết biệt. "Tĩnh Nhi, ngươi đừng hỏi." Chết biệt nhàn nhạt nói. Nhưng là, không cái gì có thể đúng thế. Quách Tĩnh gấp nói không ra lời, bởi vì hắn ở tử thi lý nhìn thấy đại hãn con lớn nhất. Không nhiều lời nói, đoàn người xuất binh về đến bộ tộc liều trại. Lại nói Thiết Mộc chân ở tại trong lều vải chờ đợi, trong lòng rất là bất an, mãi đến tận Quách Tĩnh trở lại đem vạn mã lệnh đưa cho hắn thời điểm, hắn mới yên tâm lại, đem này to lớn thạch thành thưởng cho Quách Tĩnh mẹ con. Chưa hắn đem kim đao, kể cả kim trên đao người hắn câu thơ ban cho Quách Tĩnh, chưa chắc không có tích chữ thăm dò tâm tư. Bây giờ, tuy rằng con trai của hắn cùng hắn trước đây bị coi là tâm phúc mấy người đều bị hắn gọi chết biệt cho diệt trừ, trong lòng khó tránh khỏi thổ tức. Bất quá, hắn nghĩ, ngày hôm nay hắn có thể ngủ một cái an giấc. Chỉ là, hắn tiến vào trong lều vải, phát hiện trong lều vải ngọn đèn bỗng nhiên tắt. Thành Cát Tư hắn thanh âm kia rất quen thuộc, là Mã lão nhị. "Là ngươi, ngươi lại không chết." Thiết Mộc chân ở trong bóng tối, từ trong lồng ngực tìm thấy truy thủ. "Ha ha, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình nhi tử hội phản bội chính mình chứ?" Thanh âm kia tràn ngập trào phúng. "Ngươi có ý gì?" Thiết Mộc chân thoáng như cả kinh, "Lẽ nào? Ngươi có chuyện nói thẳng." Nhưng là, không có người trả lời hắn. Hắn điểm đèn sáng, "Hả? Ngươi không gặp?" Hắn lại hồi tưởng lại này người. Những năm này mặc dù mình biết rõ đạo con lớn nhất cũng không phải là mình thân sinh nhưng là chính mình nhưng là chờ hắn như thân tử nha. Lẽ nào, đúng là kế ly gián. Chẳng trách dễ dàng như vậy liền đánh hạ vạn mã đường, ha ha, nhưng là lại có thể trách ai. Chết biệt sao? Không, bây giờ hắn trải qua là chính mình duy nhất tâm phúc. Nước suối trong suốt, có chảy một chỉ, bên trên có nhiệt khí bốc hơi, trong động lóe thải quang, thực sự là một cái hiếm thấy động thiên phục địa. Dưới nước nữ tử đồng thể thủy nộn ngọc nhuận, thân hình gần như hoàn mỹ. Nàng tắm rửa qua đi ra nước suối, chân ngọc đạp ở thạch nham trên, hai hàng bạch tí nha hoàn cầm y phục vật đi vào. Nàng ngọc thể bại lộ ở trong không khí, tuy nói đều là nữ tử, nhưng là những cái kia tiểu nha hoàn môn cũng không dám nhìn nàng, không chỉ là không tiện nhìn thấy địa phương, quan trọng nhất chính là không dám nhìn mặt của nàng. Liền ngay cả đang vì nàng mặc quần áo thì, nhìn thấy trên người nàng địa phương đều là mang theo sùng kính ánh mắt. Lụa trắng tô sa, nhẹ tia nhu tuyến, bạch y kim mang phát họa nàng tươi đẹp thân hình, một cái đặc chế phượng oan, màu vàng mang ngọc, hiện ra nàng cao quý. Bất quá nàng nhưng là nhớ tới nàng này một thân hồng y lìa, nàng nguyên bản cũng chỉ là một cái số khổ cô nhi, như vậy người trước người sau hầu hạ cũng không thích hợp nàng, nhưng là nàng sớm đã học được quen thuộc, lại như nàng quen thuộc nàng hiện ở danh tự này linh tê thánh nữ, chỉ là nàng lại không thích cái này nghe tới thần thánh đáng quý danh tự, lại như linh tê nhất chỉ, linh tê động, linh tê các như thế, đây là một cái thống nhất mà thông dụng danh tự. So sánh với đó nàng càng yêu thích nàng một cái tên khác, cứ việc có lúc nàng sẽ cảm thấy tên kia chữ có chút tục khí. Đốt hương tắm rửa, kỳ nguyện cầu xin, đây là nàng làm rất lâu cũng đã thành thói quen làm sự tình. Trong chốn giang hồ cũng đem thánh nữ nghề này làm xem rất là thần thánh. Bất quá lần này không giống, nàng cần hạ sơn một chuyến, đi hoàn thành nàng từ vừa mới bắt đầu bị thu dưỡng liền bị giao cho sứ mệnh, làm một cái người thế tử. Nàng chân mệnh thiên tử trải qua xuôi nam, tuy rằng nàng xưa nay không biết chân mệnh thiên tử hàng nghĩa, cũng không biết tại sao sư phụ hội coi trọng như vậy cái này chân mệnh thiên tử, nhưng là nàng biết, này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định, bởi vì đây là sư phụ lựa chọn, không có người có thể vi phạm. Hiện tại nàng đi ra trong động, dọc theo sơn đạo đi tới sơn một chỗ lầu các bên trong. Chỉ là ở đây có một cái làm cho nàng khó có thể tin tưởng được sự tình phát sinh, liên quan với người đàn ông kia, sư phụ của nàng. "Sư phụ, ngươi làm sao biến hóa tuổi trẻ?" Chương 11, Tĩnh Dung sơ ngộ, Hồng Ảnh khiên tâm người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng dọc theo đường đi tiếng vó ngựa, Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái đoàn người chính nam dưới trở về. Bảy người mới vừa vào trong thành đã nghe đến một luồng nước mũi mùi thơm, là đến từ Tây vực kỳ hương. "Hả? Là cái gì nha, thơm như vậy?" Hai mắt mù Kha Chấn Ác hướng về các anh em hỏi. là mấy cái đến từ Tây vực bạch y cô gái che mặt, trên người hương nhưng là có chút quá mức rồi. Diệu thủ thư sinh Chu Thông trả lời. Mấy vị huynh đệ đều là tán đồng, Quách Tĩnh cũng là một trận cao mày. Không ngờ nhân gia cũng nhìn thấy bọn hắn, hơn nữa không biết nhìn thấy, còn coi trọng Quách Tĩnh. Tay Lý nắm tiểu hương mã. Mấy người vừa về đến Giang Nam, trước tiên tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng là không ngờ, những cô gái kia dĩ nhiên tìm tới cửa đến muốn trộm này thất bảo mã đưa cho bọn họ thiếu chủ Âu Dương Khắc. Dừng tay. Một tiếng nữ tử quát lớn, đánh gãy các nàng động tác. Chỉ thấy một cái hồng y tiểu cô nương đứng ở nơi đó, nàng mi mục như họa, da thịt như tuyết, một mặt nghiêm túc, tràn đầy chính khí mà nhìn này trộm mã tập nhân. Này mã không phải các ngươi, ta thấy là một vị công tử xuyên đến nơi này. Cô gái áo đỏ rất là chắc chắn mà nói. Ha ha, ta khuyên ngươi không nên quản việc không đâu. Này Tây vực nữ tử trong có nhất nhân đạo, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Cô gái áo đỏ đang nói những này thời điểm tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nhưng là không nói ra được khó chịu. Ha ha ha, nói được lắm. Một nhóm bảy người từ chuồng ngựa sau đi ra. Nguyên lai bọn hắn đã sớm biết những cô gái kia muốn tới trộm mã trải qua ở đây chờ đợi. Sau đó, mấy người nhìn cô gái áo đỏ một bộ ngươi không nghĩ tới ba đắc ý vẻ mặt, làm cô gái áo đỏ thật sự thành một bộ quản việc không đâu dáng vẻ. Hả, nguyên lai tiền bối sớm có dự liệu, đúng là vãn bối quản việc không đâu. Nữ tử tựa hồ có hơi tức giận, nói xong xoay người rời đi. Lúc này Quách Tĩnh cũng lên, nhân gia nói rõ là đang giúp bọn hắn lại bị cho rằng là quản việc không đâu, này tại sao có thể? Một gặp người ta cô nương xoay người rời đi, hắn đi tới chính là lôi kéo, muốn theo người ta giải thích một chút. Nhưng là này lôi kéo, kéo lại hồng y cô nương cánh tay, cũng không có gỡ bỏ cái gì quần áo, thế nhưng người cô nương nhưng là lập tức xoay người, lui về phía sau vài bước, một mặt cảnh giác đạo đây là ý gì? Bảy quái biểu tình ngượng ngùng, nhưng là thấy Quách Tĩnh một mặt mờ mịt, hắn nhìn nhân gia hồng y cô nương đôi mi thanh tú trao mày dáng vẻ, càng là cúi đầu nói không ra lời. Mẹ, cô nương ngươi đừng nội. Chúng ta này ngốc đồ đệ là xem cô nương hiểu lầm, phải đi, sốt ruột mới như vậy, đương nhiên chúng ta cũng rất cảm kích cô nương bên bực lẽ phải, cũng không có xem cô nương chuyện cười ý tứ. Như có đường đột, chúng ta Giang Nam thất quái hướng về cô nương người xin lỗi. Hay vẫn là nhạy bén Chu Thông mở miệng giải thích một phen. Vốn cho là hồng y cô nương nhiều nhất cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là không nghĩ tới cô nương này lại là một mặt kinh ngạc nguyên lai, các tiền bối chính là tin chữ hiệp bảng trên đồ bảng, Giang Nam thất hiệp. Thất lễ, vạn bối mục nhập tử, gặp các vị tiền bối. Nhìn tiểu cô nương một mặt kính ngưỡng dáng vẻ, bảy quái lòng hư vinh được đại đại thỏa mãn, đặc biệt là lão đại Kha Trấn Ác cười đến liền miệng đều hợp không lên, gọi thẳng nơi nào, không biết mục cô nương, ngươi vừa nói tới tin chữ hiệp bảng là cái gì? Đúng là thất muội Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Ánh vẫn tính bình tĩnh, hồng y cô nương cũng chính là mục niệm từ kỳ quái nhìn mấy người, sau đó nói cũng là các vị tiền bối ở lâu đại mạng, nghĩ đến là không biết thiên hiệu các sắp xếp thiên hạ đại bảng sự tình, kỳ thực văn bối cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là phía trên kia có một cái hiệp bảng, chia làm hảo, nghĩa, tin ba chữ bảng trên, các vị tiền bối ghi tên tin chữ đầu bảng. Hả? Thiên hiệu các sao? Diệu thủ thư sinh lập lại, nguyên bản án tính tình của hắn, nghe có người tự xưng thiên hiệu, hắn tất nhiên là muốn mắng to một trận, theo có tài cán gì, có thể thiên hiệu hai chữ. Chỉ là hiện tại nhân gia đem mấy người bọn họ xếp hạng đầu bảng, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, bọn hắn lại có thể nào chửi tới, bất quá hắn lại nghĩ, nếu thiên hiệu các có thể mắt sáng thức anh hùng, muốn đến vẫn có chút bản lĩnh. Không biết ý nghĩ của hắn là cỡ nào không biết mùi vị. Này, các ngươi làm gì đây, ma ma tức tức, nếu như mặc kệ, chúng ta liền đem này dắt ngựa đi rồi. Những cái kia Tây vực nữ tử tuy rằng có lụa trắng che mặt, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng là trong giọng nói xem thường tâm ý, nhưng là nghe được rõ ràng. Ha ha, này niệm từ liền không quấy rầy các vị tiền bối, thu thập tập nhân. Mục niệm từ khép cười một tiếng, xoay người lại muốn đi, bất quá lần này nàng xem ra rất là cẩn thận. Đúng là nhượng bảy quá nhìn, khoe miệng vừa kéo, chúng ta ngốc đồ đệ nhà, ngươi có thể để người ta cô nương sợ rồi. Mấy người tuy rằng rất muốn biết bọn hắn ly khai Trung Nguyên mấy ngày nay, nơi này phát sinh cái gì, bất quá hay vẫn là trước tiên tạm thời đè xuống việc này, đối phó rồi những này trộm mã tặc lại nói. Quách Tĩnh đúng là không có nghĩ nhiều như thế, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nha, nguyên lai này hồng y cô nương họ Mục à, nàng cao mày, nghĩ đến là tức rồi. Lại thấy cô nương phải đi, liền đội mở miệng Mục cô nương. Hồng y cô nương quay đầu lại, nhìn hắn một mặt sầu dung, khẽ cười một tiếng, lại xoay người rời đi. Nàng nở nụ cười, vậy hiển nhiên là không tức giận, nhưng là, hắn hiện tại vẫn chưa thể xác định, nhân gia có phải là thật sự tha thứ chính mình. Bất quá, nếu là mình lần sau gặp lại đến nàng, nhất định hảo hảo nói xin lỗi nàng. Này, tiểu tử ngốc, nghĩ gì thế? Hả? Nguyên lai này mấy cái Tây vực nữ tử trải qua bị các sư phó đánh chạy. Quách Tĩnh cảm giác thật không thiện, liền cục lốc mà nở nụ cười. Ai, hảo, một hồi nha, một mình ngươi người, ở trong thành đi dạo, yêu quý ngươi tiểu hồng mã, đừng tiếp tục bị người nhìn chằm chằm, các sư phó có một số việc phải xử lý. Ồ, lại nói Quách Tĩnh nắm tiểu hồng mã, lung tung không có mục đích mà ở trên đường đi dạo, nhìn này rực rỡ muôn màu, cùng với đủ loại kiểu dáng mới mẹ tiểu vật. Hắn một mặt hiếu kỳ nhìn những thứ đồ này, một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, thấy cái gì đều ngạc nhiên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vệ hồng ảnh ở phía trước đầu phố chuyển qua, liền lập tức nắm tiểu hồng mã vội vội vàng vàng đuổi tới. Chỉ là khi hắn chuyển qua đầu phố thời điểm, cũng đã không tìm được cái kia màu đỏ bóng người. Đúng là một gian cửa khách sạn tranh chấp, hấp dẫn hắn. Này, tại sao ăn mày liền không thể bảo, ngươi có phải là xem thường ta, sợ ta không tiền trả tiền cho ngươi? Chỉ thấy một tên ăn mày nhỏ, cái tử không cao, thân hình tiểu tiểu, đúng là có mấy phần nhanh mồm nhanh miệng cảm giác. Yêu, này nơi ra, ngại nhưng là nói đúng, tiểu điếm vẫn đúng là sợ ngươi không trả đổi tiền. Cái môn này miệng hầu bàn đúng là khiêm tốn vô cùng, đối mặt một tên ăn mày cũng là xưng hô ra, bất quá chính là nói chuyện có chút trắng ra. Làm sao? Ta chính là không tiền, ta chính là muốn ăn. Tiểu Khất cái cảm giác chịu đến quất đục, hắn hung hăng kêu to, đúng là có mấy phần nữ hài ra sái tiểu tính tình ý tứ. Người vây xem đều ở xem trò vui, nhưng là Quách Tĩnh nhưng có mấy phần không nhìn nổi, đang định phải giúp tên tiểu Khất cái này trả tiền, liền nghe đến tiểu nhị kia nói rằng: "Yêu, vậy cũng hành, thấy không, bản điểm tên cứ gọi Hưu Hối khách sạn, chỉ cần ngươi năng lực trước mặt mọi người nói ra một cái, ngươi bình sinh nhất là hối hận sự tình, mà đại gia cũng xác thực cho rằng đây là một cái đáng giá hối hận sự tình, như vậy là có thể đến bản điểm bao gian tốt nhất lý, hảo hảo ăn xong một bữa, bất luận là chút gì món ăn, giống nhau miễn ăn." Tiểu Khất cái đã có ý lui, nhưng là hắn ngày hôm nay thị phi phải ở chỗ này ăn xong một bữa, không phải vậy luôn cảm thấy không cam lòng. Nhưng hắn lại sợ những cái kia người đem hắn lừa gạt đến này cái gì trong phòng, hội có cái gì ý đồ xấu. Ánh mắt hắn hướng về bên người quét qua, liền phát hiện Quách Tĩnh cái này toàn đại đầu, trước này người đang định bỏ tiền giúp hắn giải vây động tác, hắn trải qua xem ở trong mắt. Bất quá, đối với hắn mà nói, không phải là người khác đã giúp người, liền không phiền toái nữa người khác, mà là ngươi nếu có thể giúp ta, ta là có thể chuyện đương nhiên mà dùng ngươi một lần lại một lần. Tốt, nhưng là chỉ có ta một cái người đi bảo, vạn nhất các ngươi không có ý tốt đâu. Không được, không được, ta muốn vị đại ca này theo ta cùng đi. Nhạy bén hắn lập tức kéo Quách Tĩnh cánh tay. Tiểu Khất cái một mặt bùn đen, Quách Tĩnh nhưng không để ý chút nào mặt của hắn dán cánh tay của chính mình trên. Ha ha, hầu bàn nở nụ cười. Những cái kia người vây xem cũng nở nụ cười, nghe những này tiếng cười, Tiểu Khất cái một trận nổi giận làm sao. Ha ha, nay tiểu hỏa đúng là quá mức khôn khéo cẩn thận rồi, nhân ra cái này phục vụ có 6-7 năm, cái kia trong phòng khách cũng không phải là không có những người khác, trước chúng ta còn nhìn thấy một cái tiểu tử đi vào cơ chứ. Mẹ, Tiểu Khất cái không khỏi đỏ mặt lên, sau đó lại là tức giận, cuối cùng chính là chỉ còn dư lại đối với tiệm này ông chủ tràn đầy ác ý. Hắn nghĩ thầm, lần này nhất định phải ăn đồ hắn. Ta chính là muốn cho vị đại ca này theo ta cùng đi. Hảo, quên đi, nếu không ta xin ngươi đi. Quách Tĩnh lòng tốt đạo. Không được, ta ngày hôm nay nhất định phải đi hắn cái kia trong phòng khách đi. Hảo hảo, vậy ngươi mau mau nói ngươi đời này hối hận nhất sự tình đi. Người vây xem ồn ào đạo. Liền nói mà, những người này vây quanh ở này làm gì, hóa ra là định nghe cố sự nha. Tiểu Khất cái không khỏi cảm thấy nghiến răng. Được rồi, vậy liền nói, ta này bình sinh hối hận nhất sự tình chính là. Tiểu Khất cái nói, vẻ mặt cảm đạm đi, suy tư. Chính là, không nên sinh ra, ô ô. Nói liền khóc lên. Nếu như ta không sinh ra, ta nương thì sẽ không chết, ta nương nếu như bất tử, cha ta thì sẽ không làm một cái người, ô ô, như vậy ta thì có nương, nương là có thể nói chuyện với ta. Ô ô, mọi người thấy hắn nói năng lộn xộn, nếu như nàng nương không đem hắn sinh ra, hắn làm sao có thể với hắn nương nói chuyện đâu. Bất quá, mọi người đúng là không có một người chế nhạo, nghĩ đến mâu thân của hắn là sinh hắn thời điểm khó sinh chết rồi, thực sự là đáng thương, không có nương giáo dục, vì lẽ đó một bộ đề phòng người khác dáng vẻ. Lúc này đại gia lý giải nhượng hắn vào đi thôi. Ừ, nhượng hắn vào đi thôi. Đúng nha, đúng nha. Ân, này nơi ra, ngài xin mời. Tiểu nhị ra hiệu Tiểu Khất cái đi vào. Vậy hắn đâu? Tiểu Khất cái không khóc, chỉ vào Quách Tĩnh đạo. Chuyện này, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có cái gì hối hận sự tình sao? Tiểu nhị hỏi Quách Tĩnh đạo. Hả, ta liền hối hận, vừa chưa đổi kịp cô nương kia, không có cho nàng xin lỗi. Quách Tĩnh cục lốc địa đạo. Người ở chung quanh nghe giải quyết xong là một mảnh cười phá lên, Quách Tĩnh cũng cục lốc mà nở nụ cười. Đúng là Tiểu Khất cái không muốn các ngươi cười cái gì. Bất quá, còn có người không có cười, vậy thì là hầu bàn. Vị huynh đệ này, ngươi bình sinh sẽ không có cái khác hối hận sự tình. A, không có. Ha ha ha, nhìn Quách Tĩnh hàm ngốc dáng vẻ người chung quanh lại là một trận cười to. Khắc khắc, đại gia đừng cười, tiệm chúng ta xem người tự có một bộ phương pháp, cứ vừa nãy ta sợ quan sát vị huynh đệ này không có nói láo. Lời của điếm tiểu nhị nói xong, đại gia cũng đều tin tưởng, dù sao nếu như không thể phân biệt thật giả, tùy tiện đến cá nhân biên một đoạn cố sự, chẳng phải là đem trong cửa hàng ăn đổ. Như vậy ai có năng lực nho nhỏ một câu xin lỗi không có nói ra, mà cảm thấy hối hận đâu. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy là, đúng là Quách Tĩnh phản bác này không phải việc nhỏ. Ha ha, chư vị có nghe không, tiểu huynh đệ này có một viên từng quyển xích tử chi tâm đâu. Cái gọi là anh hùng vô hối chính là như vậy, kính xin tiểu huynh đệ cùng này nơi ra lên lầu đến, bản điếm có lễ vật đưa lên. Ồ, xung quanh lại truyền tới một trận thiện ý cười bang, Quách Tĩnh cũng là mừng rỡ vô cùng. Một bên Tiểu Khất cái cũng cảm thấy vị đại ca này là cái có phúc khí tiểu tử ngốc, đúng là đối với này gian khách sạn ông chủ sản sinh hứng thú thật lớn. Chương 12, kỳ quái người mù người đăng, nhân xịt nhờ ạt mỏng Quách Tĩnh cùng Tiểu Khất cái theo hầu bạn dẫn dắt đi lên lầu, này cái gọi là tốt nhất trong phòng khách. Chỉ thấy căn phòng kia trên có khắc một cái tiểu biển, dân thư ăn năn các bình sinh tự có chuyện ăn năn, có hối giả ngồi cùng bàn mà tụ, quả thật rất may, hai vị xin mời. Không biết làm sao, hầu bạn đống nhiên lập tức trở nên văn châu châu lên. Hai vị bước vào nơi đây, trực giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái, xem nơi đây, mặc hương thư khí có chi, hoa thơm chim hót cũng có chi. Trên tường danh gia chính chữ, trên đất quý hiếm đồ cổ, khiến người ta hoa cả mắt. Nơi đây phạm vi không nhỏ, trong đó có một cái bàn tròn lớn, trên bàn món ăn do nam đến bắc các nơi bao quát, trà phẩm điểm tâm cực kỳ tinh xảo, làm quả hoa quả phẩm loại đa dạng, ở giữa một nồi nước mùi vị ngon, mùi mê người. Tiểu Khất cái không khỏi mà một trận khó chịu, nguyên bản hắn dự định tốt nhất tốt một chút một lần món ăn, coi như là ăn không đủ hắn cũng phải nhượng bọn hắn chướng chướng kiến thức. Nhưng là không nghĩ tới, món ăn ở đây phẩm trải qua đủ tất cả, có món ăn liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy, đột nhiên hắn có một loại một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác. Hắn ngược lại muốn xem những thức ăn này là ai điểm. Chỉ thấy trước bàn ngồi một cái bạch y nhân, người này không một quan, mái tóc dài sơ ở phía sau, lưỡng tấn không có lưu phát, hình như có cùng sinh tâm ý hắn màu da nhuận bạch, ngũ quan đoan chính, bất luận từ này một góc độ xem đều có thể nhìn ra một loại không giống cương nghị. Nhìn từ đằng xa, thấy hắn một thân tự nhiên mà thành khí chất quý tộc quấn quanh người, mang theo đêm tối tối tăm, hắn cô độc ngồi ở chỗ đó, khiến người ta đốn sinh kính sợ. Từ ở gần xem, hắn châm trước chất khoái, linh hoạt khoái ý, mang theo một loại tràn ngập thu hút tâm thần người ta sức hấp dẫn, lại như trong đêm tối mang theo bụi gai mân tôi, nguy hiểm mà tràn ngập sức mê hoặc, khiến lòng người sinh ngóng trông. Từ phía sau xem, hắn ngồi thẳng tắp, eo người rất cao, hai vai đều bằng nhau, có thể nhìn ra thân hình hắn cao to uy mãnh, trên người một loại quân lữ khí tức rất nặng, trong lòng hắn ý chí kiên cường từ trong ra ngoài, khiến người ta cùng cộng hưởng theo, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh hắn chắc trên đùi dựa vào một cái tấm khiên là hình tròn trên có kim ngân hai màu, màu bạc làm để, màu vàng có hai vòng, ở tấm khiên duyên trên có một vòng, bên trong có một cái tiểu rào cản vòng quanh tâm, trong có màu vàng hoa văn, hiện ra vân hình. Tấm khiên đầy đặn, nghĩ đến là do huyền thiết cộng thêm tây vực tinh kim đặc biệt chế tạo thành. Chỉ là, xưa nay chưa từng nghe nói lại có thể có người này tấm khiên hành tẩu giang hồ. Này món ăn là ngươi điểm. Nói tiểu khất cái liền làm đến bạch y nhân kia đối diện, vừa ngẩng đầu hắn phát hiện này người lại vẫn nhắm hai mắt. Nhưng là, từ chính diện xem, tuy rằng hắn hai mắt vi nhẹ hợp, nhưng không chút nào yểm theo tinh thần. Đó là một loại hơn người, rồi lại bao dung tất cả khí chất, đó là một loại trời sinh lãnh tụ khí chất, phảng phất chỉ cần hắn nói một câu, người khác liền nhất định sẽ tin tưởng đồng thời làm theo như thế. Này bình tĩnh phong dong cười, khiến người ta không khỏi vui lòng phục tùng. Quách Tĩnh thấy không khỏi đột ngột sinh ra muốn quen biết một phen ý nghĩ, mà tiểu khất cái nhìn này nụ cười nhạt nhòa, phảng phất là bị trào phúng giống như vậy, không khỏi lòng sinh phản cảm. Vâng. Bạch y nhân kia chậm rãi mở miệng, thanh âm kia rất êm tai, phảng phất mang theo một loại nào đó đầu độc lòng người đổ bật, nhưng là này đúng là hắn nguyên bản âm thanh, hoặc là nói ở mấy đại anh hùng bám thân sau đó mà nắm giữ theo chân thực âm thanh. Không sai, người này chính là Ứng Thiên Hành. Quả nhiên là hắn điểm, thực sự là. Tiểu khất cái không biết nên nói cái gì, nhưng là trong lòng mình khó chịu không chỗ phát tiết, trực giác một trận khó chịu. Xin hỏi vị đại ca này là? Quách Tĩnh thấy này người khí độ bất phàm, sớm tích chữ một phần kết giao tâm ý há, đại ca. Ha ha, được rồi, tại hạ Ứng ai, hẳn là như thế nào ứng, nên như thế nào nên. Ứng Thiên Hành một trận cười khổ, nhưng là đối với những năm này đều không có tái kiến Quách Tĩnh mà cảm thấy hổ thẹn. Cũng không phải là hắn không muốn vẫn hầu ở Quách Tĩnh bên người, mà là lúc đó hắn vẫn hầu ở bên cạnh hắn thời điểm, Quách Tĩnh biểu hiện rất là ngu ngốc, so với nguyên còn muốn càng sâu. Sau đó đương Quách Tĩnh bái sư Giang Nam thất quái thời điểm, nội dung vở kịch tiến độ tăng cường, lần thứ hai giải tỏa anh hùng, xịt lọc. Có xịt lọc trời sinh mạnh mẽ giác quan thứ 6, hắn mơ hồ cảm giác được vẫn ở tại Quách Tĩnh bên người, có thể hay không khiến cho hắn trở nên ngu rốt không nói, chính mình đều sẽ vẫn lấy thúc thân phận tồn tại là khẳng định. Như vậy là không phải có thể thành công thượng vị sau ba trước, hay vẫn là cũng còn chưa biết, lại nói ở nhân vật chính tâm trí không thuần thục cũng không biết chân tướng tình huống dưới, nhượng hắn thừa nhận chính mình là hắn phụ thân, đến tuột cùng có hay không dùng. Này kỳ diệu sáu cảm, giúp mình làm quyết định. Bất quá giải tỏa xịt lọc, cũng không phải thu được xịt lọc cái này dị năng, mà là hoàn toàn kế thừa xịt lọc năng lực cùng trí tuệ. Đồng thời cũng kế thừa hắn não bộ bị thương, mà không cách nào khống chế chính mình trong mắt màu đỏ không nhiệt năng sóng trùng kích đặc tính. Nghĩ đến tương lai giải tỏa như họ vợ gìn như vậy tự lành năng lực cực mạnh anh hùng mới có thể chữa trị. Như trước đây không lâu giải tỏa cả bản America, nhưng là còn thiếu một chút. Cho tới siêu năng lực, sự mạnh mẽ vừa bắt đầu là án điện ảnh bản đến, hơn nữa càng ngày càng tăng, hướng về tranh chấm biếm giả thiết áp sát. Có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực, cũng là hắn năng lực ở ngắn ngắn 10 năm lý, cũng có như bây giờ lớn như vậy thế lực một trong những nguyên nhân. Mà nội dung vở kịch tiến độ, Ứng Thiên Hành cũng nghiên cứu qua, lấy hắn tập hợp 4 vị anh hùng trí tuệ, có một cái suy đoán. Nay cũng nhân vật chính có quan, chẳng hạn như nhân vật chính cha mẹ tử vong a, nhân vật chính chính mình sinh ra a, nhân vật chính bái sư học nghệ a, nhân vật chính thu được đặc thù tên gọi ai trở đối với nhân vật chính có ý nghĩa trọng đại sự tình, nhưng cũng nhất định phải là nguyên chứ trong vốn là có mới được, không phải là ngươi nhượng nhân vật chính nhiều bái mấy cái sư phụ, liền năng lực nhiều giải tỏa mấy cái anh hùng, vậy thì thật là mở ra máy nói dối. Quách Tĩnh thấy nhân vật chính nhắm hai mắt, lại nghe hắn tên gọi Ứng Thai, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ha ha, ứng chữ cùng nên chữ có thể đều không ở như thế nào hai chữ này bên trong nhà, ngươi cũng không phải như nói, ngươi là Ứng Thai ứng, Ứng Thai nên. Tiểu khất cái cười, khoe miệng mang một tia trào phúng. Được rồi, tại hạ Ứng Thai ứng, Ứng Thai nên. Tiểu muội muội ngươi lần này thỏa mãn. Ứng Thiên Hành ôn hòa nói. Tiểu khất cái lập tức buồn bực, vốn tưởng rằng xem hắn như vậy tự tin người, chính mình như vậy chế nhạo hắn hẳn là muốn phản bác, nhưng là không nghĩ tới hắn lại liền như vậy tiếp nhận rồi, lại là một loại thất bại cảm giác được hiện. A, cái gì tiểu muội muội, ta rõ ràng là đứa bé trai, ngươi không nhìn ra được sao? Tiểu khất cái mạnh miệng nói. Một bên Quách Tĩnh cũng nói đúng đấy, đúng đấy. Tại hạ không nhìn thấy. Trong thanh âm không có một tia rung động tâm tình. Không nhìn thấy, không có ý tứ gì khác, chính là không nhìn thấy, hắn là cái người mù. Quách Tĩnh đội vàng nói khiểm xin lỗi, xin lỗi. Tiểu khất cái cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi lại là cái người mù. Không biết làm sao tiểu khất cái trong lòng bay lên một loại cảm giác mất mát. Không sai, tiểu muội muội có gì chỉ giáo. Ứng Thiên Hành đạo. Quách Tĩnh lại nói Ứng đại ca ngươi không nhìn thấy, không biết, này nơi hiền đệ, đúng là một nam hải tử. Chính là bởi vì ta không nhìn thấy, mới sẽ không bị biểu tượng sở che đậy, vị tiểu muội muội này âm thanh như ngân linh giống như em hai, ta quá nhị không quên. Hắn cười nhạt, hắn nơi sâu xa trong bóng tối, xung quanh nhưng tràn đầy quang minh, thật giống như mọi người sợ hãi thất thông, mà thất thông người nhưng có thể cảm nhận được thế giới yên tĩnh. Lúc này, nét cười của hắn là như vậy không chân thực, khiến người ta lóa mắt. Loại kia tự tin, như vậy lạc quan, làm cho người ta cảm thấy sâu sắc thuyết phục, đó là rất nhiều chắc việc người bình thường cũng không cách nào làm được. Tiểu Khất Cái không có phản bác nữa, nàng thừa nhận chính mình là thân con gái sự thực, bất quá nhưng là còn ở thầm thì trong miệng muội muội liền muội muội, tiểu cái gì tiểu nha. Ngươi cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu. Ứng Thiên Hành nghe xong cười không nói. Đối với hắn mà nói, này Tiểu Khất Cái 15, 16 tuổi, kêu một tiếng tiểu muội muội vừa vặn, nhưng là không biết hắn bây giờ rằng dốc, bởi vì kế thừa mỹ đội siêu cấp huyết thanh, trở nên tuấn giật phi phàm, thân hình cao to, tuổi tác cũng là xem ra không xuất 20 dáng vẻ. Không thể không cảm thán, khoa học kỹ thuật sức mạnh mạnh mẽ a, một bên Quách Tĩnh thấy Tiểu Khất Cái thừa nhận chính mình là thân con gái, lập tức ngây người. Hắn nghĩ tới ở trước khi đi mẫu thân nói với hắn một câu nói càng là nữ nhân xinh đẹp, vượt hội lừa người, này nơi ăn mày hiền đệ nếu như nữ hải, nàng như thế hội lừa người, nhất định là một nữ nhân rất đẹp. Ứng Thiên Hành không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nếu là biết, hắn nhượng Lý Bình đem Trương Vô Kỵ hắn nương giáo dục hắn nói cho Quách Tĩnh, mà bị Quách Tĩnh như vậy đến lý giải, e sợ lại muốn nói chữ thô tục, bất quá 10 năm qua, hắn tu thân dưỡng tính, tuy rằng ác miệng chưa thay đổi, nhưng là chữ thô tục dĩ nhiên sẽ không lối ra, mở miệng. Như vậy hai vị cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Quách Tĩnh. Ta gọi Hoàng Dung. Hoàng Dung, quả nhiên là nữ hải. Một bữa cơm hạ xuống, Hoàng Dung biểu hiện nàng phong phú tài học cùng nàng đối với chủ nghệ lý giải. Trong căn phòng này đồ cổ tranh chữ cùng trên bàn món ăn phẩm bị nàng đánh giá một cái. Ứng Thiên Hành cùng Quách Tĩnh trực giác theo lợi hại. Quách Tĩnh nhưng là nói tới hắn ở Mông Cổ chuyện lý thú, nghe được thú vị thời điểm, Hoàng Dung cũng sẽ khai tâm cười to. Mà Ứng Thiên Hành nhưng là nghe được đặc biệt chăm chú. Cơm nước non nê, ba người dự định khởi hành, lúc này hầu bàn đi vào. Mấy vị, đây là muốn đi. Làm sao, ngươi còn muốn đòi tiền, thử, nói không giữ lời. Hoàng Dung khinh bị nói. Làm sao hội, tiểu trước đã nói, hai vị có thể được một cái lễ vật, ngay khi cái này trong phòng, tùy tiện tuyển như thế. Hầu bàn chỉ vào trong phòng tranh chữ đạo. Hả, như vậy a ngươi cũng không nên hối hận. Hoàng Dung mang theo ẩn ý mà cười nói. Hầu bàn cũng nở nụ cười ha ha, vậy không phải có thể ở đây ăn chùa một bữa. Thấy hầu bàn như vậy hài hước, ba người cũng là nở nụ cười. Nhìn này đủ loại danh nhân tranh chữ, trên đất bày ra tinh xảo đồ cổ. Nàng có chút tiền không tới, bất quá trong mắt của nàng xoay một cái. Ánh mắt nhìn về phía quay về môn ngay chính giữa hai thanh kiếm áo. Nghĩ đến tốt nhất tự nhiên là đặt ở chính giữa, nàng nhảy nhảy nhót nhót mà đi tới. Chỉ thấy này hai thanh kiếm áo, một dài một ngắn, sơn đỏ sắc vỏ kiếm, trên chôi kiếm có bảo quang lưu động. Nàng rút ra một chiêu kiếm, thân kiếm toàn thân trắng như tuyết, lưỡi kiếm hàn quang phân tán, quả thực một cái tuyệt thế hảo kiếm. Chôi kiếm bên dưới thân kiếm trên có khắc quân tử hai chữ. Quân tử kiếm, hảo một cái quân tử kiếm. Hoàng Dung tâm thần hơi động, có rút ra này thanh hơi ngắn bảo kiếm, dâng thư thuộc nữ hai chữ. Quả nhiên là thuộc nữ kiếm. Ta muốn này hai cái kiếm. Hoàng Dung đội la lên. Này, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Này hai cái kiếm là một đôi. Vậy cũng chỉ có thể tuyển một cái. Thư Hoàng Dung thấy hầu bàn không hé miệng, không khỏi bực. Ai, Tĩnh ca ca, Tĩnh ca ca, chúng ta tuyển này hai cái kiếm như thế nào? Ngươi có tử, ta thuộc nữ, không phải bởi bạn. Hoàng Dung linh cơ hơi động đạo. Ha ha, Tĩnh Nhi đúng là có tử, bất quá ngươi có gì thì thành thuộc nữ. Không đúng lúc chào phúng, xuất tự Ứng Thiên Hành chi miệng. Hoàng Dung vội la lên, ngươi cái này người mù, biết cái gì? Hoàng Dung vốn là không phải cái gì tích miệng đức người, ngoại trừ cùng Quách Tĩnh hữu duyên chỉ chốc lát liền gọi lên Tĩnh ca ca ở ngoài, đối với người nào đều là này một bộ ganh tị dáng vẻ. Bất quá, cũng không hoàn toàn là như vậy, khi nàng dùng đến ngươi thời điểm, cũng là rất dịu ngoan, liền chẳng hạn như hiện tại. Ở nàng nhìn thấy Quách Tĩnh nhìn một cái hộp đá từng trận xuất thần thời điểm, liền biết Tĩnh ca ca là sẽ không cùng chính mình đồng thời tuyển này đối với bảo kiếm. Nàng nhìn hầu bàn, lại nhìn Ứng Thiên Hành đột nhiên làm một bộ hoa nước vẻ mặt tướng đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta vừa nhanh miệng nói sai. Tuy rằng Hoàng Dung hiện tại hay vẫn là một tên ăn mày nhỏ dáng vẻ, nhưng là nàng hiện tại kề sát ở Ứng Thiên Hành trên người, Ứng Thiên Hành vẫn là có thể cảm giác được nàng thân hình ấm áp cùng trong giọng nói khẩn cầu. Ân, không sao. Hoàng Dung khai tâm nở nụ cười tiểu nhị, chúng ta nơi này có ba người, lẽ ra nên Ứng đại ca cũng có một cái nhà. Hầu bàn nhìn về phía Ứng Thiên Hành, thấy người sau gật đầu, sau đó nói vậy cũng tốt, các ngươi mỗi người nắm một vận, đi thôi. Hay lắm, hay lắm. Hoàng Dung cầm lấy quân tử kiếm đưa cho Ứng Thiên Hành rút ra một nửa, ở thân kiếm trên một màn quân tử, ngược lại không tệ. Hoàng Dung nhìn, một mặt kinh dị hắn mạnh mẽ xúc cảm, một mặt lại là một trận cười gằn, còn thật sự cho rằng là ngươi. Ứng Thiên Hành cầm lấy bảo kiếm, ở cầm lấy hình tròn tấm kiên, Quách Tĩnh cầm một cái hộp đá, Hoàng Dung cầm khác một thanh bảo kiếm, ba người đi ra khách sạn. Chương 13, Hoàng Hà quần quần người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mỏng vừa ra khách sạn, Hoàng Dung liền trở mặt. Này, xem ngươi nắm cái tấm khiên rất lui, liền đem quân tử kiếm giao cho ta đi. Hoàng Dung tạm gương mặt đạo. Ứng Thiên Hành đạo không cần, ta nắm được. Thật sao? Hoàng Dung đang muốn ra tay cướp giật, liền bị Ứng Thiên Hành trong tay tấm khiên chặn lại rồi, chặt chẽ. A, chẳng trách muốn dùng tấm khiên đương vũ khí, cũng thật là dùng tốt. Hừ, đây là người sao? Hoàng Dung tức giận mà nhìn Ứng Thiên Hành. Thiên Hành hờ hững mỉm cười, ngữ khí chuyện đương nhiên lường. Ngạch, lại nói ta cái này là câu nghi vấn sao? Rõ ràng là hỏi ngược lại cũng có được hay không? Ngươi này người, Tĩnh ca ca ngươi nhìn hắn. Nghe được Hoàng Dung, Quách Tĩnh mới miễn cưỡng hoàn hồn. A, làm sao? Hoàng Dung, Ứng Thiên Hành. Hi, đúng rồi, Tĩnh ca ca, cái này hộp đá bên trong là món đồ gì nha? Ngươi như thế mê. Hoàng Dung nghi ngờ nói.
Ừm.
Ân, cái này nha, ta cũng không biết, chỉ là ta trước đây gặp một cái cùng cái này giống nhau như lúc, bên trong chứa bí tịch võ công.
Quách Tĩnh đạo.
A, bí tịch võ công.
Hoàng Dung cả kinh nói.
Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết.
Ứng Thiên Hành nhàn nhạt nói.
Ô, Quách Tĩnh đáp ứng một tiếng nói liền muốn mở ra hộp đá.
Chấm đã, Tĩnh ca ca, đừng nóng đội, chúng ta tìm chỗ vắng người lại mở ra.
Liền, ba người chuyển qua một chỗ hẻm nhỏ, tìm một cái thanh tĩnh địa phương, Quách Tĩnh mới mở ra hộp đá.
Rộng lớn hộp đá lý, lặng lặng mà nằm một bộ họa cùng một quyển sách.
Này bức họa nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là dấu diếm huyền cơ, chỉ là Tĩnh Dung có chỗ không biết, kỳ thực bức tranh này lý có Vũ Mục Di thư sở chứa mà manh mối.
Cứ như vậy hối quá các lý đồ cổ tranh chữ khởi nguồn cũng là rất xác định, vậy thì làng Lưu gia thôn Khúc Linh Phong vơ vét đến đòi hảo hoàng dược sư thu gom một phần,
mà một bộ phận khác trải qua thành ứng Tiên Hành làm giàu tài chính khởi động.
Bất quá, này một quyển sách liền rất nhượng Hoàng Dung giật mình, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia phòng khách tại sao gọi hối quá các.
Nguyên bản nàng cho rằng nàng tuyển chọn đồ vật chính là chỗ đó tốt nhất, không nghĩ tới chân chính hạnh vận tinh hay vẫn là cái này đầu góc chậm hiểu Tĩnh ca ca nha.
Tại sao nói như vậy chứ?
Bởi vì ở hộp đá trong nằm thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh hàng long thập bát trưởng trong chương một, kháng long hữu hối thật là khiến người ta ước ao đến chết tốt lắm vận à.
Chờ các loại, không đúng.
Tĩnh ca ca, ngươi lần trước nhìn thấy hộp đá lý, chứa chính là võ công gì bí tịch nha?
Hoàng Dung này một đôi thủy linh con mắt chuyển cái liên tục.
Hả, là long tượng bản nhược công.
Quách Tĩnh thấy Dung muội muội hỏi hắn, liền đem hắn được long tượng bản nhược công trải qua
long tượng bản nhược công đặc điểm toàn bộ nói cho Quách Tĩnh.
Liền, Hoàng Dung nở nụ cười, nàng tuy rằng chưa từng nghe qua vạn mã đường tên gọi, cũng biết một cái ở trên thảo nguyên uy phong gần 10 năm tổ chức, nào có như vậy dễ dàng liền bị diệt.
Hơn nữa tuân gia đến bí tịch võ công còn vừa vặn thích hợp tư chất hắn, ở thêm vào lần này sự tình, điều này làm cho Hoàng Dung không khỏi cảm thán chuyện này thực sự là quá khéo.
Mới là lạ, rõ ràng là có người cố ý an bài hảo sao?
Hoàng Dung vốn là một cái thích náo nhiệt tính tình, hơn nữa sự thật ấy ở quỷ dị, nàng lập tức gây nên hứng thú thật lớn.
Hoặc là nói là đối với hậu trường an bài tất cả những thứ này người tràn ngập tò mò.
Bất quá, nàng cũng không nói toạc, nàng muốn thông qua năng lực của chính mình bắt được này hậu trường người đến, liền.
Tĩnh ca ca, ta phải đi, chúng ta liền như vậy phân biệt.
Hoàng Dung nghĩ thầm chính mình muốn bắt được hắn đầu tiên đến có minh chuyển ám mới được, nàng quyết định ở phía sau lén lút theo Quách Tĩnh, liền nàng xoay người rời đi.
Chờ đã, Quách Tĩnh gọi lại nàng.
Làm sao?
Hoàng Dung không hiểu nhìn Quách Tĩnh.
Chỉ thấy Quách Tĩnh từ trong lồng ngực lấy ra một túi vàng đến, giao cho nàng Dung muội muội, ngươi dọc theo con đường này ăn gió nằm sương, có những này vàng hội thuận tiện rất nhiều.
Hoàng Dung ngược lại không nghi ngờ Quách Tĩnh có cái khác tâm tư, chỉ là phần này tín nhiệm cùng quan tâm nhượng trong lòng nàng cực kỳ cảm động.
Ngươi liền đem chúng nó đều cho ta, vậy ngươi làm sao?
Không có chuyện gì.
Quách Tĩnh hảo như thiện tâm lập tức lại đi lên, từ trong bao quần áo lấy ra một cái điều áo khoác ra.
Cái này cũng cho ngươi, ngươi là cô gái, nhưng xuyên đến như thế đơn bạc, rất dễ dàng lạnh, cái này điều bị có thể ấm áp.
Hoàng Dung đón thêm quá điều bị, nước mắt liền xuống đến rồi.
Rồi lại nghe một cái không đúng lúc âm thanh vang lên ta nói, Tĩnh Nhi, ngươi không bằng đem tiểu hồng mã cũng cho nàng hảo.
Thanh âm này lại đến từ Ứng Thiên Hành.
Thừ đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ đến?
Trước hừ lạnh một tiếng đến từ Hoàng Dung, sau một tiếng nhưng là Quách Tĩnh bị nhắc nhở.
Dung muội muội này một đường nếu như xa, có thể để cho tiểu hồng tiễn ngươi một đoạn đường a.
Ứng Thiên Hành câu nói kia đối với Quách Tĩnh tới nói là nhắc nhở, mà đối với Hoàng Dung tới nói nhưng là một loại trào phúng.
Thừ, liền biết nói, ngươi còn không mau đem quân tử kiếm trả lại ta.
Hoàng Dung tức giận địa đạo,
đây là ta lấy ra, tự nhiên là của ta.
Này rất là thanh thanh thản thản một câu, nhưng là nhượng Hoàng Dung một trận buồn bực.
Nhưng là nhân gia Tĩnh ca ca cho ta nhiều như vậy đồ vật, ngươi tổng cũng đến cho ta một cái chứ.
Hoàng Dung một mặt chuyện đương nhiên, nhưng là không có cân nhắc đến này dựa vào cái gì.
Ứng Thiên Hành đương nhiên sẽ không tính toán bậy ngươi muốn cái gì, quân tử kiếm khẳng định không cho.
Ừm.
Tiểu Hoàng Dung con mắt trâu lại chuyện.
Nhìn hắn như vậy bảo bối hắn cái kia tấm khiên, nhất định rất đáng giá, hơn nữa đó là hắn bên người vũ khí, nếu là không có hắn nhất định rất khó chịu.
Kha kha, liền nó. Ta muốn ngươi tấm khiên.
Tại sao?
Phòng thân A Tĩnh ca ca ngươi nói đúng hay không?
Ừ ngạch, cái này.
Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta tấm kiên, ta liền cũng không tiếp tục hỏi ngươi muốn quân tử kiếm.
Ngươi nói.
Ta nói.
Hảo, Hoàng Dung lập tức khai tâm, tới liền nắm Ứng Thiên Hành tay lý tấm kiên.
Thì nha, Hảo trầm.
Có thể không sao.
Huyền Thiết trọng kiếm rung đúc lại bỏ thêm tây vực tinh kim, có gần 100 cân trọng lượng, Hoàng Dung này tay ngọc nhỏ dài làm sao cầm được lên.
Thì ra là như vậy, không trách hắn sảng khoái như vậy.
Bất quá, Hoàng Dung không phải là dễ dàng chịu thua người, nàng bật lên nội lực, đem tấm khiên phóng tới Tiểu Hồng lập tức. Tiểu Hồng thật không hổ là hãn huyết bảo mã, phụ trên tấm khiên ở hơn nữa Hoàng Dung trọng lượng cũng là không tốn sức chút nào.
Hoàng Dung đi rồi, bất quá đi rồi không bao lâu, nàng liền lại trở lại.
Chỉ là liền như thế mất một lúc, vừa còn cùng nhau hai vị, liền thiếu một nơi.
Hả?
Tĩnh ca ca, làm sao chỉ một mình ngươi, cái kia chán ghét ra hỏa đâu?
Hoàng Dung như trước hay vẫn là này thân ăn mày hành trang.
À, Dung muội muội, Ứng đại ca vì bảo vệ ta bị Hoàng Hà tứ quỷ cùng bọn hắn sư thúc cho bắt đi, ta đang muốn tìm các sư phó đến liền hắn đây.
Quách Tĩnh dáng dấp xem ra rất gấp.
Ở nơi nào?
Tĩnh ca ca, chúng ta cùng đi cứu hắn.
Nhưng là, Ứng đại ca, nhượng ta chạy mau, nhượng ta đi tìm ta các sư phó đến liền hắn a.
Ngạch, cái này chết suy nghĩ.
Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể cứu ra hắn.
Ô nhìn Quách Tĩnh cục lốc dáng vẻ, Hoàng Dung vừa cười.
Ngoài thành một gian tiểu viện, một cái phòng lý truyền lên tiếng.
Ứng Thiên Hành ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không nghĩ tới muốn dạy hội Quách Tĩnh đánh không lại liền chạy đạo lý này,
còn phải như vậy tự thân dạy dỗ mới được. Tiểu tử, ngươi cùng Quách Tĩnh tiểu tử kia là quan hệ gì? Một người dáng dấp quái dị, trên đầu có ba cái bọc lớn nam nhân đạo. Người này chính là Hoàng Hà Bang bang chủ Sa Thông Thiên Sư đệ tam thủ giao Hầu Thông Hải. Ứng Thiên Hành bị trói, nhưng hảo không có tù binh giáp ngộ. Hắn ngữ khí nhàn nhạt đối với Hầu Thông Hải đạo: Hầu Thông Hải, ngươi năm nay tuyệt tình đan không muốn thật sao? Vừa nghe đến tuyệt tình đan, Hoàng Hà tứ quỷ cũng còn tốt, mà Hầu Thông Hải gương mặt sợ hãi đến trắng bệnh, đội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi: xin hỏi chỗ ngồi là vị nào điện chủ đại giá? Tiểu có mắt không nhìn được. A, tiểu biết sai, tiểu biết sai rồi. Ứng Thiên Hành đương nhiên biết Hầu Thông Hải câu nói kia vì sao nói phân nửa liền không nói, bởi vì bây giờ hắn chỗ ngồi là không có mắt người mù, ngươi làm sao còn dám xưng chính mình có mắt đâu? Nơi này tuyệt tình đan tự nhiên không phải nguyên bản tuyệt tình đan, mà là suy yếu rất nhiều dược lực do Ly Hỏa Điện, Tham Lam Điện chúng mới luyện chế tuyệt tình đan. Những cái kia lệ thuộc vào tuyệt tình điện rất được tình hoa kịch độc người, chỉ có hàng năm ăn một viên như vậy tuyệt tình đan mới có thể không được tình hoa dằn vặt nỗi khổ. Thật giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thi Nao Thần Đan chi ở Tam Sơn Ngũ Nhạc, lại hảo như Linh Thiếu Cung Sinh Tử Phù chi ở 72 đảo 36 động. Mà tuyệt tình đan tồn tại ý nghĩa ngoại trừ bị hại nặng nề người chúng độc ngoại, cũng chỉ có các đại điện chủ mới biết, vì lẽ đó Hầu Thông Hải có câu hỏi này. Bất quá Ứng Thiên Hành cũng không trả lời ý của hắn: từ hôm nay trở đi, ta chính là Hoàng Hà Bang bang chủ mới nhậm chức, đồng thời cũng là năm bang thập hội đại long đầu, nhớ kỹ ta gọi Đoàn Tiên Đức. Cái mặt nạ này chính là tín vật của ta. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái mặt nạ bằng đồng xanh đạo. Hầu Thông Hải trong miệng gấp sư phải, trong lòng nhưng là vui để bụng đến. Vì sao có người đem hắn sư huynh chức bang chủ cấp đi, hắn trái lại cao hứng như thế đâu? Nguyên nhân ngay khi năm bang thập hội đại long đầu nơi này, năm bang thập hội không phải là chỉ năm cái bang phái cùng 10 cái bang hội, mà là chỉ kim tống lưỡng mà giáp giới một vùng, to to nhỏ nhỏ hơn 30 bang hội. Hoàng Hà Bang bang chủ như trở thành đại long đầu, này không có vẻ Hoàng Hà Bang vượt trên nơi này cái khác bang hội một đầu, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng nhân gia thật sự sẽ chiếm ngươi Hoàng Hà Bang, nhân gia nhưng là điện chủ cấp bậc tồn tại, coi trọng ngươi những này. Hầu Thông Hải ngẩng đầu, phát hiện Ứng Thiên Hành còn bị dây thừng cột, sốt sáng đạo: còn không mau cho đại long đầu mở trói. Không cần. Vừa dứt lời, Ứng Thiên Hành không tốn sức chút nào liền kéo đứt dây thừng. Hầu Thông Hải nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là điện chủ cấp bậc nhân vật. Hầu Thông Hải, ngươi nắm này tấm lệnh bài đi tìm các bang bang chủ, sau đó lợi dụng này đến hiệu lệnh Hoàng Hà. Hầu Thông Hải tiếp nhận lệnh bài, liền thấy phía trên này có một cái đặc thù đánh dấu, hắn biết chỉ là trong tổ chức đặc biệt đánh dấu, lệnh bài chính diện trên ấn đồ án chính là Ứng Thiên Hành này trương mặt nạ bằng đồng xanh, mà theo phản diện nhưng là tám cái đại tự Hoàng Hà quần quận, ma diễm không cần thiết. Nghĩ đến đây chính là Hoàng Hà bang ngày sau khẩu hiệu. Hoàng Hà quần quận, cũng thật là chuẩn xác, liền như vậy Hầu Thông Hải lý khai. Mà Hoàng Hà tứ quỷ nhưng là ở hộ vệ Ứng Thiên Hành, bất qua Ứng Thiên Hành rõ ràng không như thế nghĩ, hắn cảm thấy này mấy cái tiểu quái, liền để cho Quách Tĩnh một lúc soạt cấp dùng đi. Chương 14, luận võ chọn rể người đăng, nhận xỉn nhờ ác mong này, chán ghét quỷ, ta tới cứu ngươi. Như ngân linh bình thường dễ nghe lại mang theo một ít đẹp đẽ giọng nữ vang lên ở Ứng Thiên Hành bên hai. Ừ, Ứng Thiên Hành nhàn nhạt đáp một tiếng. Thư giọng nữ kia hừ lạnh một tiếng, đúng là dọa Ứng Thiên Hành nhảy một cái. Nguyên lai cô bé này liền bái ở Ứng Thiên Hành bên hai, bất tình lình dọa hắn nhảy một cái, hắn đúng là không nghĩ tới, cô bé này hội lớn mật như thế, như vậy nghịch ngợm. Tiểu muội muội, ngươi áp sát quá gần. Thư lại gọi người tiểu muội muội, Hoàng Dung hừ lạnh nói. Nói như vậy, ngoại diện tứ quỷ bị ngươi thu thập, như vậy tính như đâu? Lấy hắn mỹ đội tính lực nhưng không nghe thấy ngoại diện có người, tự nhiên nghi ngờ hỏi. Ha ha, này tứ quỷ trải qua bị ta điếu vào trong rừng cây đi tới, còn tính các ca, ta nhượng hắn đi về trước tìm sư phụ của hắn môn đi hỗ trợ, ta lời đầu tiên kỳ tới xem một chút. Tiểu Hoàng Dung hì hì mà cười nói. Ứng Thiên Hành mặt lộ vẻ không thích, hiển nhiên là rất không vừa ý, cũng không biết là đối với Quách Tĩnh nhượng Hoàng Dung một mình mạo hiểm bất mãn, hay vẫn là đối với Hoàng Dung không cho Quách Tĩnh cùng với đồng hành mà cảm thấy không tên. Tiểu muội muội, xem ra Tĩnh Nhi vẫn đúng là nghe lời ngươi. Hắn cũng không phải nhớ tới trước hắn cũng là nhượng Quách Tĩnh đi tìm sư phụ của hắn môn đến giúp đỡ. Này nhàn nhạt trong giọng nói tựa hồ bao hàm một loại nào đó thâm ý ở bên trong, nhượng Hoàng Dung cảm thấy một trận không thoải mái. Hừ, tên vô lại, dùng một phần nhỏ loại này trưởng bối ngựa khí đến nói chuyện với ta. Không phải là, lại là một câu Tĩnh Nhi, lại là một câu tiểu muội muội, ngươi thật giống như cũng không so với chúng ta đại thể thiếu đi. Ứng Thiên Hành không có để ý đến nàng, ở dung hợp bốn vị anh hùng trí tuệ sau, đương đại trải qua không người nào có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Bất quá, có một chút là khẳng định, bất kể là bạt màn loại kia quý tộc thức kiêu ngạo, hay vẫn là gờ di nạ gạo đi khắp ở hắc ám biên giới không chừa thủ đoạn nào, cũng hoặc là mỹ đội này thuộc về riêng quân nhân thiết huyết ý chí, hay hoặc là một đời mới dị nhân lãnh tụ xịt lọp loại kia bình tĩnh cao ngạo. Bọn hắn đều có chung một điểm, đó chính là bọn họ đều có chính mình đặc biệt niềm tin, hơn nữa kiên định là thường. Tuy rằng Ứng Thiên Hành không có kế thừa tính cách của bọn họ, thế nhưng nắm giữ những người này trí tuệ cùng khí chất hắn, đang lợi dụng những người này phương thức tư duy suy nghĩ vấn đề thời điểm, tính cách của hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng đến. Siêu quần trí tuệ nhượng hắn không khỏi mà cân nhắc quá nhiều, mà hắn nhận định sự tình lại rất khó thay đổi, vì lẽ đó hắn trở nên càng ngày càng cố chấp, hơn nữa khiến người ta rất khó lý giải. Hắn trước đây thật lâu liền đang suy tư một vấn đề, vậy thì là Tĩnh Dung Luyến thật sự thích hợp sao? Hôn sau hài hòa, hoàn toàn là nhất nhân thỏa hiệp, trên cửa thành đóng giữ, tiêu hao hết linh khí dung nhi, vẫn là ban đầu như vậy tinh linh sao? Đông tả truyền nhân, một bộ lại một bộ phong kiến lệ giáo, khóa lại có phải là nàng bản tâm? Sống nương tựa lẫn nhau lão phụ nhưng nhân con rể cùng với người nhà duyên cớ, rời xa chính mình cố thổ, đem gia nghiệp lưu ở con rể, có phải là có mấy phần thê lương? Lại nói Tĩnh Nhi đôn hậu tính tình lại tổng bị Dung Nhi khôn khéo đầu góc cẩn giấu cùng trái phải. Tĩnh Nhi mẫu thân lại có thể hay không cùng nghịch ngợm Dung Nhi nơi hảo này quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Dung Nhi vốn là không có thể trở thành chân chính đại gia khuê tú giống như xuất giá tòng phu, giúp chồng dạy con, nàng linh động tổng hội ở lơ đãng trong lúc đó bày ra, mà đã bị khóa lại lãng mạn nàng mỗi một cái linh cơ hơi động đều sẽ gây thành một việc tai họa. Thí dụ như, tiểu long nữ mấy lần ly khai Dương quá, đều có nàng linh cơ hơi động. Lại nói bọn hắn nếu là sinh ra hậu nhân, nếu là kế thừa Dung Nhi linh động cùng Tĩnh Nhi trận chiến đấu nghĩa, này tự nhiên là được, ngày sau, Tương Nhi xuất hiện chính là minh chứng minh. Nhưng là nếu là kế thừa Tĩnh Nhi ngu rốt cùng Dung Nhi hỏi, vậy thì cũng không biết sẽ ở khi nào lại sản xuất vừa ra thần điêu hiệp lữ bi kịch. Thật giống như Dung Nhi đối với Dương Quá một số hành vi sau lưng tổng hội muốn nhiều, mà đồng dạng thông minh ứng thiên hành cũng hầu như là phòng ngừa chú đáo. Người thông minh dễ dàng muốn nhiều, mà người thông minh cũng yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Rõ ràng là còn chưa có xảy ra sự tình, hơn nữa liệu sẽ có phát sinh cũng chưa biết chừng. Nhưng là ứng thiên hành nhưng rất sớm mà chuẩn bị kỹ càng, chỉ vì tiêu trừ này một điểm độ khả thi. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn duy ngã độc tôn, không có người có thể cãi lời ý chí của hắn, cho nên khi hắn cho rằng này là đúng thời điểm, như vậy tất cả những thứ này cũng đã quyết định, hết thảy sự tình đều sẽ như hắn sở định ra phương hướng phát triển, nhưng là quên lòng người. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, mặc kệ tương lai Tĩnh Dung có thể hay không cùng nhau, đương người khác nói lên Quách Tĩnh thời điểm, chắc chắn sẽ không là đồng tà con rể, hoặc là đào hoa đảo cô gia, kim đao phỏ mã cái gì. Dầu gì cũng là thiên hiệu các ứng thiên hành nhi tử, hoặc là cái gì khác thế lực thiếu chủ, mà huống hồ, hắn cũng không muốn nhượng Tĩnh Nhi làm một tháng lượng bình thường phản xạ người khác ánh sáng tồn tại, cứ việc hắn trải qua che giấu trong sao. Hắn cho tới nay đều là muốn cho Tĩnh Nhi làm một cái mặt trời giống như nam nhân, phát sáng tỏa nhiệt, khiến người ta kính ngưỡng. Vì lẽ đó hắn hy vọng nhất nghe được người khác đối với Tĩnh Nhi xưng hô chính là Quách đại hiệp, hiệp chi đại giả. Bất luận mục đích của hắn là vì dân vì nước cũng hoặc là cái gì khác, cái này đại hiệp tôn xưng vẫn luôn là thuộc về hắn, có kiếp nạn, cứu bất kiếp nạn đương đại hiệp, không, có kiếp nạn, chế tạo kiếp nạn cũng muốn làm đại hiệp. Cho tới, hiệp lữ vấn đề, hắn trải qua vì đó chuẩn bị vài cái đồ dự bị, như vậy cái thứ nhất, liền từ trận luận võ này chọn rể bắt đầu đi. Tĩnh Nhi, phía trước là đang làm gì? Hảo như rất náo nhiệt. Ngày đó, ứng thiên hành, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh hội hợp sau đó biết được Quách Tĩnh 6 cái sư phụ hảo như có cái gì chuyện gấp gáp trải qua để thư lại ly khai, nói là nửa năm sau Giang Nam gia hưng hội hợp. Mà Hoàng Dung còn phải tiếp tục chấp hành nàng này từ sáng chuyển vào tối kế hoạch, liền làm bộ ly khai, sau đó lén lút theo hai người. Chỉ nói ngày hôm đó, ứng thiên hành cùng Quách Tĩnh hai người phương đi tới kinh đô, liền thấy phía trước rất náo nhiệt, một phen tìm hiểu bên dưới, mới biết phía trước là ở luận võ chọn rể. Hóa ra là nàng. Quách Tĩnh vừa thấy trên đài cô gái kia, liền không khỏi vui để bụng đến. Chỉ thấy cô gái kia mi mục như họa, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, một thân hồng ý điệp, anh tư hiên ngang, theo gió vũ động, ấn lòng người trong. Cô gái kia vừa đánh đuổi một cái luận võ người, ở trước đài ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, Quách Tĩnh cảm thấy này nở nụ cười là đối với hướng về hắn, nghĩ đến là nàng tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi, tha thứ chính mình, lấy cười ra hiệu. Liền hắn cũng cộc lốc nở nụ cười, chỉ thấy cô gái kia hảo như vừa mới liếc về hắn như thế, nhìn hắn cười khúc khích, lại là nhợt nhạt nở nụ cười. Nay nở nụ cười, phảng phất gió nhẹ vung lên, nhược liêu che mặt, nhược Quách Tĩnh tâm thần loáng một cái. Lúc này, liền có một người có mái tóc hoa dâm lào ông cùng một cái hòa thượng cũng phải lên đài tranh cướp luận võ chọn rể. Trong miệng ông luôn lên ngữ, không chút nào như là một người xuất gia cùng một vị lão nhân gia. Nhưng là làm luận võ chọn rể người chủ trì, vị cô nương này phụ thân, nhưng là một điểm không để ý tới, phảng phất mất hồn như thế, ngồi ở chỗ đó, cũng không ngẩng đầu lên một tí. Đúng là vị cô nương kia rất là dũng cảm, nói chuyện cũng là tự nhiên hào phóng hai vị, niệm từ bất quá một giang hồ nữ tử, không đáng hai vị làm to chuyện như vậy, đã như thế, đúng là niệm từ không phải. Ha ha, tiểu cô nương, thật biết nói chuyện, lần này bản Phật gia cưới xác định ngươi. Hồng Y cô nương nói chuyện chuyện, như vậy có học có lễ nghĩa đúng là nhượng hòa thượng kia càng hạ quyết tâm. Hồng Y cô nương cũng không nóng giận, trước sau khẽ cười. Đúng là dưới đài Quách Tĩnh cảm thấy một trận tức giận, hòa thượng này làm sao có thể như vậy à? Nhân gia cô nương rõ ràng không muốn còn muốn làm người khác khó chịu, hơn nữa hai người này dáng vẻ, Quách Tĩnh thực sự cảm thấy bọn hắn không xứng với vị cô nương này, đúng rồi, hảo như vị cô nương này là họ mục đi. Chỉ là người cha con hai cũng không nói cái gì, hắn tự nhiên càng không có lý do gì mở miệng. Bất quá, này nơi mục cô nương biết thư thức lễ, tự nhiên hào phóng, đúng là ở Quách Tĩnh sơ khai thiếu niên trong lòng ấn cái kế tiếp nào đó tử, vậy chính là có như một cái như vậy rộng rãi hào phóng, không tính toán chi ly, hơn nữa như nương như thế giữa hai lông mày mang một điểm anh khí nữ tử đến làm bạn một đời mới là kết quả tốt nhất. Mà những cái kia làm việc tùy hứng, gặp may ra vẻ, liền giống như hoa tranh nữ tử nhất định chỉ là làm tiểu bội bội bình thường tồn tại. Giữa lúc hắn nghĩ những ngày thời điểm, chợt phát hiện cục diện lại có biến hóa, một cái mang theo người hầu công tử áo gấm đánh đuổi vừa nãy hai người, chính mình cùng mục cô nương thị thí. Quách Tĩnh không khỏi có chút thật không tiện, rõ ràng là rất khẩn cấp bước mặt, chính mình làm sao suy tính tới những ngày đến rồi. Chỉ thấy Cẩm Y công tử kia rõ ràng so với mục cô nương kỹ cao một bậc, chỉ chốc lát sau, mục cô nương giày liền bị này công tử cởi ra, đồng thời đem giày thêu tới gần chóp mũi người một cái, đương thật tùy tiện đến cực điểm. Nguyên bản Quách Tĩnh xem mục cô nương cùng này công tử ngược lại cũng đúng là trai tài gái sắc, chỉ là như vậy thủ lễ mục cô nương càng là gặp gỡ như vậy một cái tùy tiện lãng tử. Thực sự là làm mục cô nương cảm thấy không đáng. Không sai, chính là không đáng, cũng không phải tức giận. Dù sao chỉ từng thấy hai, ba diện, đều không thể nói được hiểu biết, chỉ là đối với lẫn nhau làm người cảm thấy kính nể, thậm chí Quách Tĩnh còn bắt đầu sinh tương tự với cưới vợ đương như mục cô nương như vậy cảm khái. Nhưng chuyện này cũng không hề thuyết minh Quách Tĩnh liền thích mục cô nương, hay hoặc là trải qua thích, nhưng cũng không có đến không phải khanh không cưới mức độ. Mà trên đài hai người trai tài gái sắc nhưng cũng xứng, huống hồ người cha con vẫn không nói gì, chính mình tại sao đạo lý, vì lẽ đó chỉ là không đáng. Quách Tĩnh luôn luôn là đối xử cảm tình rất chăm chú người, chính là ở Nguyên Trư trong cũng như thế, cũng không phải bài trừ Tiểu Hoàng Dung ở vừa bắt đầu liền thiếu nữ tâm nảy mầm khả năng, thế nhưng vừa bắt đầu hai người cùng nhau, nhưng chỉ là bởi vì Hoàng Dung cách đảo sau đó lại chưa từng thấy tốt như vậy người, mà Quách Tĩnh nhưng là vẫn coi nàng là làm tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đối xử. Nếu nói là hắn bắt đầu thích Dung Nhi đó là đang cùng Hồng Thất Công nấu ăn học nghệ thời điểm, nay một tháng bọn hắn cả ngày chờ cùng nhau, vốn là muốn bạn thân, mà Dung Nhi nghĩ tất cả biện pháp muốn cho Thất Công dạy mình công phu, hắn làm sao có thể không cảm động. Nhưng là phải nói đến yêu thích, này tự nhiên là mỗi ngày ăn cơm ngủ, ở Quách Tĩnh trong lòng này cuộc sống gia đình tạm ổn đều trải qua, cái nào còn có bức bỏ đạo lý. Vì lẽ đó ở Âu Dương Khắc ở trừng trừng nhìn Hoàng Dung thời điểm Quách Tĩnh mới hội có muốn đem ánh mắt hắn đào móc ra kích động. Này một tiếng Tĩnh ca ca gọi đến rõ ràng, coi như là ngày sau bọn hắn mọc ra một con trai nhị nữ, này một cái tinh linh quái lạ tiểu muội muội hình tượng cũng vẫn ở Quách Tĩnh trong lòng tồn tại. Nếu như nói Dương Long Chí Luyến là bán sư bán thê, như vậy Tĩnh Dung tình chính là một đời quan tâm, một đời báo ân. Quách Tĩnh một đời quan tâm cùng quản giáo Hoàng Dung, mà Hoàng Dung một đời báo đáp cùng bang đỡ Quách Tĩnh. Trấn thủ tương dương, thiên cổ hiệp danh, phu thê đồng tâm, nhưng là chỉ toàn trung nghĩa. Quách Tĩnh trung là đối với đại tống trung, Hoàng Dung trung là đối với trượng phu trung, Quách Tĩnh nghĩa là đối với thiên hạ nghĩa, mà Hoàng Dung nghĩa là làm hai người đã qua này đoạn cảm tình nghĩa. Hay là Hoàng Dung nhảy ra tính cách làm cho nàng không chiếm được như tiểu long nữ như vậy cực hạ tình. Mà Quách Tĩnh từ tiểu đối với anh hùng lý giải cũng khiến cho hắn không thể tự dương quá như vậy liều lĩnh. Thế nhưng này cũng không thể nói, bọn hắn liền không cách nào thu được một phần độc chúc cho bọn họ oanh oanh liệt liệt yêu. Này tự có bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Mà Quách Tĩnh nhưng thật sự không là người như vậy, đem một cái gặp một hai diện nữ tử coi là chính mình độc chiếm, ở chịu đến người khác một điểm nhẹ nhàng đụng vào liền tức giận đến muốn đứng dậy sát nhân, đó là Âu Dương Khắc, không phải Quách Tĩnh. Mà nếu như chỉ là một lần gặp gỡ liền chân thành đến gần nhau cả đời cũng sẽ không là thành nhân đồng thoại, mà là Bạch Tuyết công chúa cùng bảy cái tiểu hải nhân. Vì lẽ đó, Quách Tĩnh vì đó không đáng, đúng là mong ước hai người năng lực gần nhau một đời, Cẩm Ý công tử kia năng lực hảo hảo chờ này một cô nương. Đồng thời cũng hy vọng chính mình sau này năng lực gặp phải tự mục cô nương như vậy nữ tử, cùng với cùng qua một đời, đến lúc đó dẫn nàng đi gặp đại hãn cùng mẫu thần, sẽ cùng Hoa Tranh em gái tìm một cái hảo vị hôn phu, hai nhà ở cùng một chỗ, chính mình cũng hảo bảo vệ Hoa Tranh, không cho người đưa nàng bắt nạt đi. Không thể không nói Quách Tĩnh kỳ thực là một cái ý muốn bảo hộ cực mạnh tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong nhị thiếu năm. Chỉ là liền ở trong đầu hắn đang suy nghĩ những ngày thời điểm, trên đài lại có biến hóa mới. Chương 15, Bạch Y Hồng Y liền người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng này công tử áo gấm này lên con kia giày thêu đang muốn nhét vào chính mình trong lòng, nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, lại sẽ con kia hải ném trở về này Hồng Y cô nương trong tay. Toàn mặc dù là xoay người đem phải rời đi, rõ ràng không có muốn kết hôn vị cô nương kia ý tứ. Người ở dưới đài không khỏi nghị luận sôi nổi, Quách Tĩnh càng là phảng phất thức tỉnh, trực tiếp nhảy lên đài, ngăn cản này công tử áo gấm. "Này, vị công tử này, ngươi thắng này nơi mục cô nương, ngươi liền ứng cai cưới nàng, hiện tại đi rồi lại tính là gì?" "Ha ha, chuyện cười." Này công tử áo gấm không lọt vào mắt Quách Tĩnh ngăn cản, vòng qua hắn đến liền muốn rời khỏi. "Không thể đi, ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải cưới vị cô nương này." Quách Tĩnh kéo này người cánh tay. "Này công tử cũng không náo ngươi muốn kết hôn liền cưới hảo, kéo ta làm gì?" "À, không không không, là ngươi muốn kết hôn, không phải ta, tuy rằng mục cô nương là rất tốt, nhưng là..." Quách Tĩnh ấp a đúng, không biết nên nói cái gì. Này công tử áo gấm xem thường nở nụ cười, chính là tránh thoát phải đi, Quách Tĩnh lập tức phản ứng lại. "Không, không được, ngươi không thể đi." Hắn này bướng bỉnh tính tình đúng là theo hắn nương, ôm lấy này công tử chân chính là không để cho lý khai. Người ở dưới đài cũng là không khỏi đối với Quách Tĩnh hiệp nghĩa chi tâm cảm thấy kính phục, liền ngay cả Ứng Thiên Hành cũng không khỏi vì hắn này con trai ngốc ngốc kính chết phục. Ở đây duy nhất đối với này thờ ơ không động lòng cũng chỉ có vị kia túi đầu mục cô nương cái gọi là phụ thân, vốn nên là trận luận võ này chọn rể người chủ trì còn lại là chiêu này thân nữ tử phụ thân, về tình về lý đều không nên như vậy hở hững mới đúng. Này công tử áo gấm bị Quách Tĩnh như vậy dây dưa đến cùng không tha cũng là nổi cơn tức giận, chỉ chốc lát hai người liền đánh. Bây giờ Quách Tĩnh so với nguyên bản đã có rất lớn không giống, tu hành lòng tượng bản nhược công hắn về mặt sức mạnh gia tăng rồi rất nhiều, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn còn có mặt khác một môn nội công tu hành, là gia truyền công phu, các sư phó cũng không nhiều hơn hỏi, bất quá hắn vẫn cũng chỉ là đem cho rằng là ngủ biện pháp, này không ngừng khiến cho hắn tinh thần sảng khoái, hơn nữa khiến cho hắn gân cốt cường thịnh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau bên dưới nội ngoại kiêm tu, sức mạnh tăng mạnh. Mỗi một quyền mỗi một trưởng đều đánh này công tử áo gấm chỉ có thể né tránh, nay công tử thẩm nghĩ chỉ nghe nói qua tùy đường thời gian có lý gia tứ gia Lý Huyền Bá có trời sinh thần lực, lẽ nào đương đại cũng có người như vậy. Ở một tránh lóe lên trong lúc đó, này công tử hảo như rõ ràng cái gì. Đột nhiên, chỉ thấy trên tay hắn căng thẳng, liền trưởng làm chảo, liền hướng về Quách Tĩnh trên đầu chụp tới, lúc này một cái phất trần quân lấy hắn sắp sửa lạc đã hạ thủ, không khỏi mà, hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên. Một cái thân mang đạo bào người đàn ông trung niên, tóc dài râu ngắn, trên mặt một bộ nghiêm túc, xem ra đúng là có đạo toàn chân. Hắn chính là toàn chân giáo Vương Sử Nhất, ngươi là Khâu sư minh đệ tử. Hắn xem này công tử áo gấm người mang toàn chân giáo công phu, mà từ toàn chân giáo bị thiên hiệu các bước đến lập lời thể phong sơn sau đó, ngoại trừ những cái kia không vào toàn chân tục gia đệ tử ở ngoài, toàn chân giáo đệ tử dĩ nhiên sẽ không lại xuống Trung Nam Sơn. Mà ở kinh đô, cũng chỉ có Khâu sư huynh thu bị kia 18 năm sau luận võ người. Không sai, tại Hạ Hoàn Nhan Khang, chính là Khâu đạo trưởng đồ đệ, không biết là vị nào sư thúc ngay mặt. Hoàn Nhan, quả nhiên, không trách sư huynh đều là ngậm miệng không nói hắn này nơi tục ra đệ tử sự tình, nguyên lai hắn dĩ nhiên là người Kim. Bất quá, bây giờ Khâu sư huynh bị bức ép không thể nhúng tay thế tục việc, nhiều nhất cũng chỉ có thể hàng năm hạ sơn đến giáo giáo tên đồ đệ này, nguyên bản ghét cái ác như kẻ thù sư huynh không thể đàn quấy rầy nhân gian tranh đấu, này 18 năm sau luận võ là hắn một lần cuối cùng cùng người tranh đấu, thiết không thể để cho sư huynh thất vọng. Ta chính là Tiểu Vương gia, ngươi không sao chứ? Vương Sử Nhất đang muốn nói xuất tên của chính mình, đột nhiên một đám quái nhân vây nốt này công tử áo gấm, thẳng quan tâm tới này công tử an nguy đến, phản phất như chúng tinh phùng nguyện, đúng là đem hắn cái này đang muốn tự giới thiệu mình sư thúc lương đến một bên. Các vị anh hùng chớ đội, Tiểu Vương không ngại, ta đến làm các vị giới thiệu nhất nhân, này chính là ta sư thúc. Vân đạo Vương Sử Nhất. Không thể không nói, Hoàn Nhan Khang này chiêu hiền đại sĩ, nắm trường hợp cách làm đúng là cùng với phụ Hoàn Nhan Hồng Liệt có một mạch kế thừa tâm ý. Tiểu Vương gặp Ngọc Dương Tử Vương sư thúc. Bất quá hắn dù sao không phải bình thường toàn chân đệ tử, đã một tiếng Tiểu Vương, chính là rất sớm mà Tuyệt Vương Sử Nhất muốn đối với hắn bên mặt hất hàm sai khiến ý nghĩ. Hừ, không dám, không biết Tiểu Vương gia là từ nơi nào học được thâm độc công phu, lệnh sư trưởng Xuân Tử ta Khâu sư mình cũng biết. Vương Sử Nhất một bộ xem thường cùng với trò chuyện dáng vẻ. Hả, Tiểu Vương phụ Vương tuy rằng không lớn bao nhiêu quyền lực, nhưng là Triệu Vương phủ vẫn tính giàu có, cho Tiểu Vương xin mời mấy cái luyện võ sư phụ vẫn là có thể. Ngươi, Vương Sử Nhất sắc mặt tái xanh, một hơi suýt chút nữa không lên được. Ở nhà hắn chú ý tôn sư trọng đạo, sư phụ, như sư như cha. Nhưng là hiện tại ở Hoàn Nhan Khang trong miệng, này luyện võ sư phụ càng như hắn trong Vương phủ giữ nhà hộ viện giống như vậy, là người thuê. Sư phụ kém nhau một chữ, người trước cùng người sau ở người trong lòng địa vị hoàn toàn khác nhau, có một câu nói làm chứng, một ngày sư phụ, cả đời bi phụ. Mà người sau, thật giống như hậu thế tài xế sư phụ, thợ cắt tóc sư phụ, ngươi mặc dù sẽ tôn trọng hắn, nhưng cũng chắc chắn sẽ không có tình cảm gì. Nơi này Hoàn Nhan Khang đối với Vương Sử Nhất thái độ so với ở Nguyên Chư trong trước tiên giả ý tôn kính ở có ý định trả thù tới nói, hoàn toàn là một điểm không nể mặt hắn, không nể mặt toàn chân giáo. Vương Sử Nhất cũng biết, nếu là toàn chân giáo còn tự 10 năm trước như vậy, coi như hắn là đại kim tiểu vương gia cũng không dám như thế không nể mặt toàn chân giáo. Mà bây giờ, năm xưa giang hồ đệ nhất đại giáo, trải qua thành một cái tu thân dưỡng tính thế ngoại giáo phái. Chính mình không hăng hái cũng coi như, một mực còn thì có người yêu thích trêu chọc thị phi. Vương Sử Nhất cũng là nhẹ nhàng thở dài, cảm khái bằng ngàn, dĩ nhiên không muốn lại nhúng tay này tranh đấu việc. Nhưng là một mực có người còn không buông tha hắn. Yêu, hóa ra là Thiết Cước Tiên Nha, làm sao các ngươi toàn chân môn hạ không phải lập lời thể không nữa dưới Trung Nam Sơn sao? Làm sao sấn thiên hiệu các gần nhất đại bài thanh vân bảng, không công phu đáp để ý đến các ngươi, liền lại xuất đến mất mặt xấu hổ đến rồi. Nay tiện hề hề ngữ khí, cùng với trên đầu này quái lạ ba cái nhọn, không phải Hầu Thông Hải là ai? Yêu, đúng đấy, ngươi không nói ta đã quên. Ai, không chừng nhân gia Vương đạo trưởng cũng là đã quên đâu, ha ha ha. Tiếp theo Hầu Thông Hải, còn lại mấy người cũng theo ồn ào rêu cợt nói. Không rất đúng ta sư thúc vô lễ. Hoàn Nhan Khang cười nhạt nói. Những người kia ngược lại cũng phối hợp vâng, tiểu đô gia. Hảo như là thật sự lại xác minh Hoàn Nhan Khang trước, cái gọi là sư phụ bất quá chính là giữ nhà hộ viện bình thường tồn tại. Điều này làm cho một bên Vương Sử Nhất không lời nào để nói. Triều đình chi cao, giang hồ xa, tuy nói là giang hồ nhi nữ khoái y ân cửu, nhưng là nói cho cùng giang hồ vẫn là ở làm triều đình phục vụ. Liền ngay cả sau đó đại hiệp Quách Tĩnh cũng là hô vì dân vì nước khẩu hiệu, trung quy tới nói, hay vẫn là khó có thể khám phá quốc gia giới hạn, dân tộc giới hạn. Đi thôi, hồi phủ. Hoàn Nhan Khang cũng không có hứng thú lại chơi nhau xuống. Vâng. Những người kia liền như vậy theo Hoàn Nhan Khang xoay người rời đi, thậm chí đều không có hướng về Vương Sử Nhất giới thiệu từng người tên gọi. Không được, ngươi không thể đi, ngươi còn không có cưới vị cô nương này. Vừa nghe lời này, liền biết lại là Quách Tĩnh cái kia hàm hàng. Vốn là trải qua không chuyện gì, cô gái kia cũng không có phải gả này người ý tứ, ngươi không phải dính líu cái gì, lẽ nào chính là vì này luận võ chọn rể quý củ. Hoàn Nhan Khang không có để ý đến hắn, như trước rời đi luôn, nhưng là Vương Sử Nhất nhưng thật giống như tìm tới một bài học Hoàn Nhan lý do. Không thể đi, đại trượng phu có thể nào nói không giữ lời. Nói, Vương Sử Nhất liền bật lên khinh công hướng về Hoàn Nhan Khang chỗ tới. Tiểu Vương gia cẩn thận. Bốn người kia vừa xoay người bảo vệ Hoàn Nhan Khang. Các ngươi là ai, làm sao làm kim cậu làm việc? Vương Sử Nhất đứng ở cách đó không xa hỏi. Xem ra hắn hay là bởi vì chính mình thông báo họ tên, mà người khác không những không có tự giới thiệu mình, còn cỡ trách hắn một trận mà tức giận đây. Bất quá này một tiếng kim cậu, đúng là đắc tội rồi rất nhiều người. Kha kha, thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ. Tham tiên lão quái Lương Tử Ông. Tam thủ giao Hầu Thông Hải. Ba người kia đều báo lên danh hiệu của chính mình, chỉ còn này một cái tàng tàng trang phục người còn không có cho thấy thân phận của chính mình. Chỉ thấy hắn hướng về Vương Sử Nhất đi tới, nhìn chung quanh, sau đó dường như cả kinh, chỉ vào Vương Sử Nhất sau lưng đạo một tiếng cẩn thận. Giữa lúc theo quay đầu lại thời khắc, đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh Vương Sử Nhất một trường. Sau đó, ha ha cười nói tại hạ năm ngón tay bí đao, tàng tăng linh trí. Trong giây lát đó, Vương Sử Nhất trên mặt thăng một luồng hắc khí, rõ ràng là trúng độc. Linh trí lại là cười đi tới tiểu đô gia, tại hạ may mắn không làm được bệnh. Thượng nhân thật là lợi hại, Hầu Thông Hải đúng là lập tức thổi phồng lên. Lương Tử Ông cũng là gật đầu liên tục, nhưng là làm tiểu vương gia xả được cơn giận. Linh trí thượng nhân không khỏi một trận đắc ý, vừa những người kia sỉ nhục Vương Sử Nhất thời điểm, bởi vì hắn cựu ở chứa bên không biết Trung Nguyên việc không có cách nào ngắt lời, hiện tại cuối cùng cũng coi như là có biểu hiện cơ hội. Bành Liên Hổ là nhất quỷ kế đa đoan, hắn mơ hồ cảm giác tiểu vương gia có chút không vui. Ha ha. Hoàn Nhan Khang cười lạnh một tiếng, không để ý đến bọn hắn. Vương Sử nhất thân chúng kịch độc, đứng cũng không vững, may là Quách Tĩnh lại đây đỡ lấy hắn. Vương đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Mau đỡ ta ly khai. Quách Tĩnh không hổ là con ngoan, cũng không nói nhiều liền dẫn Vương Sử nhất đi rồi. Này, tiểu vương gia, bọn hắn. Linh Trí thượng nhân nhìn thấy Vương Sử nhất bị cứu đi, liền bội đạo. Hả? Tiểu vương gia quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hắn cả đời này cũng không quên được này một chút uy nghiêm. Tuy rằng hắn không nghĩ ra tại sao tiểu vương gia không nhổ cỏ tận gốc, nhưng là hắn nhưng là cũng không dám nữa hỏi ra cái này vấn đề. Giữa lúc Hoàn Nhan Khang đoàn người muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, một cái cúc tiệu liền đến nơi đây. Vương phi Gia Lâm, Khang Nhi. Một cái ôn nhu giọng nữ, Hoàn Nhan Khang còn không có làm đáp lại, một người khác đúng là có phản ứng. Này người chính là này luận võ chọn rể người chủ trì, này Hồng Y Mục cô nương phụ thân, trước con gái luận võ hắn không quan tâm, hai người kia hồ đồ hắn cũng mặc kệ, Hoàn Nhan Khang thắng rồi nữ nhi của hắn như trước yên lặng cúi đầu. Vừa nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn đều như một kẻ đã chết giống như vậy, chỉ là lúc này, hắn nói chuyện, chỉ nói là xuất là như vậy mơ hồ không rõ là nàng, là nàng, là nàng. Hắn hảo như rất kích động cả người run rẩy, lúc này Mục cô nương phát hiện phụ thân tình huống khác thường, liền lập tức chạy tới, ôm lấy hắn. Nghĩa phụ đây là này, người hảo như không có gì hay chuyện, Mục cô nương vội vàng điểm hắn ngủ huyệt. Liền ở vị trí này, nàng nhìn thấy nhấc lên màn kiệu, hiền thục đàn bà hình tượng, nguyên lai vậy thì là tên kia nương. Lại nói Quách Tĩnh được Vương Sử nhất chi thác giúp hắn ra ngoài mua thuốc, lại phát hiện hắn muốn này vài loại dược đều không có. Không khỏi nghi hoặc, lại phát hiện có người ở dùng xe ngựa thu mua những dược liệu này, đang muốn theo tới, thì có một tên ăn mày dẫn theo một phong thư cho hắn. Sách tin vừa nhìn liền biết là Dung Muội Muội ước hắn ở bên hồ gặp mặt, hắn liền theo lời đi bảo, đến bên hồ, không chờ một lúc. Chỉ thấy đuôi thuyền một cô gái nắm mái chèo đắm chu, tóc dài xóa bay, toàn thân bạch tí điệp, trên tóc buộc cái kim mang, bạch tuyết một ánh, càng là sáng sủa phát quang. Quách Tĩnh thấy thiếu nữ này một thân trang phục như tiên nữ giống như vậy, không khỏi nhìn ra ở lại, sững sờ. Nay thuyền chậm rãi đã gần, chỉ thấy cô gái kia chính đang tiểu linh, bất quá 15, 16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp cực kỳ, chứa sát tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy long lanh chói mắt, không dám nhìn nữa, chuyển mở đầu, chậm rãi lui lại vài bước. Nàng vi vi nghiêng đi đầu, nghiêng người dựa vào chu một bên, một tia thanh tiếng tự thiệt để phun ra, nhạn xương hàn tố mạc. Chính hộ nguyện vân nhẹ, nội băng còn bạn. Khê liêm chiếu sơ lược. Muốn hàm hương làm vấn, cấu trang khó học. Ngọc cơ gầy yếu, càng nặng trùng long tiêu sấn. Ỷ Đông Phong, nợ nụ cười yên nhiên, chuyển phán bạn hoa tu lạc. Cô quạng. Gia Sơn ở đâu? Tuyết hậu lâm viên, thủy bên lầu cát. Giao chỉ hiệp ước xưa, lân hồng càng trượng ai thác. Bướm trắng chỉ giải tìm hoa tìm kiếm liễu, mở toàn diện nam cảnh chưa phát hiện. Nhưng thương tâm, lạnh nhạt hoàng hôn, mấy tiếng hòa giác. Quách Tĩnh từng chữ nghe, tuy rằng ở từ nghĩa hoàn toàn không rõ, nhưng thanh âm mềm mại, lưỡng lự huyền chuyển, nghe không tự kìm hãm được tâm diêu thần trì, ý hàm hồn thúy, này một phen triển miên ôn tồn quan cảnh, càng là hắn xuất thế tới nay từ chưa trải qua. Cô gái mặc áo trắng kia gần mờ, liền nói một tiếng Tĩnh ca ca, hắn mới biết này hóa ra là Dung Muội Muội. Nhìn này giống như tinh linh giống như bạch tí cô nương, này võ đài trên một vệ hồng ảnh cũng không biết ở khi nào xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhượng trong lòng hắn bay lên một trận buồn bực. Tĩnh ca ca, làm sao chỉ có ngươi ở chỗ này a? Tên kia đâu? Chỉ nghe này mềm mại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn mới dường như cả kinh. Ai nha, nguy rồi. Ứng đại ca, còn ở nơi đó. Chương 16, Phúc Xà bảo huyết người đăng, nhìn xỉn nhờ ạt mỏng ai nha, đều do ta, làm sao đem ứng đại ca một cái người ném ở nơi đó, chỗ ấy người nhiều như vậy, đại ca hắn lại là không có thể thấy mọi vật, này, phải làm sao mới ở đây? Không được, ta hiện tại liền đi tìm ứng đại ca nói rằng nơi này. Quách Tĩnh lập tức đứng dậy, nhưng là hắn lại ngây người không được, vương đạo trưởng dược sẽ làm thế nào a? Một hồi này gấp đến độ hắn bắt đầu nạo ngẩng đầu lên. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh nói ngơ ngơ ngác ngác, miệng nhỏ không khỏi đô, bất quá cũng còn tốt nàng trước cũng là theo bọn hắn, mãi đến tận Vương Sử Nhất đến rồi nàng mới rời khỏi, bây giờ nghĩ lại chính là này Vương Sử Nhất đạo trưởng chúng độc đi. Tĩnh ca ca, ngươi đừng nội, trước tiên nói một chút vị kia Vương đạo trưởng cần chính là thuốc gì tài, ta cũng hảo nghĩ biện pháp không phải. Hoàng Dung âm thanh trong suốt, nhượng Quách Tĩnh đầu góc lập tức sáng sửa lên. Đúng rồi, Dung muội muội thông minh như vậy, nhất định năng lực nghĩ đến biện pháp. Tiếp theo hắn liền đem hắn khắp nơi không mua được dược, còn nhìn thấy có người thu mua thuốc này sự tình nói ra. Hoàng Dung một đôi ánh mắt linh động xoay một cái, liền đã biết rồi là chuyện gì xảy ra. Tĩnh ca ca, ngươi cảm thấy cái gì người cực không muốn nhượng Vương đạo trưởng thương thế khôi phục? A, làm sao hội có người như thế? Nha, nha, ta biết Dung muội muội ngươi nói tới ai, nhất định là cái kia đã thương Vương đạo trưởng người. Quách Tĩnh chất phát đầu góc xoay chuyển lại chuyển, rốt cục nghĩ rõ ràng. Cũng đúng, cũng không đúng. Hoàng Dung bỡn cợt mà cười, tiếp tục bán cái nút. Đó là ai vậy? Quách Tĩnh lại bắt đầu gấp đến độ vào đầu, chuyện như vậy đối với hắn mà nói tựa hồ không chỉ là đang khảo nghiệm trí lực, hơn nữa cực phí thể lực. Hoàng Dung ha ha mà bật cười, tựa hồ đối với nàng mà nói nhìn Tĩnh ca ca ngây ngốc, không rõ nàng trong lời nói ý tứ, mỗi lần cũng phải dựa vào nàng đến giải đáp thời điểm, nàng sẽ có một loại nồng đậm cảm giác thành công. Này hàm ngốc Nam Hải càng là buồn phiền sốt ruột, nàng giúp hắn giải đáp vấn đề thời điểm càng là khai tâm thỏa mãn, như vậy, nàng lại không khỏi nghĩ lên cái kia tên vô lại, đều là cùng chính mình đối nghịch, chính mình rồi lại đối với hắn bó tay hết cách. Nàng lắc lắc nàng này đáng yêu đầu nhỏ, nhìn Tĩnh ca ca đạo tự nhiên là người ở sau lưng hắn đi. Nghĩ lại càng làm thân ảnh của người nọ quăng ở sau gáy. là tên tiểu vương kia ra. Quách Tĩnh trước mắt lóe qua cái kia công tử áo gấm hình tượng. Vì lẽ đó nha, hiện tại chỉ sợ ngươi muốn hết thể dược đều đã kinh ở Triệu Vương phủ bên trong. Hoàng Dung rốt cục nói ra suy đoán của nàng. Quách Tĩnh do dự một chút, mạng người quan trọng, ta này liền đi Triệu Vương phủ bốc thuốc. Vậy ngươi ứng đại ca đâu? Này, ứng đại ca tuy rằng không có thể thấy mọi vật, ở trong đám người khả năng gặp phải phiền phức, có thể vương đạo trưởng này nhưng là mạng người quan trọng đại sự, vì lẽ đó, ta muốn trước tiên đi Triệu Vương phủ. Quách Tĩnh nguyên bản do dự không quyết định, ngữ khí dần dần trở nên chắc chắn. Này, như vậy đi, Tĩnh ca ca ngươi đi Triệu Vương phủ lấy thuốc, Dung Nhi đi trên đường giúp ngươi tìm ngươi ứng đại ca thế nào? Tiểu Hoàng Dung nói ra câu nói này thời điểm ánh mắt loẹ loẹ trốn trốn, hảo như đang sợ cái gì người quở trách. Quá tốt rồi, Dung muội muội. Quách Tĩnh kích động kéo Hoàng Dung tay lắc lắc, Hoàng Dung một mặt đỏ bừng. Quách Tĩnh vừa đã biết thuốc vị trí, liền lại không chỉ hoan đạo lý. Chỉ là Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh phải đi, trên mặt hình như có không cam lòng chờ đã, Tĩnh ca ca. Nói xong nàng liền chạy vào trong rừng cây đi tới, chỉ chốc lát sau lại chạy ra, tay lý còn cầm một cái vật kỳ quái xem ra như một bộ y phục, chỉ là trên vai trên còn có sức mang rô. Dung muội muội, đây là? Quách Tĩnh nghi hoặc mà hỏi. Cái này gọi là nhuyễn vị giác, là chúng ta đào hoa đảo bảo vật, nó có rất tốt phòng thân hiệu quả. Tĩnh ca ca đi Triệu Vương phủ hung hiểm phi thường, có nó bảo vệ, Dung Nhi cũng yên tâm nhiều lắm. Không được, không được, Dung muội muội, bảo vật này quá quý trọng. Này có cái gì? Ngày ấy chúng ta bất quá sơ lần gặp gỡ, Tĩnh ca ca không cũng đem trên người ngươi hết thảy vàng, còn có điêu bị cùng bảo mã đều tặng cho Dung Nhi sao? Không đúng, không đúng, ta lại không phải nhượng ngươi báo lại ta mới đưa cho ngươi. Hảo, Tĩnh ca ca, ngươi nhanh nhận lấy đi, từ chối nữa sẽ không có công phu làm vương đạo trưởng lấy thuốc. Hoàng Dung đem nhuyễn vị giáp hướng về trong tay hắn bịt lại, hắn cũng không chối từ nữa, chỉ muốn lập tức đi làm vương đạo trưởng lấy thuốc. Hắn đúng là không nghĩ tới, nhìn như vậy đến rất là đâm tay quần áo bắt được tay lý, lại có một loại cảm giác thật ấm áp, còn có một loại tiểu nữ nhi ra trên người mùi thơm cơ thể, thấm ruột thấm gan. Hắn nhìn Hoàng Dung tiểu tiểu khả nhân dáng vẻ, này long lanh cười, không khỏi thở nhẹ một tiếng Dung Nhi, trong lòng không khỏi bốc lên một ý nghĩ, nếu là nàng lớn chút nữa là tốt rồi. Ân, làm sao? Tĩnh ca ca, gọi Dung Nhi làm gì? Thiếu nữ như trước thiên chân vô tà dáng vẻ. Quách Tĩnh không khỏi có chút mặt đỏ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đi rồi, Dung muội muội. Ừ, thiếu nữ nhợt nhạt cười. Chờ đã, thiếu nữ hảo như nhớ ra cái gì đó, Tĩnh ca ca, tiến vào vương phủ sau đó không cần loạn xông, hạn chế một cái hạ nhân nhượng hắn dẫn ngươi đi nhà thuốc nắm dược, đi tới nhà thuốc nếu như không tìm được ngươi muốn, liền đem năng lực nắm dược đều các nắm như thế, ân, chính là như vậy. Hả, biết rồi. Thiếu nữ cười yếu ớt nhìn hắn bội bội vàng vàng mà lý khai. Là dạ Triệu vương phủ một luồn mùi thuốc tự trong một gian phòng bốc lên, muốn tới nơi này chính là vương phủ nhà thuốc vị trí. Chỉ là vốn nên để phòng nghiêm ngặt vương phủ ở đây, nhưng dị thường thư giãn, này vốn là không tầm thường, hơn nữa trong phòng này vẫn truyền ra tranh đấu mà âm thanh nhưng không có người đến xem, thì càng không tầm thường. Từ nhà thuốc cửa sổ trên, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất nhân một xà chiến đấu cùng nhau. Ở cửa sổ đối diện trên tường, có một nam một nữ chính đứng ở đằng kia. Nam một bộ thanh y, diện đeo mặt nạ bằng đồng xanh, gió nhẹ thổi ống tay áo của hắn, nhưng không có vì hắn mang đến nửa điểm xuất trần tâm ý, trái lại là làm vậy coi như kế thiên hạ độc tay bỏ thêm một tia ác liệt cảm giác. Nữ tử toàn thân áo trắng, da rẻ như tuyết như mỡ đông, kim mang phiêu phiêu, trên mặt khẽ che tô xa, bóng người của nàng ở trong màn đêm càng lộ vẻ mông lung. Linh Tê, hắn chính là người chân mệnh thiên tử sao? Nhìn không ra sao a? Nam tử mặc áo xanh kia nhìn trầm ổn, nói chuyện ngược lại có chút có vẻ nặng lớn. Thanh Vân, hắn cũng không phải ta một cái người chân mệnh thiên tử, mà là toàn bộ thế giới anh hùng, hắn là cái thời đại này hiệp giả, bảo vật tự hối, nghĩ đến chân mệnh thiên tử cũng là như thế. Này được gọi là Linh Tê nữ tử, nói chuyện từng chữ, âm thanh rất êm hay, nhưng nhiều một tia uy nghiêm. Thanh Vân, cũng chính là nam tử mặc áo xanh kia xem thường nở nụ cười ha ha, nghĩ đến Linh Tê là không biết, này chân mệnh thiên tử ở lão sư thời đại kia ý tứ, vào lúc này, bình thường chân mệnh thiên tử đều là nữ hài dùng để xưng hô trong lòng chính mình người. Ha ha, nữ tử khép cười một tiếng, lại không để ý đến nam tử mặc áo xanh kia. Ngươi nói, này chân mệnh thiên tử có thể hay không là muốn chết? Thanh Vân rêu rêu nói. Hắn nếu như chết rồi, liền không phải chân mệnh thiên tử. Hả, hay là chính vì hắn chết không được, mới trở thành chân mệnh thiên tử, nếu như hắn chết rồi, hắn cũng sẽ không là chân mệnh thiên tử cơ chứ? Loại này liên quan đến nhân quả chính là Linh Tê bình thường không muốn trả lời, bởi vì này thật sự rất phiền phức. Cho nên nàng chỉ là đang nghe bên thai này người nói, này người cũng là sư phụ đồ đệ, nhưng là sư phụ lấy khác một cái thân phận thu đồ đệ, sư phụ bản lĩnh không biết hắn học được mấy phần, nhưng là này ác miệng cùng rào tâm thần người bản lĩnh đúng là học cái mười phần. Nàng nhìn trong phòng tranh đấu có mới biến hóa, đúng là tìm tới phản bác này người lý do. Xem ra hắn là sẽ không chết. Hả? Thanh Vân cẩn thận nhìn lên nhân tiện nói xuất chân tướng hóa ra là nhuyễn bị giáp, nghĩ đến tiểu tử này hay vẫn là cùng Hoàng Dung làm đến đồng thời. Này tín vật đính ước đều cho, xem ra nhiệm vụ của ngươi là xong không xong rồi. Ha ha, nữ tử khẽ che đàn miệng, nguyên bản cũng đã che đậy tố xa kiểu nhan càng lộ vẻ thần bí. Ngươi sai rồi, nếu là nàng thật sự trải qua xá suất này một mảnh phương tâm, thì sẽ không chỉ là quần áo phía trước, mà là liệu mình cùng đi. Tuy rằng, Tĩnh Nhi cùng Dung Nhi tính cách bổ sung, thế nhưng đối với sự tình đối với người thái độ nhưng khác. Nặng nhẹ, đối với Tĩnh Nhi nói không có nặng nhẹ, chỉ cần là đáng giá làm sự tình, đáng giá cứu người, Tĩnh Nhi đều sẽ liệu mình cứu rút, mà đối với Dung Nhi, rõ ràng có nặng nhẹ. Đi cứu một cái người không quen biết tuyệt đối so với không phải cùng một cái chính mình lưu ý người ôn chuyện đến trọng yếu. Nữ tử nói đột nhiên lộ ra một loại thỏa mãn, vậy không được ở vẻ mặt, nhưng là ở nàng nói chuyện trong giọng nói biểu lộ ra. "Ân, không hổ là Tú Linh bảng đầu bảng, Linh Tê thánh nữ nha, sớm biết ngươi đối với kỳ môn độn giáp rất lợi hại, cũng không biết ngươi đối với lòng người cũng là như vậy hiểu rõ." Thanh Vân chân tâm tán dương. "Ngươi cũng không sai a, sư tôn mới bài Thanh Vân bảng trên tuổi trẻ tuấn kiệt nghĩ đến là lấy ngươi dẫn đầu." "Ha ha, ngươi sai rồi, Thanh Vân bảng là nhân Dương Thanh Vân mà được gọi tên, mà Dương Thanh Vân nhưng không ở Thanh Vân bảng trên." "Hả? Đây là vì sao?" "Ngươi nên thật không thể nào không biết chứ. Vì xứng đáng với ngươi này Tú Linh bảng thủ, này Thanh Vân đầu bảng tự nhiên là đến quy tiểu tử ngốc này hết thảy, không phải vậy làm gì nhượng hắn uống phúc xà huyết tăng lên công lực nha." Nữ tử đôi mi thanh tú vừa nhíu Dương Thanh Vân, "Ngươi đừng quên, chúng ta năm đó cũng là ăn qua xà đạm, ngủ quá hàng giường, sư tôn đối với ngươi ta không sai." "Ha ha, ngươi đúng là coi thường ta Dương Thanh Vân, ngươi cho rằng ta hội đấu kỵ, sư phụ của ta lại không phải thiên hiệu các chủ, mà là Thanh Long chủ nhân. Lại nói, lão sư đối xử tốt với hắn cũng là hẳn là." "Ồ, cái gì? Bởi vì số mệnh sao?" Nữ tử tự lẩm bẩm. "Ha ha ha," Dương Thanh Vân làm cản mà bắt đầu cười lớn, "ta cho rằng ngươi một miệng một cái tính nhi, là muốn làm hắn nương cơ chứ? Không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không biết." Linh Tê tuy không biết là bí mật gì, nhưng này không trở ngại nàng nổi giận, nén giận chỉ tay, Dương Thanh Vân chỉ được né tránh. "Ta không giết ngươi." "Đa tạ." Mang theo nửa tấm mặt nạ, Dương Thanh Vân khỏe miệng chảy ra một tia huyết hồng. "Nói đi, ngươi cảm thấy hắn mặc dù có thể trở thành chân mệnh thiên tử nguyên nhân là cái gì?" "Ta không tâm tình đoán." Dương Thanh Vân san chê cười nói, "này tuyệt không là số mệnh, mà là cái gì? Hắn có cái hảo cha." Chương 17, Giang Nam thất quái cùng Khâu Sự Cơ người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng Triệu Vương phụ phòng khách mời tiệc quần hùng, ở chính thủ chính là Đại Kim Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt, ở theo tả chính là một vị tuấn tú công tử, nhưng là một bộ tây vực người trang phục, ở theo hữu chính là một cái để trần đầu hắc hồ tử đại hán. Mà trên cái bàn tròn những người khác chính là hôm nay ban ngày ở trên đường này mấy cái quái nhân, cũng chính là Tam Thủ Giao Hầu Thông Hải, Tham Tiên lão quái Lương Tử Ống, Thiên Thủ Nhân Đồ Bành Liên Hổ, năm ngón tay bí đao Linh Trí Thượng Nhân mấy vị này. "Các vị, nhượng đại gia đợi lâu, xem dáng dấp như vậy, Khang Nhi này trong thời gian ngắn cũng tới không được, chư vị chúng ta trước hết mở tiệc, chờ hắn một lúc đến rồi, lại nhượng hắn cho mấy vị buổi tội, hiện tại nhượng bản vương trước tiên kính các vị một chén, một là làm cảm tạ các vị phía trước giúp đỡ bản vương, thứ hai chính là vì Sa Bang chủ cùng Âu Dương công tử đón gió tẩy trần." Hoàn Nhan Hồng Liệt rất biết cách nói chuyện, hơn nữa lời từ hắn trong có thể biết, này tuấn tú công tử chính là Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Khắc, này đầu trọc hắc hồ tử đại hán nhưng là này Hoàng Hà Bang bang chủ Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên. Chỗ ngồi cùng nâng chén, nhưng là có một cái thanh âm không hòa hài xông ra. "Vương gia chấm đã, tiểu vương gia có việc vừa đưa ra không được, chúng ta tự nhiên thông cảm, nhưng là tòa này trên hai người. Xin thứ cho tiểu tăng cách xa ở chứa một bên, kiến thức nông cạn, nhưng là không biết được hai người này là ai. Cũng không biết hắn hai người vì sao có thể ngồi trên vương gia cạnh, còn phải dạy ta mấy người này vì bọn họ đón gió tẩy trần." Quả nhiên, lại là cái kia không biết trời cao đất rộng năm ngón tay bí đao, Linh Trí Thượng Nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất thời nghẹn lời, hắn biết này người trong giang hồ tốt nhất bài tư luận bối, hắn hiện tại muốn cầu cạnh mấy người này, nhưng là một cái cũng không muốn đắc tội, lại giải thích không xuất cái gì, chỉ có thể bưng chén rượu làm đứng. Cũng ngược lại không là Hoàn Nhan Hồng Liệt thật sự không tìm được lý do phản bác hắn, dù sao nhân gia Quỷ Môn Long Vương, cùng Bạch Đà Sơn thiếu chủ đều là ở trên giang hồ có tên tuổi, người Linh Trí Thượng Nhân bất quá là chứa bên tu hành lật ma, lấy cái gì theo người ta so với. Bất quá Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là bạn bạn sẽ không như vậy nói, bởi vì dưới cái nhìn của hắn những này giang hồ dân gian, không làm, chính mình phải cố gắng động viên mới có thể làm việc cho ta, không phải vậy những này phong lên, nhưng là sẽ sai lầm, bỏ lỡ chính mình đại kế. Không thể không nói, đây chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt chỗ lợi hại, rõ ràng trong lòng ta rất là xem thường ngươi, nhưng hay vẫn là làm ra một bộ không có ngươi, ta Hoàn Nhan Hồng Liệt cái gì đều không làm được dáng vẻ, một câu việc này liền đều muốn dựa vào các vị, đều sắp thành tiền ngoài miệng. Bất quá, người thông minh cũng sẽ có chính mình thiếu hụt, liền Hoàng Dung như vậy linh động nữ hải cũng sẽ mắc sai lầm. Hoàn Nhan Hồng Liệt tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đó chính là hắn tự nhận là chiêu hiền đại sĩ này một bộ phương pháp kỳ thực quán hỏng rồi dưới tay hắn những người giang hồ này. Thí nghiệm nghĩ một hồi, nhân ra một cái đường đường cao quý vương gia đều đối với chúng ta mọi cách lấy lòng, kính trọng có thêm, này không phải là thuyết minh chúng ta có bản lĩnh sao? Liền, mấy người này ở trong phủ ngoại đều càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Nếu là những người này ở trong phủ không phạm cái gì sai lầm lớn, chỉ là ương ngạnh một ít, Hoàn Nhan Hồng Liệt vì đại cục cũng sẽ không tính toán. Vậy những thứ này người sẽ lại nghĩ, à, xem ra này người Kim Vương gia nhìn chúng ta bản lĩnh, cũng là có chút sợ chúng ta, không dám làm khó dễ chúng ta. Như vậy, thì càng là không biết trời cao đất rộng, đặc biệt là cái này đến từ chứa một bên, chưa từng va chạm xã hội Linh Trí Thượng Nhân. Hắn chỉ vào chỗ ngồi Âu Dương Khắc, vừa nhìn về phía một bên khác Sa Thông Thiên, một bộ không phục dáng vẻ, ngẫm lại ta từ chứa xa xôi đạm mà đến thời điểm còn không có tiếp phong yến đâu. Sa Thông Thiên không nói gì, Âu Dương Khắc chỉ là cười nhạt, bầu không khí trầm mặc một tức, đúng là có nhất nhân cũng lên. Ta đi ngươi đương, ngươi cái này phi tăng, ngươi chừng như vậy mắt to chừng ai đó. Lão tử đảo ngươi mắt chó. Tiếng nói còn xa suốt, chính là một bản không biết là thịnh món gì mâm, bên trong dầu đều gắn xuất đến, thẳng đến này phiên tăng phía trước. Linh Trí Thượng Nhân lui nhanh vài bước, miễn cưỡng tránh thoát. Ngươi điên rồi. Ngươi mới điên rồi. Trên đầu mọc ra ba cái nhọn, một mặt tức giận nhìn Linh Trí Thượng Nhân, nguyên lai ra tay này người, là Hầu Thông Hải. Hắn là ngươi cái gì người, như ngươi vậy bảo vệ hắn. Linh Trí Thượng Nhân ngón tay như trước chỉ vào Âu Dương Khắc. Hầu Thông Hải bội la lên đó là sư huynh của ta. Ha ha ha, Linh Trí Thượng Nhân cười to lên, hắn là sư huynh ngươi. Hắn chỉ vào Âu Dương Khắc tiểu tử này ra mỏng, sợ là ngươi nhân tình đi, ha ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi lão hầu lại hảo cái này. Linh Chí thượng nhân một mặt cổ quái cười, chỉ bằng hắn vừa mấy câu nói này liền biết hắn tuyệt đối không phải cái gì chính kinh hòa thượng. Bất quá, hiện trường đúng là không có người phụ hòa hắn, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, nói rõ sư huynh đệ, cũng không biết này Linh Chí đại não là đi rồi cái nào cái đường bộ, ở chỗ này người tổng cộng cũng không mấy cái, còn không biết bản coi một cái từng người quan hệ. Một hồi này, Linh Chí thượng nhân cũng phản ứng lại, nha, đúng rồi, Hầu Thông Hải vừa mắng chính là con mắt của chính mình xem không đúng, nghĩ đến hắn sư huynh là cái kia hắc hán tử. Hắn đúng là hiểu rõ, bất quá có người là không hài lòng, chỉ thấy một đoạn quạt giấy hướng về hắn trên mặt áp sát, hắn né tránh không nhân tiện cùng với giao thủ với nhau. Không cần đoán cũng biết này người xuất thủ là ai, nhân ra Âu Dương đại công tử luôn luôn là yêu thích này thiên kiều bá mị mỹ nhân, hiện tại bị lần này tăng ăn một cái hảo long dương tên tuổi, hơn nữa còn là cùng cái kia hắc hán tử, đương thực sự là có thể nhẫn tục không thể nhẫn. Hoàn Nhan Hồng liền xem thủ hạ chiêu mộ lưỡng vị cao thủ đánh, liền muốn tiến lên khuyên can, bất quá nhất nhân ngăn cản hắn. Chính là Sa Thông Thiên. Vương gia chớ đội, hai người bọn họ không phân ra cái cao thấp đến, ngày sau cũng là phiền phức, này trong trốn giang hồ cũng cùng triều đình như thế, thế nào cũng phải có cái chức vị cao thấp, ngày sau mới hảo thống suất. Chuyện này, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang suy tư, có phải là lại nên lấy ra này phó chiêu hiển đại sĩ này một bộ nói, ta cùng bọn ngươi cũng không chính và phụ trên dưới phân chia thời điểm, hắn nhìn thấy này Sa Thông Thiên thành khẩn ánh mắt. Được rồi. Ha ha, vương gia không cần chú ý, chúng ta được vương gia ân huệ, tự nhiên bang vương gia làm việc, vương gia cũng không cần phải lo lắng ngày sau. Chúng ta năm bang thập sẽ cùng vương gia người cơ hội hợp tác còn nhiều lắm đấy. Chỉ cần vương gia không nên đã quên đã đáp ứng chúng ta đại long đầu sự tình, chúng ta năm bang thập hội 18 liền trại cũng tự nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp vương gia ngươi, đạt thành mong muốn. Sa Thông Thiên càng nói càng thấp, đến cuối cùng đạt thành mong muốn thời điểm càng là thấp không nghe thấy được. Nhưng là liền này bốn chữ, nhưng là nhượng tâm trí kiên định Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là không nhịn được run lên một cái thân thể. Chỉ là năm bang thập hội 18 liền trại, nói cho cùng hay vẫn là một đám giang hồ dân gian, Hoàn Nhan Hồng Liệt kỳ thực cũng không lọt nổi mắt xanh. Chỉ là những này bang phái liên minh sau lưng nhưng là một cái tên là Thanh Long quái vật khổng lồ. Hắn từng có may mắn gặp cái tổ chức kia lý người, những cái kia người võ công đương thực sự là sâu không lường được, liền càng không cần phải nói là cái kia như thần như ma Thanh Long chủ nhân. Cũng là bởi vì này, hắn mới có chiêu mộ giang hồ cao thủ đến giúp hắn làm việc ý nghĩ, cũng là như thế hắn mới đối với những người giang hồ kia sĩ coi trọng như thế, bất quá, ai biết hắn đưa tới những này nhưng là một cái cũng không sánh được những cái kia người, đúng là cũng còn tốt nhượng hắn lắp dựng năm bang thập biết cái này cái Thanh Long môn hộ. Không tốt, không tốt, Vương Phi bị người kèm hai bên. Giữa lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ đến chỗ hay thời điểm, nhưng bất thình lình nghe được một cái tin dữ. Thành cửa đóng chặt, đèn đuốc sáng choang. Tích Nhược, ngươi đây là muốn làm gì nha? Hoàn Nhan Hồng Liệt ăn mặc một thân hắc điêu ngồi trên lưng ngựa, đứng ở cửa thành trước. Mà hắn đối diện là một cái quen sống trong nung lụa đàn bà, còn như gà mái hộ tể giống như vậy, ở phía sau che chở một cái thương lão nam tử. Mà ở trước người của nàng một bên đứng một cái cô gái áo đỏ, tay cầm loan đao, anh tư hào hào. Nàng một bên khác là hắn nhi tử, bất quá là đối mặt nàng, đưa tay muốn hoán nàng trở lại dáng vẻ, thần tình kia rất là lo lắng, đó là nàng con ruột. Hoàn Nhan Khang. Nguyên lai án nguyên phát triển, Hoàn Nhan Khang đem mục cô nương phụ nữ bắt được vương phủ, mà mẹ của hắn Bao Tích Nhược thả bọn hắn, nhưng không ngờ biết được này mục cô nương phụ thân lại là Bao Tích Nhược chồng chức cũng chính là Hoàn Nhan Khang cha ruột, Dương Thế Tâm. Lần này, sự tình đại cái. Triệu vương phủ vương phi theo tiểu vương gia coi trọng nữ nhân phụ thân chạy, nghe nói qua cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng yêu thích, đúng là chưa từng nghe nói lượng thân gia xem nhiều cũng năng lực bỏ trốn. Vương gia, ngươi lừa ta, ta trượng phu Thiết Ca không có chết, ngươi lừa ta. Khang Nhi, mau tới đây, đây mới là ngươi phụ thân. Vương gia hắn là chúng ta ân nhân, ngươi cho hắn khai cái đầu đi. Này quen sống trong nhung lụa đàn bà khóc lóc nước mắt đạo. Không, không, không. Hoàn Nhan Khang lắc đầu thét lên ở mỹ, này một bộ không chịu nhận sự thực dáng vẻ, ngược lại thật sự là có mấy phần thương tâm gần chết ý vị. Khang Nhi, Khang Nhi. Hoàn Nhan Hồng Liệt không đành lòng nhìn nhi tử như vậy, tuy rằng Hoàn Nhan Khang cũng không phải là hắn thân sinh, nhưng là hắn nhưng coi như kỷ xuất, làm sao có thể không đau lòng? Chỉ là tình cảnh này gia đình luân lý kịch một vị khác nhân vật chính nhưng hay vẫn là không nói một lời. Này Dương Thiết Tâm khô vàng trên mặt mặt không hề cảm xúc, ánh mắt dại ra, như là thần du. Sau đó, này Bao Tích Nhược chính là lấy chết tương bức, nhượng Hoàn Nhan Hồng Liệt mở cửa thành ra, Hoàn Nhan Hồng Liệt thả bọn họ ly khai nhưng là thật không cam lòng, liền dẫn người ở tại sau theo sát, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, sợ bức cuống lên nàng. Chính là như vậy, bọn hắn một đường đi, người phía sau một đường truy. Vương gia xin yên tâm, một khi bọn hắn chạy đã mệt, vừa buông lòng cảnh giác, huynh đệ chúng ta liền giúp ngài đem Vương Phi tiếp trở lại. Xà Thông Thiên Đạo. Được, vậy chuyện này liền muốn dựa vào các vị. Không thể không nói, ở duy trì năm bang thập hội 18 liền trại như vậy liên minh ổn định thời điểm, Sa Thông Thiên thực sự là học được không ít. So với nguyên bản trong, có Hoàng Hà Bang như vậy sản nghiệp nhưng hay vẫn là đơn đả độc đấu, chỉ là bán mình võ nghệ cho người Kim Vương gia Sa Thông Thiên, hắn bây giờ đã hiểu được dùng năm bang thập sẽ như vậy thủ hạ thế lực đến cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt nói chuyện hợp tác, nghĩ đến cao minh hơn hơn nhiều, tuy rằng đại thể cũng không phải chính hắn chủ ý chỉ là không ngờ, giữa lúc bọn hắn cho rằng cơ hội tới thời điểm, một cái đạo sĩ trang phục cùng năm cái quái nhân, cộng thêm một cái trung niên cầm kiếm nữ tử tiến vào tầm mắt của bọn họ. Chính là Khâu Sử Cơ cùng Giang Nam Thất Quái. Chương 18, loạn điểm bên nữa người đăng, nhìn xịp nhờ ạt mỏng trong bóng tối, cánh chim màu trắng xẹt qua thiên không, chuyển đến từng trận điêu minh. Mông lung bóng đêm bao phủ sơn, đại mạc bên trên có một tòa thật to thành, chỗ rửa xây lên, nơi này trước kia là Vạn Mã Đường tổng bộ. Hiện tại nó thuộc về một giới đàn bà, bởi vì trên thảo nguyên bây giờ thành thế nhất đại người thành Cát Tư Hãn đưa nó ban cho con trai của nàng. Nhà đá kháng phong, nhưng là ở ban đêm hội có từng trận bệnh thấp. Dựa mặt qua đi, phụ nhân kia ngồi ở cùng nhà đá này hoàn toàn không xứng trên giường gỗ, kéo lôi kéo này buộc vào lục lạc đi về mặt khác một gian nhà đá hầm biến, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một bóng người. Cùng nhiều năm trước như thế, này người hay vẫn là một bộ đồ đen, diện hiểm hắc xa, chỉ là này nguyên bản thuộc về tuổi thanh xuân của nàng khí tức, từ lúc rất lâu trước liền không còn tồn tại nữa. Phu nhân ân, hôm nay con trai của ta bên người đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân dung mạo tuy rằng không sánh được này quen sống trong nhung lụa vương phi đến trắng mịn, bất quá so với nàng 10 năm trước đến nhưng là xem ra càng đẹp hơn tam phân. Đều là này người từ các nơi vơ vét đến hộ gia mỹ dung kỳ vật hiệu quả, hơn nữa nàng cả ngày không bước chân ra khỏi cửa tự nhiên là nếu so với lúc đầu bảo dưỡng tốt đẹp. Nguyên bản nàng là không định dùng, chỉ là nàng ghi nợ này người nàng sớm đã còn không thanh, cũng là làm tốt làm duyệt kỳ giả chứa chuẩn bị. Cô gái mặc áo đen nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần đây đà đàn bà, trong mắt không có một chút nào gợn sóng, dựa theo thông lệ vì nàng giảng giải nổi lên thiếu chủ ở hôm nay bên người đã phát sinh sự tình. Mà nữ nhân nghe con trai của hắn bên người phát sinh kỳ văn dị sự, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, hảo như là đang nghe ngủ trước cố sự. Bất quá, ai bảo Tĩnh Nhi bên người phát sinh sự tình đều là như vậy đặc sắc đâu? Lại hay là này người an bài đến được, có hắn ở, thật sự rất an tâm đây. Hôm nay rạng sáng, tự Hoàn Nhan Hồng Liệt mang theo trong phủ binh mã cùng cao thủ cùng xuất hiện đuổi theo Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm thì thiếu chủ ngay khi nhà thuốc vận lên dịch cân đoán cốt tiên. Cô gái mặc áo đen âm thanh thanh linh dễ nghe rất là êm tai. Hơn nữa, hay là giảng giải đến hơn nhiều, nàng nói tới cố sự đến có chương có chỉ, còn không quên hồi ức ngày hôm qua cố sự, như còn tiếp như thế, còn rất như vậy một chuyện, nếu như lại thêm một cái tư nối liền về liền tốt hơn rồi. Nghe được cô gái mặc áo đen lại đề cập này tạc muộn kinh tâm động phách sự tình, nữ nhân lại không nhịn được một trận hoảng sợ, tuy nói sớm đã biết nhi tử dĩ nhiên không có chuyện gì, nhưng là mặc cho ai biết con trai của chính mình cùng một cái đại xà chiến đấu đường này, e sợ đều sẽ không rét mà run đi. Nữ nhân nghe cô gái mặc áo đen giảng giải, khi thì vui mừng, khi thì cau mày. Nói như vậy là Khâu đạo trưởng cùng Tĩnh Nhi các sư phụ cứu Dương huynh đệ một gia mệnh. Chỉ bằng bọn hắn, làm sao có khả năng? Cô gái mặc áo đen vẻ mặt nhàn nhạt, không có lộ ra nửa điểm vẻ khinh thường, phảng phất nàng nói chính là sự thực, mà không có nửa điểm làm thấp đi ở bên trong. Đó là Hắc Phong song sát. Ô nữ nhân mở mắt ra, bọn hắn không phải là cùng thất hiệp có cựu oán sao? Sao lại thế? Nghĩ đến lại là hắn an bài xong. Ân, tiên sinh cứu hắn hai vợ chồng lượng cái tính mạng, hắn hai người đương nhiên phải trả về hai cái mạng đến, hơn nữa tiên sinh giáo bọn hắn toàn chân giáo chính tông nội công, giải quyết bọn hắn luyện công nghi nan, nhựa bọn hắn làm tiên sinh làm chút chuyện cũng là hẳn là. Hẳn là sao? Hẳn là. Nữ nhân từ lúc rất nhiều năm trước đây liền biết rồi, Bao Tích Nhược tái giá, Dương Thiết Tâm chưa chết sự tình, chỉ là nhân gia phu thê sự tình, nàng cần gì phải bận tâm. Hơn nữa nếu như năm đó Đoàn Thiên Đức nói chính là thật sự, chính mình một gia kiếp nạn hoàn toàn là nhân hắn ra mà lên, muốn nói không có lời oán hận cũng là giả. Trước kia nàng còn tưởng rằng Bao Tích Nhược sự tình là nàng bị ép buộc, chỉ là bây giờ nhìn lại cũng bất tận theo nhiên. Tuy rằng hiện tại nàng là theo Dương Thiết Tâm chạy ra, nhưng là nàng vẫn ở nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt sự tình, là vâng ra, ngươi lừa ta, ngươi gạt ta, nói ta chồng trước chết rồi, ta mới gả cho ngươi, hiện tại biết hắn không chết, ta nên làm gì tự xử? Ngươi lừa ta, hãm ta ở bất nghĩa, nếu là lúc trước hắn thật chết rồi, không sẽ không có chuyện này sao? Có phải là cũng có thể lý giải thành, ngươi lừa ta, ta không cao hứng, vì lẽ đó giận hờn hơn bỏ trốn, xem ngươi như thế nào tự xử. Như ra thôn một viên ngói một viên lạch, một cái lại một cái gia cụ, nàng đều nhớ thanh thanh sở sở, nhưng chỉ có quyền hắn. Hay hoặc là ngày ngày làm bạn, mới nhuộm những thứ đó khắc ở trái tim, này vương gia cũng là ngày ngày ở chung, lẽ nào liền thật sự có thể như vậy quyết tuyệt. Vì lẽ đó giận hờn thành phần chưa chắc không có a nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Liên chẳng hạn như ngày ấy, Linh Tê Thánh Nữ đối với Tiểu Hoàng Dung trong lòng phân tích, không quan hệ năng lực, suy bụng ta ra bụng người thôi. Vì lẽ đó nữ nhân đối với Bao Tích Nhược ấn tượng đã không phải trước kia cái kia hoàn mỹ đàn bà hình tượng, bất quá đối với nàng tình cảnh nhưng là tỏ ra là đã hiểu, có như vậy một cái so sánh, hơn nữa trên thảo nguyên bầu không khí mở ra là ảnh hưởng, nàng cảm thấy đến trong lòng chính mình đối với Thiên Ca hổ thẹn lại ít đi một phần. Tối thiểu Tĩnh Nhi còn họ Quách không phải. Này, hải tử kia đâu? Chính là theo người kim tính cái kia. Cô gái mặc áo đen đạo người này tư liệu ở siêu hồn điện thuộc về tuyệt mật, bất quá chỉ chúng ta biết đến xem, hắn hay vẫn là ở lại Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người. Này, cô gái kia đâu? Chính là họ Mục cô nương kia. Người này hồ sơ như thế là tuyệt mật, bất quá, cứ chúng ta biết, nàng suýt chút nữa thành ngài con dâu. Hả, đây là vì sao? Hắc Phong song sát võ công cao cường, hơn nữa khinh công tuyệt diệu, hai người các mang Dương Thiết Tâm vợ chồng trong nhất nhân chạy ra chúng đây, Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ hạ nhưng không có người nào có thể ngăn được, hai người kia đã bị cứu đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền lại không để ý tới những người khác. Ở Vương Sử Nhất chỗ ở khách sạn, Giang Nam Thất Quái cùng thiếu chủ, Khâu Sử Cơ cùng hắn sư đệ, hơn nữa Mục cô nương mấy người tụ ở cùng nhau. Liền Khâu Sử Cơ đầu tiên là hướng về Giang Nam Thất Quái nhận thua, thừa nhận hắn đồ đệ không sánh được thiếu chủ, sau đó liền đề nghị nhượng Mục cô nương cùng thiếu chủ thành hôn để hoàn thành lúc trước lời thề. Nữ nhân nở nụ cười, này một tiếng cười khẽ không lóa mắt, nhưng làm người ta hoảng hốt. Nếu là 10 năm trước, nữ nhân như vậy nở nụ cười cũng không có cái gì, thậm chí liền tìm ứng thiên hành một câu ngu xuẩn, nhưng là nàng bây giờ như vậy nở nụ cười, rõ ràng kể ra nàng bất mãn, ở tòa này thạch thành lý, còn không có một người không vì vậy mà cảm thấy bất an. Ha ha, Khâu Sử Cơ cũng thật là quả quan, hắn cho rằng là một người bà mối, làm cái cùng sự tình lão, là có thể đem hắn bại bởi Giang Nam thất quái sự tình bỏ qua sao? Con trai của ta còn chưa nói đâu. Hắn gấp làm gì nha? Nghĩ đến những năm này, nàng đối với Khâu Sự Cơ điều tra làm cho nàng càng rõ ràng nhận thức cái này thích chó mũi vào chuyện người khác đạo sĩ. Lại nói, Dương Minh Đệ không phải còn chưa có chết sao? Hắn lại dựa vào cái gì giúp nhân gia làm chủ, liền bởi vì 18 năm trước này một hồi rượu sao? Nữ nhân tuy rằng đã không phải nguyên lai phổ thông phụ nữ, nhưng nàng cũng trước sau không phải loại kia vui nộ không hiện rõ người, hơn nữa nắm trong tay của nàng càng nhiều, tính tình của nàng cũng lại càng lớn. Giang Nam thất quái cho rằng bị Hắc Phong song sát mang đi người cuối cùng chỉ có thể là một mảnh hải cốt. Ha ha, chính là nói hai người kia bị Hắc Phong song sát mang đi luyện cửu âm bạch cốt trào đi tới chứ. Nhưng là các ngươi không cảm thấy này có chút phiền phức sao? Bất quá bọn hắn cũng có lý do, nói không chắc bọn hắn vừa vặn đi ngang qua, hoặc là ở ngay gần tu luyện. Không thể không nói, đây chính là phiến diện A càng không nói gì chính là, Khâu Sử Cơ còn rất tán thành. Hắn cái này nhẹ tin người tật xấu cũng không phải một ngày hai ngày, liền, hắn liền ỉ vào cùng này hai phụ thân của hải tử đều có chút giao tình, uống một trận rượu, liền thu xếp lên nhân ra việc kết hôn đến rồi. Đồng tính kết làm kim lan, khác phái kết làm vợ chồng, đây là năm đó hai nhà ước định, Khâu Sử Cơ cho rằng chuyện này một, hắn đối với Quách Dương hai nhà cũng là không cái gì thua thiệt. Chỉ là, cũng còn tốt, Tĩnh Nhi có chút lương tâm, biết Hoa Tranh đứa bé này còn ở Đại Mạc chờ hắn. Nữ nhân thỏa mãn nở nụ cười, nàng đối với Hoa Tranh hay vẫn là rất hài lòng. Nha đầu kia một có thời gian liền đến Thạch Thành Lý cùng nàng nói chuyện, đúng là làm đủ một cái nhà hán con dâu nên có dáng vẻ. Cô gái mặc áo đen mặt không hề cảm xúc, không mặn không lạt nói kỳ thực là nhân gia cô nương không muốn tới. Ngạch, ngươi có biết nói chuyện hay không? A chương 19, Thanh Vân Tú Linh bảng người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng 18 năm, nhân sinh năng lực có mấy cái 18 năm. Ở này đã qua 18 năm lý, phát sinh rất nhiều chuyện, mà đối với Giang Nam thất quái tới nói, ngoại trừ Đông Bắc Tây đi, chỉ có một kiện sự tình là có ý nghĩa. Đó chính là bọn họ đem hết toàn lực giáo một đồ đệ tốt, đánh bại Khâu Sử Cơ đồ đệ, nhượng bọn hắn thắng 18 năm trước cá cược. Hơn nữa đứa bé này tuy rằng võ công vẫn không tính là quá cao, nhưng là hắn phẩm tính thuần lương quả thật hiếm thấy một giai đồ a, thực tại nhượng bọn hắn ở trên giang hồ rất lớn lộ về mặt. Trái lại Khâu Sử Cơ thu đồ đệ, mại quốc cầu binh, nhận giặc làm cha, làm người khinh thường. Khâu Sử Cơ này một đời quan tâm việc, bất quá hai cái, một trong số đó là toàn chân giáo danh dự, thứ hai chính là chính hắn hiệp danh. Bây giờ hắn nhân vì chính mình giáo sư đồ đệ ở phẩm hạnh phương diện kém chi đối phương đồ đệ xa rồi, mà túi đầu chịu thua, còn muốn chuyển cho giang hồ, có thể nói là rơi xuống rất lớn dũng khí. Hơn nữa, càng làm hắn xấu hổ chính là, tự xưng là toàn chân giáo võ công đệ nhất hắn, lại nhượng Hắc Phong song sát ở mắt của hắn ra hạ thấp đem Dương Thiết Tâm vợ chồng bắt đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa có kim binh vây chặt, chính mình cũng không có cơ hội đổi về phía trước. Càng nhục nhã người chính là, chính mình giáo sư 18 năm đồ đệ nhưng không nghĩ với hắn về Trung Nam Sơn, cam nguyện nhận tặc làm phụ. Mà nhân ra Quách gia tiểu tử, nhưng nếu không cố tính mạng đi Hắc Phong song sát nơi đó cứu Dương Thiết Tâm vợ chồng hai người, lưỡng tử phẩm tính lập tức phân cao thấp, hắn Khâu Sử Cơ cũng là tâm phục khẩu phục. Này người Kim Vương già thấy bao tích nhược bị người bắt đi, cũng sẽ không quản bọn họ những người giang hồ này, nghĩ biện pháp cứu hắn Vương Phi đi tới. Liền, hai đạo cùng Giang Nam thất quái lại thêm lưỡng tiểu ở trong thành một gian trong khách sạn tụ. Ngồi xuống Khâu Sử Cơ, nhìn vừa mắt Quách Tĩnh, cùng này nơi sớm có thanh danh hồng ý cô đường, không khỏi nhớ tới một cái ước định. Mục cô đường, bần đạo cùng cha ngươi chính là bạn cũ. Bây giờ cha mẹ ngươi bị Hắc Phong song sát bắt đi, không rõ sống chết, chúng ta đều bị thương, nhưng là không có cơ hội từ này hai cái yêu nhân trong tay cứu hắn hai người à. Khâu Sử Cơ một hồi lâu tự trách. Đúng là Hồng Y cô nương hiên ngang anh tư, nhàn nhạt nói nghĩa phụ nghĩa mẫu, các nhân thiên tướng, tất nhiên là không có việc gì. Không hẳn, Hắc Phong song sát lòng dạ độc ác, khắp nơi bắt người luyện tập cửu âm bạch cốt trảo, Dương Thiết Tâm vợ chồng rơi xuống trong tay bọn họ, lành ít giữ nhiều à. Ngồi ở trên ghế kha trấn ác một đôi mắt mù biên giới có chút hiện ra tử. Hắn vừa mới dứt lời, một cái trong trẻo giọng nữ liền vang lên mục cô đường, ngươi cũng chờ gấp, này hai cái yêu nhân nếu phí lớn như vậy sự tình bắt đi cha mẹ ngươi, không phải chỉ là vì luyện công mà thôi, nghĩ đến còn có cái gì chúng ta không biết sự tình, hay là cha mẹ ngươi còn sống sót cũng khó nói nha. Muốn nói ở bảy quái trong ai hận nhất Hắc Phong song sát, không thể nghi ngờ là Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Ánh, này chết đi đệ ngũ quái không chỉ là nàng kết bái ca ca, hay vẫn là nàng vòng phu nha. Nhìn Hắc Phong song sát lại đang trước mắt nàng xuất hiện, trong lòng nàng cay đắng, nhưng không có cách báo thù, 10 năm không gặp, hắn hai người võ công so với lúc trước càng mạnh hơn. E sợ liền Khâu đạo trưởng toàn lực ứng phó cũng đánh không lại trong đó một vị chứ. Nhưng là làm nữ nhân, nàng biết đại ca lại cỡ nào đáng sợ, vì lẽ đó mở miệng nói. Mà ở một bên Quách Tĩnh nghe được mục cô nương cha mẹ khả năng trải qua chết rồi, cũng là cảm thấy rất lo lắng. Mà một bên Kha người mù nhưng còn ở tự mình tự nói mò lời nói thằng ai, thất mọi lời ấy sai rồi, yêu nhân làm việc không hợp với lẽ thường, cố gắng cũng là nhất thời hứng khởi, liền làm, hoặc là muốn biểu hiện một tí võ công của bọn họ thôi, ai, ai. Khâu Sử Cơ thấy Quách Tĩnh làm Dương Thiết Tâm vợ chồng lo lắng giáng dấp, đúng là lại hưng khởi cái kia ý nghĩ mục cô đường. Ngươi cũng biết năm đó Quách Dương hai nhà từng có một cái ước định. Mục Niệm Từ không nói. Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông lại nói, nhưng là này hai nhà sinh tử đồng tính liền kết làm kim lan, khác phái liền kết làm vợ chồng chuyện này sao? Ừ, mục cô nương bây giờ chính là tú linh bảng trên giang hồ hiệp nữ, mà Quách tiểu hình tướng mạo thượng giai, thiếu niên anh hùng, nghĩ đến ở Thanh Vân bảng sắp xếp ra sau đó, tự nhiên cũng sẽ ghi tên bên trên. Thanh Vân phối tú linh nhưng là rất tốt đây. Khâu Sử Cơ một bộ cái này bà mối ta đương xác định dáng vẻ. Hảo không sai có lý bảy quái đáp, nghĩ đến mấy ngày nay, bảy quái trải qua làm rõ thiên hiệu các sắp xếp ra những này bảng danh sách là cái gì, đặc biệt là bọn hắn bảng tên, hơn nữa bọn hắn trước nói tới chuyện quan trọng chính là đi Trung Nam Sơn đi tìm Khâu Sử Cơ, vừa đến là chứng thực trên bảng danh sách nội dung, thứ hai là nghe nói toàn chân giáo Phong Sơn sự tình, muốn đi xem. Mà bảy quái bất luận đến chỗ nào đều là đồng thời hành động, cho nên mới bỏ lại Quách Tĩnh nhượng hắn nhất nhân sông một tí giang hồ. Cũng còn tốt ở trên đường gặp phải phía trước thụ đồ Khâu Sử Cơ, lại đổi tới Dương Thiết tâm việc. Sư phụ, cái gì là Thanh Vân Tú Linh đâu? Quách Tĩnh nghe được có chút mơ hồ. Mọi người thấy cái này ngốc đồ đệ cái gì cũng không biết dáng vẻ, không khỏi một nhạc. Hay vẫn là Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông giải thích Tĩnh Nhi à, phải biết trên đời này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, liền chẳng hạn như ở 10 năm trước xuất một vị thư sinh, truyền thuyết hắn biết trên giang hồ bất cứ chuyện gì, hành tẩu giang hồ thì có rất nhiều mọi người cầu đến hắn, hy vọng được sự chỉ điểm của hắn, sau đó hắn định cư Hoa Sơn, cũng có người nói hắn là Trần Đoàn lão tổ môn hạ một mạch, hiểu được tiên cơ thuật toán thuật. Bất quá cũng không có chứng thực, chỉ là sau khi biết đến hắn ở Hoa Sơn thành lập một tổ chức gọi Thiên Hiệu Các. Chu Thông dường như hiểu lắm dáng vẻ, khi hắn nói đến thư sinh thời điểm rõ ràng có mấy phần nước ao, mà đưa ra Thiên Hiệu Các ba chữ thời điểm lại nhìn Khâu Sử Cơ một chút. Bất quá, Khâu Sử Cơ nhưng không có để ý Thiên Hiệu Các cùng ta toàn chân thật có chút ân oán, chỉ là liên quan đến tiên sư, bản môn đối với Thiên Hiệu Đồ Long Đại Bảng có chút không dám gật bừa, nhưng là đối với Thiên Hiệu cái khác tam bảng, chúng ta cũng rất là tán đồng. Chu Nhị Ca tiếp tục. Hảo Chu Thông nói tiếp vừa Khâu đạo trưởng nói đến Đồ Long Đại Bảng, nhị sư phó trước hết nói với ngươi một tí này Đồ Long giả. Nơi này Đồ Long giả cũng không phải chỉ chân long, mà là ẩn sâu ở người trong lòng ác long. A, ác long. Làm sao ta không cảm giác được? Quách Tĩnh giật mình. Xì Mục cô nương nhìn hắn ngốc dạng, nhịn không được cười lên một tiếng. Mọi người thấy hướng về Hồng Y làm nổi bật xuất mê người cười, không khỏi cảm khái, thật không hổ là tú linh bảng trên nữ tử nhà, quả nhiên ký nhân gian chi tú, trung thiên địa chi linh. A Mục cô nương cũng biết chính mình thất lễ, liền lập tức yên tĩnh lại. Án Tiên hiểu lời giải thích, này ác long có 7 cái, giấu ở người nội tâm, phân biệt là ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, thao thế cùng sắc dục. Mọi người vừa nghe này ác long danh tự, cũng biết đây chính là nhân tính mặt trái, Án Thiên hiểu lời giải thích tới nói, điểm này không sai. Mà Đồ Long giả chính là có thể dựa vào tự thân sức mạnh cùng ý chí đi trừ ác long người, ở đại bảng trên phân đi trừ 6 cái ác long, làm tiên phong, đi trừ 4 tới 5 cái ác long làm hiệp ảnh, lại phân 3 chữ, chính là hào nghĩa tin, mà ngươi 7 vị sư phụ chính là này tin chữ bảng trên đồ bảng. Cảm tình đi vòng nửa ngày đã nghĩ nói cái này nha. Và, các sư phó thật là lợi hại. Quách Tĩnh khuynh bộ đạo. Khâu Sử Cơ cũng là thừa nhận nói 7 vị xác thực là này hiện nay tin hiệp. Bảy quái không khỏi mà thẳng người thân, một luồng tự hào tình tự nhiên mà sinh ra. Nhưng là, cũng có này không quen Đồ Long giả, nếu như thân triển 7 cái ác long, được gọi là chứa chu, Thiên Hiệu đội thiếu niên tiền phong thì sẽ ra tay diệt trừ này ma hóa yêu nhân, làm võ lâm trừ hại, vì lẽ đó Thiên Hiệu các hiện tại mới ở trong võ lâm có bây giờ hy vọng. Mà nếu như thân triển 6 long, được gọi là chịu tội, Thiên Hiệu tương ứng linh tê các liền điều động khuyên theo từ thiện, giao hóa kẻ ác, lúc cần thiết có thể thân tự ma, vì lẽ đó linh tê các mới được trên giang hồ thánh địa, mà linh tê thánh nữ mới có thể xếp ở tú linh bảng thủ mà không hề tranh luận. Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Bánh không biết làm sao đống nhiên đối với tú linh bảng trên nữ tử cảm thấy rất hứng thú. Nhị ca, không bằng người nói một chút, này tú linh bảng trên đều có chút hay vậy. Ha ha ha, thất muội muốn nghe ta liền nói một chút, này tú linh bảng chính là tiên hiệu các năm ngoái sở bài, bài chính là này trên giang hồ tuổi trẻ hiệp nữ, dựa theo tướng mạo võ công, gia thế tài nghệ lần lượt sắp xếp ra, cùng năm nay sắp xuất Thanh Vân bảng đối ứng với nhau. Bất quá, thất muội à, ta nói à, nó này tú linh bảng bài trưởng, nếu là sớm bài 10 năm, thất muội ngươi nhất định ở bảng trên. Chu Thông vừa là trêu đùa, tương tự cũng là chân tâm cho là như vậy. Chỉ là Hàn Tiểu Bánh nghe được sau đó vẻ mặt nhưng là không khỏi ảm đạm đi, đúng đấy, ta già rồi. Chu Thông thấy, liền lập tức lần thứ hai giảng giải lên, rời đi sự chú ý của nàng. Tú Linh bảng đồ bảng, là linh tê thánh nữ các ngươi đã biết, làm võ lâm thánh địa thánh nữ, cùng với nàng bản thân thần bí cùng mạnh mẽ, không có người hội không thích nàng. Bảng nhãn, Đông Hải linh nữ, xuất tự Đông Hải đào hoa đảo, nhanh như cầu vồng, khác nào tinh linh, tinh thông chủ nghệ, võ nghệ cùng kỳ môn độn giáp đều là không tầm thường, hơn nữa, lòng sinh thất hiếu, tiểu như linh lung. Thám hoa, cổ mộ lệ ảnh, xuất tự Trung Nam cổ mộ, không thực kiến hỏa, chưa va chạm nhiều, tinh thông kiếm pháp, ám khí, hội nuôi hồng. Mà lại, một khi chân thành, vĩnh viễn không bao giờ biến hóa tâm. Thiết trưởng Mục Lan, xuất tự Thiết trưởng bang, mày liêu không nhường mày dâu. Đại Mạc Cưu Đàm, xuất tự Thảo Nguyên. Thiêm Hương Hồng Phất, đi lại ở trong giang hồ, một thân hồng ý điệp, anh tư hào hào, đem ở một lần luận võ chọn rể bên trên, gặp phải chính mình chân mệnh tiên tử. Chu Thông nói xong liền nhìn về phía Mục cô nương, như có thâm ý nói nếu như ta không có đoán sai, cô nương chính là Thiêm Hương Hồng Phất đi, quả nhiên anh tư hào hào, so với Hồng Phất nữ cũng là một điểm không kém. Tất cả mọi người nở nụ cười, chỉ là Quách Tĩnh nhưng ngây ngốc nghĩ đến nguyên lai, Mục cô nương là Thiêm Hương Hồng Phất, trên người là hương, không trách này hoàn nhạc hàng, hội đi người Mục cô nương dậy. Tĩnh Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? A hắn kinh ngạc một tí, biết chính mình vừa nãy suy nghĩ nhất định không thể nói cho đại gia nghe, một tí có một bộ khác nói tử. Hả? Tĩnh Nhi là đang suy nghĩ nguyên lai trên thảo nguyên lại cũng có tú linh bảng người, a ai nói người đàng hoàng thì sẽ không nhanh trí, người đàng hoàng nói tới lời nói rồi đến, vậy là ai cũng thức không phá. Bất quá, dù sao đây là Quách Tĩnh lần thứ nhất nói dối, hắn vẫn còn có chút mặt đỏ. Đại gia đúng là không có để ý, dù sao cũng là đang thảo luận hắn việc kết hôn, hắn mặt đỏ cũng bình thường. Chỉ là, nhượng Quách Tĩnh không nghĩ tới chính là, mọi người lập tức bật cười. Ha ha ha,
Tĩnh Nhi, thật không biết ngươi là thật khờ hay là giả ngốc nha, lại có tốt như vậy mệnh, còn không tự biết ta.
Ha ha, chính là, ngươi không biết này Ưu Hoa Quỳnh là ai?
Chính là ngươi này khác một cô vợ nhỏ a.
Hoa Tranh, là Hoa Tranh.
Quách Tĩnh lập tức choáng váng.
Khâu Sử Cơ sửng sốt một chút Quách Tiểu Hình kết hôn.
Thấy Khâu Sử Cơ có nghi vấn, bảy quái chính là giải thích một tí Kim Đao Phò Mã sự tình.
Lúc này, nãy giờ không nói gì Vương Sử Nhất mở miệng, Tĩnh Nhi cùng Thiêm Hương Hồng Phất chính là ở luận võ chọn rể trên nhận thức, thiên hiệu các tiên đoán, ta Vương Sử Nhất tin.
Mục cô nương yên lặng đứng, nghe bọn hắn thảo luận chính mình việc kết hôn, mà chính mình nhưng không có một câu nói có thể nói, cũng không có cái gì phản cảm. Đây chính là lễ giáo hiện thực, chỉ có Hàn Tiểu Ánh nhìn Mục cô nương không vui cao mày, trong lòng đoán được nghĩ đến nàng đại khái là không muốn cùng cái gì mông cổ công chúa, đồng thị nhất phu đi.
Bất quá, tuy rằng ở lễ giáo trong, nàng không có tư cách đàm luận nàng việc kết hôn, nhưng là có một việc, là nàng có thể quyết định.
Vậy thì là nghĩa phụ nghĩa mẫu, không rõ sống chết, chính mình nhưng đàm luận hôn luận cả, há không phải bất hiếu.
Lời ấy nhắc lên, mọi người hứng thú liền biến mất hơn một nửa.
Lúc này, Khâu Sử Cơ nặng nề vỗ bàn một cái, tức giận nói ai, xem ra, lúc trước Đoàn Thiên Đức nói là đúng, ta liền không nên quản việc không đâu.
Giang Nam thất quái vẫn không nói gì, Quách Tĩnh liền mở miệng Đoàn Thiên Đức sao?
Hắn là ta giết thủ cha người.
Được, thủ cha đến báo, Dương Thiết Tâm vợ chồng cũng đến tìm, nếu toàn chân giáo dĩ nhiên phong sơn, Khâu đạo trưởng liền không nên dễ dàng phá lời thề, tìm kiếm hắn hai người sự tình liền giao cho chúng ta Giang Nam thất quái đi. Hơn nữa chúng ta cùng Hắc Phong song sắt còn có một bút chương có thể coi là đây.
Bầu không khí thay đổi lại thay đổi, như vậy thì có một loại tốt sát tâm ý.
Chính nửa đêm Quách Tĩnh ở trong phòng nghỉ ngơi, chợt nghe ngoại diện có âm thanh.
Ai?
Quách Tĩnh hỏi.
Ta.
Âm thanh rất quen, là Ứng đại ca.
Ứng đại ca,
ngươi muốn báo thủ cha sao?
Đi theo ta.
A.
Quách Tĩnh rất nghi hoặc.
Lại nghe Ứng đại ca trải qua ly khai, liền đẩy cửa đổi tới. Hắn nhìn thấy Ứng đại ca, lại không có cái gì khinh công, cũng không có thể thấy mọi vật, nhưng là chạy trốn nhanh hơn hắn thật nhiều. Hơn nữa nhảy nhót lung tung, rất là linh hoạt. Hắn vẫn ở phía sau theo, chỉ là thiên rất đen, hắn không cẩn thận sẽ đụng vào món đồ gì, nhưng là Ứng đại ca nhưng như cùng ở tại chính mình trong viện tản bộ.
Thật giống như, hảo như là đêm tối quân vương giống như vậy, không sai chính là đêm tối lãnh tụ, bởi vì bây giờ Ứng Thiên Hành chính là đã dễ đệ biểu,